Trần Sĩ Khanh nhìn một chút mình thẻ ao giao diện, có chút hít một hơi, đang muốn vươn tay rút thưởng. Mì đến, nhân lúc còn nóng ăn đi. Đúng vào lúc này, Lý Trường Dương bưng hai bát nóng hôi hổi tô mì bước nhanh tới. Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian vươn tay, tiếp được chén của mình. Thấu hoạt một cái đi, dù sao cũng là nóng hổi. Lý Trường Dương ngồi vào trên ghế dài, cầm lấy một đôi đũa, đưa cho Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh không nói gì, tiếp nhận đũa, liếc mắt nhìn nước dùng quả nước mì sợi, thực tế để không nổi cái gì muốn ăn. Bất quá vì ấm áp một hạ thân, hắn vẫn là bắt đầu ăn. Cái kia, Lý Trường Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi: "Các tiền bối, không ăn chút sao?" "Không cần phải để ý đến bọn hắn." Trần Sĩ Khanh lay một ngụm mì sợi, thấp giọng nói. Lý Trường Dương thấy thế, nhịn không được than nhẹ một tiếng. Rời đi Tần An thành phạm vi thế lực đã một ngày, cùng nhau đi tới, Trần Sĩ Khanh đều là này tấm nửa chết nửa sống bộ dáng, uống một chút nước, đồ vật đều rất ít ăn. Xem ra, vẫn là không có từ thiết như trong sự tỉnh táo lại. Lý Trường Dương lại không tốt nói cái gì, đi rất lâu, rốt cục gặp một cái chấn nhỏ, có thể đi vào ăn nóng hổi. Người là sắt, cơm là thép, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng cơm vẫn là phải ăn. Nhìn xem không yên lòng, ăn hai ngụm liền dừng lại ngẩn người, ngón tay tại không trung loạn điểm Trần Sĩ Khanh, Lý Trường Dương nhịn không được quên lơn. Thiết Nhu huynh đệ trên trời có linh thiêng, cũng không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ cái dạng này, tỉnh lại a. Nhưng mà, Lý Trường Dương không biết là, mình ở chỗ này tận tình quyên bảo. Bên kia Trần Sĩ Khanh một câu đều không nghe lọt tai, mà hết sức chuyên chú rút lấy thẻ. Canh 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 mậu canh 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 canh. Canh kỷ canh 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 canh. Nhìn xem thẻ hao giao diện nhắc nhở, Trần Sĩ Khanh cho mày, hắn rũa ra tay run rẩy, lần nữa điểm kích. Canh 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 canh. Răng rắc một tiếng, Trần Sĩ Khanh trong tay kia đũa ứng thanh bị bóp gãy. Chính đang đọc diễn văn Lý Trường Dương giật nảy mình. Ngươi không muốn nghe, vậy thì thôi. A. Trần Sĩ Khanh có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhìn Lý Trường Dương một chút. Lý ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Trường Dương nhịn không được che cái chán. Tiểu tử này, sẽ không là ngốc hả? Không nói gì, ăn cơm trước đi. Lý Trường Dương từ trong ống trúc lại cầm một đôi đũa đưa cho Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh không yên lòng tiếp nhận đũa, sắc mặt đột nhiên một trận đỏ lên. Ta chắc. Vừa nói xong, Trần Sĩ Khanh liền đem đũa hung hăng ném trên mặt đất. Trần Sĩ Khanh, ngươi đừng dọa ta a. Lý Trường Dương trong lòng trầm xuống. Trần Sĩ Khanh sợ là đầu óc thật xảy ra vấn đề gì. Lý ca, ngươi nói cái gì đây? Trần Sĩ Khanh nhìn Lý Trường Dương một chút, sau đó bưng lên bát, cũng không chê bỏng, hai ba miếng liền đem mì sợi ăn xong, sau đó tông cửa xung ra. Chắc 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 chắc. Ta chắc. Ngoài phòng, truyền đến Trần Sĩ Khanh từng đợt gầm thét, Lý Trường Dương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một mảnh bi ai. Xấu, hảo hảo tiểu hòa tử, thật thành tên điên. Trần Sĩ Khanh điên rồi sao? Đương nhiên không có. Về phần tại sao lên phản ứng lớn như vậy, đó là bởi vì hắn cuối cùng một phát mười liên, rút ra mảnh vỡ là canh 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 mậu mậu. Không sai. Trần Sĩ Khanh không có nhìn lầm. Là song mậu cấp bậc bộ hạ mảnh vỡ. Tại hệ thống canh cấp thẻ ao bên trong, Trần Sĩ Khanh rút ra mậu cấp mảnh vỡ, phải biết, cái này xác suất chỉ có 1/1000. Trọng yếu nhất chính là, Trần Sĩ Khanh là lập tức ra hai khối, đây là cái gì xác suất? Song hoàng trứng. Nhưng là hiện tại, Trần Sĩ Khanh làm thế nào cũng cao hứng không nổi, ngược lại khí thẳng dậm chân. Vì cái gì? Bởi vì hắn bây giờ muốn mảnh vỡ, không phải những này, cho dù là mậu cấp. Hắn muốn chính là Lô Cửu Châu mảnh vỡ. Hắn lập tức rút 40 phát, chính là vì có thể rút ra một khối Lô Cửu Châu mảnh vỡ, sau đó khi đối mặt hắn xin lỗi. Chuyện này, hiện tại là Trần Sĩ Khanh lớn nhất tâm bệnh. Lúc trước, cũng là bởi vì không có nghe từ Lô Cửu Châu đề nghị, Trần Sĩ Khanh thả Chu Thuyền một ngựa. Này mới khiến Thiết Ngưu cùng mẹ hắn đột mạng. Dù là lãng phí, Trần Sĩ Khanh cũng muốn làm như thế. Nhưng mà, 40 quất xuống, kỳ cấp mảnh vỡ là ra mấy khối, nhưng bên trong một khối Lô Cửu Châu mảnh vỡ đều không có. Cuối cùng này một phát mười liên, ra xong hoàng chứng, càng làm cho Trần Sĩ Khanh khó chịu muốn thổ huyết. Hệ thống, vì cái gì không cho ta ra Lô Cửu Châu mảnh vỡ? Ngươi không phải nói, hội ưu tiên rút ra đã có bộ hạ mảnh vỡ sao? Vì cái gì 40 phát, rút không đến một khối Lô Cửu Châu? Rất xin lỗi, túc chủ, đây là xác suất vấn đề, ta chỉ có thể nói, từ tự thân tìm nguyên nhân. Ta đi, ngươi hệ thống này miệng cũng quá độc đi. Nói ta không phải. Trần Sĩ Khanh cố nén nộ khí, tiếp tục chất vấn. Ta có thể hay không dùng một khối mậu cấp bộ hạ mảnh vỡ đổi một khối Lô Cửu Châu? Rất xin lỗi, túc chủ, bản hệ thống không có chức năng này, không cách nào hồi đoái. Cái gì rác rưởi hệ thống a? Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh rốt cục bạn phụ ở, tức hồn hề nói. Mời túc chủ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Ta liền không. Trần Sĩ Khanh cũng là khí cấp trên, thốt ra. Cái gì không là gan không khác, lương tâm hệ thống, đều là gạt người, ta nhìn phải gọi lại lá gan lại khác, lòng dạ hiểm độc hệ thống đi. Cái gì cầu thí tỷ lệ? Kiểm tra đến túc chủ có không làm ngôn luận, cảnh cáo một lần. Cảnh cáo? Trần Sĩ Khanh khí cười. Ngươi là ta hệ thống, ngươi còn muốn cảnh cáo ta? Tiểu gia ta hôm nay liền nhìn xem, ngươi có thể ta đây túc chủ làm sao dọn? Lòng dạ hiểm độc hệ thống, gian thương hệ thống, vô lương hệ thống. Kiểm tra đến túc chủ có cực đoan ngôn luận, cảnh cáo hai lần. Tới tới tới, tiếp tục à, tiếp tục, có bản lĩnh chơi chết ta, không chơi chết ta, hệ thống, ngươi chính là nhi tử ta. Lại đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, Trần Sĩ Khanh kiên nhẫn chờ đợi một hồi, phát hiện lần này hệ thống cũng không trả lời. Khoe miệng của hắn lập tức giơ lên vẻ mỉm cười. Nhận sợ đi. Tiểu Dạng, với ai hai đâu? Nghĩ rõ ràng, ai là chủ nhân?
À bà, ba.
Ngay tại Trần Sĩ Khanh muốn biểu đạt một chút thắng lợi tuyên ngôn thời điểm, đột nhiên hoảng sợ phát hiện. Mình nói không ra lời, mặc kệ hắn muốn nói cái gì, lời nói ra, chỉ có hai chữ.
À bà.
Cảnh cáo nhiều lần vô hiệu, căn cứ hệ thống quy tắc, sẽ cấm luôn túc chủ 24 tiếng, hy vọng túc chủ có thể tại trong lúc này, hảo hảo tỉnh lại.
Ba.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh cũng nhịn không được nữa trong lòng bị phẫn, giơ thẳng lên trời thét dài.
À ba.
Như thế gào thét, để người đi đường qua lại đều ngừng chân quan sát. Thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ a. Chương 34, độ thiệt cảm, bình bình đạm đạm. Trần Sĩ Khanh, ngươi xác định ngươi không có chuyện gì sao?
A.
Trần Sĩ Khanh vừa muốn nói gì, đột nhiên nhướng mày, ngậm miệng lại, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vừa rồi? Trần Sĩ Khanh suy tư một lát, dừng bước lại, cầm lấy một cái nhánh cây, trên mặt đất viết hai chữ: phát tiết. Lý Trường Dương lúc này mới thở dài một hơi, xem ra tiểu tử này thật không có việc gì. Ngươi là không biết, ngươi vừa rồi kia mấy cú họng, dọa đến chủ tiệm ngay cả mì sợi tiền đều không cần, nhất định phải đuổi chúng ta đi. Lý Trường Dương cười khổ một tiếng, vừa rồi Trần Sĩ Khanh tại tiểu trấn bên trên huyên náo động tĩnh quá lớn, hắn không dám ở lâu, cho chủ quán lưu một chút mặt vụn, lại vội vàng lên đường. Trần Sĩ Khanh gật gật đầu, đồng nhiên đứng dậy, đi qua một bên trong rừng cây. Không dùng quá lâu, hắn liền một lần nữa trở về. Đi vệ sinh. Nhìn xem Trần Sĩ Khanh trên mặt đất viết hai chữ, Lý Trường Dương cũng không nghĩ nhiều, hai người thu thập xong tâm tình, tiếp tục hướng về phía Nghiễm Hạ thành phương tiến về phía trước. Tân An thành khoảng cách Nghiễm Hạ thành có hơn 200 dặm, chỉ dựa vào đi bộ, muốn đi 6-7 ngày. Trên đường trải qua tiểu trấn thôn trang thời điểm, Lý Trường Dương cũng đề nghị Trần Sĩ Khanh mua lấy hai thất ngựa chạy chậm, lại không tốt, mua đầu con lừa thay đi bộ, cũng phải nhanh hơn không ít. Nhưng đều bị cự tuyệt. Vì thuyết phục Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh biên một chút lấy cớ. Đại khái chính là những cái kia tiền bối phải làm sao tính sao, Lý Trường Dương cũng không dám nhiều lời. Cùng nhau đi tới, hai người màn trời chiếu đất, ở giữa giao lưu mặc dù không nhiều, nhưng dần dần cũng nhiều hơn mấy phần ăn ý. Trần Sĩ Khanh xuyên qua trước đó, đại học vừa mới tốt nghiệp, 22 tuổi. Mà Lý Trường Dương năm nay 28 tuổi. Hai người mặc dù chênh lệch 6 tuổi, nhưng cũng không có quá nhiều khoảng cách thế hệ cùng ngăn cách. Tương phản, dứt bỏ Trần Sĩ Khanh sau lưng rất nhiều tiền bối, chỉ nhìn bản thân hắn, Lý Trường Dương cũng là càng ngày càng thưởng thức. Chuẩn xác một điểm đến nói, là kính nể. Phải biết, Trần Sĩ Khanh chỉ là một người bình thường, mỗi ngày muốn đi hơn 30 dặm đường, điều kiện gian khổ. Cái này thực sự có chút vất vả. Liền xem như Lý Trường Dương, cái này 5 ngày xuống tới, cũng là cảm thấy mỏi mệt. Mà Trần Sĩ Khanh, nhưng không có phản nàn một câu. Thành. Khoảng cách Nghiễm Hạ thành 40 dặm bên ngoài một mảnh tiểu lâm bên trong. Chính đang nghỉ ngơi Lý Trường Dương đột nhiên mở mắt ra, hạ ý sờ sờ bên hông, lại đột nhiên cười khổ một tiếng. Mình sớm đã không có bội đao. Trần Sĩ Khanh, làm sao? Vừa sáng sớm, dọa ta một hồi. Lý Trường Dương đứng dậy, vượt qua dập tắt đống lửa, đi đến Trần Sĩ Khanh bên người. Hắn sửng sốt một chút, bởi vì tại Trần Sĩ Khanh trên mặt, Lý Trường Dương mơ hồ nhìn thấy mỉm cười. Lý Trường Dương trong lòng bùng lòng, yên lòng, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Làm sao? Tâm tình không tệ. Trần Sĩ Khanh xoay người mà lên, hoạt động một chút gân cốt, hít sâu một hơi. Chờ một lát, mắt tiểu. Lý Trường Dương ngay tại cao hứng, kết quả đột nhiên chờ đến câu này, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Nhìn xem vội vàng trốn vào rừng cây Trần Sĩ Khanh, Lý Trường Dương chỉ có thể cười lắc đầu. Rốt cục chờ cho tới hôm nay. Vừa tránh đi Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh liền không nhịn được nói nhỏ. Hệ thống, ta muốn hợp thành bộ hạ. Tốt, hệ thống kiểm tra bên trong, xin sau. Từ khi có lần trước cấm luôn kinh lịch về sau, Trần Sĩ Khanh cũng không dám lại chất vấn hệ thống đại nhân. Một ngày nói không được lời nói cảm giác thực tế là rất khó chịu. Kiểm tra hoàn tất, túc chủ đã tập hợp đủ phong sơ kính vương sán cần thiết 20 mảnh vụn, phải chăng hợp thành? Đương nhiên hợp a, còn chờ cái gì? Trần Sĩ Khanh thốt ra. Mấy ngày nay, tuy nói là tại đi bộ, nhưng Trần Sĩ Khanh vẫn luôn tại sử dụng canh cấp bộ hạ mảnh vỡ. Triệu hoán đi ra phong sơ kính bộ hạ, Trần Sĩ Khanh đều sẽ để bọn hắn đi chung quanh tìm kiếm hết thảy có thể hối đoái thành rút thưởng khoán đồ vật. Mặc kệ là dữ liệu, giá thú, thậm chí là tảng đá, chỉ cần là hệ thống có thể hối đoái, Trần Sĩ Khanh hết thảy đều muốn. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt lắm, mấy ngày kế tiếp, một con cùng loại với huyền vị hắc xà yêu thú đều không có gặp phải. Tiêu hao bộ hạ mảnh vỡ cùng được đến rút thưởng khoán căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá Trần Sĩ Khanh không quan tâm, trong tay hắn nắm bắt hai khối kỳ cấp, hai khối mộ cấp bộ hạ mảnh vỡ, hoàn toàn có thể ứng phó tình huống khẩn cấp. Còn lại nhiều như vậy canh cấp bộ hạ mảnh vỡ, không dùng thì phí. Càng quan trọng chính là, Trần Sĩ Khanh một mực tâm tâm niệm niệm lâu cựu châu mảnh vỡ. Hắn nhất định phải rút ra. Đáng tiếc có lúc không như mong muốn. Càng muốn cái gì, liền càng không đến cái gì. Trần Sĩ Khanh hoa hơn 30 tấm bộ hạ mảnh vỡ, chỉ đổi lại 13 rút. Cái này 13 rút, hắn đều nhịn không được, là một phát đơn rút. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được một hạt nào. Nhưng ở buổi sáng hôm nay, Trần Sĩ Khanh mở mắt thông lệ kiểm tra hệ thống lúc, đột nhiên phát hiện, vương sán mảnh vỡ vậy mà đủ 20 cái. Mà canh cấp bộ hạ hợp thành, chính là 20 cái. Hữu Nghị nhắc nhở, túc chủ một khi lựa chọn hợp thành bộ hạ, tất cả chưa sử dụng mảnh vỡ đều đem hết hiệu lực, đồng thời, nên bộ hạ sau này cũng sẽ không lại xuất hiện tại thẻ ao bên trong, xin hỏi phải chăng hợp thành. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, không có trả lời ngay. Ta lựa chọn hợp thành. Nghĩ một lát, Trần Sĩ Khanh vẫn là quyết định hợp thành, mặc dù Vương Sán mảnh vỡ còn có 2 khối không dùng, nhưng hợp thành về sau, hắn chính là vĩnh cửu bộ hạ, có thể tùy thời triệu hoán, cũng không liên lụy. Về phần không xuất hiện tại thẻ ao bên trong, Trần Sĩ Khanh giơ hai tay hai chân tán thành. Nói đùa, không ô nhiễm thẻ ao, loại chuyện tốt này còn có thể cự tuyệt. Tốt, hợp thành thành công, chúc mừng túc chủ có được vị thứ nhất bộ hạ, Phong Sơ Kính Vương Sán. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thành tựu khởi đầu tốt, ban thưởng 1 chương rút thưởng khoán. Chúc mừng túc chủ giải tỏa thăng cấp thẻ ao điều kiện có được hoàn chỉnh canh cấp bộ hạ 5 vị, đã ủng có số lượng 1. Chúc mừng túc chủ giải tỏa chức năng mới độ thiện cảm. Vang lên bên tai một chuỗi thanh âm nhắc nhở, để Trần Sĩ Khanh có chút chóng đầu, bất quá hắn đại khái nghe tới trọng điểm tin tức. Muốn thăng cấp thẻ ao, cần 5 cái hoàn chỉnh canh cấp bộ hạ. Đây cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm đến, phải biết, hắn hiện tại đại khái rút hơn 70 phát, mới hợp thành một cái vương sán. Còn lại 4 cái canh cấp bộ hạ, nói ít cũng phải 200 hóa đơn rút. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh không khỏi cảm khái. Gánh nặng đường xa a. Hệ thống, triệu hoán vương sán. Tốt, vĩnh cửu bộ hạ, Phong Sơ Kính Vương Sán triệu hoán thành công. Rất nhanh, nương theo lấy một trận cười ngây ngô, quen thuộc đầu hổ mũ liền xuất hiện ở trước mắt. Công tử, ta lại trở về. Hữu Nghị nhắc nhở, bộ hạ hợp thành về sau mặc dù tiếp tục thời gian vô hạn, nhưng không cách nào rời đi túc chủ thời gian quá dài, một khi vượt qua 24 giờ, sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Chú, triệu hoán cùng thu hồi bộ hạ thời gian cún đổ vì 1 giờ. Một ngày. Trần Sĩ Khanh khẽ nhíu mày, thời gian này, không dài không ngắn, có chút xấu hổ a. Nhưng hệ thống lời kế tiếp, để Trần Sĩ Khanh chấn động trong lòng. Nếu như vĩnh cửu bộ hạ bị đánh giết, sẽ triệt để tiêu tán, trở về thẻ ao, cần rút lần nữa lấy hợp thành. Tất cả cấp bậc vĩnh cửu bộ hạ đều giống nhau sao? Trần Sĩ Khanh lập tức hỏi. Đúng vậy. Trần Sĩ Khanh trong lòng lại là trầm xuống, canh cấp bộ hạ còn tốt, tại đi lên, tổn thất này liền có chút lớn a, nhất định phải kiềm chế một chút. Công tử, cùng lần trước thấy, ngươi khí sắc kém rất xa, có muốn hay không ta làm một con thịt rừng, cho ngươi bổ một chút a? Cái này trước không đợi. Trần Sĩ Khanh một bên ứng phó Vương Sán, một bên mở ra đồ giám giao diện, ấn mở Vương Sán ảnh chân dung. Tính danh: Vương Sán. Chủng tộc: Nhân tộc. Tu vi: Phong Sơ Kính, canh cấp. Am hiểu: Đi săn, ngự thú, dã ngoại cầu sinh. Hợp thành vì vĩnh cửu bộ hạ điều kiện đã đạt thành. Độ thiện cảm: Ý hợp tâm đầu. Thật là có độ thiện cảm. Trần Sĩ Khanh có chút kinh hỉ. Hắn nhịn không được ấn mở lô Cửu Châu ảnh chân dung. Quen biết hơi hợt. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, chẳng lẽ là lúc trước mình những lời kia đưa đến? Kia Nam Cung Lệ đâu? Nhớ tới Nam Cung Lệ tuyệt sắc khuôn mặt, Trần Sĩ Khanh quỷ thần xui khiến ấn mở ảnh chân dung của nàng. Thình lình xuất hiện 4 chữ lớn: Bình bình đạm đạm. Quả nhiên, bình bình đạm đạm mới là thật a. Chương 35, trong truyền thuyết Giang Đại Bộ Đầu. Tân Tiên lịch 23 năm, ngày 11 tháng 11, đầu mùa đông. Nghiễm Hạ Thành, ở vào Tần An phải phía trên Tây Bắc Bộ, là Tiên Minh Đông Nam một vùng duy nhất có thể lấy cùng Minh Giang Thành sánh ngang thành lớn. Minh Giang Thành có Đông Nam kho lúa thanh danh tốt đẹp, mà Nghiễm Hạ Thành thì được xưng là Đông Nam tuyến đường, đồng thời cũng có Tiên Minh mệnh mạch cái này một xưng hô. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản. Bởi vì Nghiễm Hạ Thành là lên nước điểm xuất phát, mà lên nước điểm cuối chính là Tiên Minh trái tim, cũng là Tiên Minh đại bản doanh. Thượng Kính Thành, kia là Tiên Minh ban sơ sáng lập cơ nghiệp địa phương. Thế nào? Trần Sĩ Khanh, ta nói nhiều như vậy, ngươi đối Nghiễm Hạ Thành có cái gì chờ mong? Trần Sĩ Khanh buồn bực ngán ngẩm nhìn thoáng qua Lý Trường Dương, sau đó lắc đầu, đánh một cái ngáp. Lý ca, ta hiện tại quan tâm là chúng ta lúc nào có thể vào thành. Lý Trường Dương có chút cười xấu hổ cười, nhìn xem trước người sắp xếp một dặm trường long, thở dài. Nghiễm Hạ Thành là giao thông thành lớn, người lưu lượng lớn, kiên nhẫn chờ chút đi. Nói trở lại, Lý ca. Trần Sĩ Khanh đệ thấp cú họng, tại Lý Trường Dương thai vừa nói. Chúng ta không có vấn đề đi. Vấn đề cũng không lớn. Lý Trường Dương đồng dạng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, hồi đáp. Ngày đó chúng ta lúc trở về, trời đã đen, Nam Cung Tiền Bối xuất thủ, không có người sống, chính ngươi không phải cũng nói, về sau ngươi đi Tần An đại lao thời điểm, là che mặt. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh mới vi vi an tâm. Giết Chu Thuyên cùng thủ tôn cố nhiên hạ giận. Nhưng Chu Thuyên tốt xấu là Tiên Minh nhận mệnh thành chủ quan viên. Cái này nếu như bị phát hiện, truy cứu xuống tới, hắn cùng Lý Trường Dương sợ là phải bị Tiên Minh truy sát đến Hải Giác Thiên Ngai. Mà lại, Lý Trường Dương lại bổ sung. Ta vừa rồi ta đi phía trước hỏi thăm một chút ý, ngoài cửa thành cũng không có thiếp lệnh truy nã, cũng không có báo cáo, chúng ta bại lộ tỷ lệ rất nhỏ. Vậy là tốt rồi. Trần Sĩ Khanh xem như triệt để yên tâm. Từ khi có Vương Sán, Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương cơm nước tốt lên rất nhiều. Tục ngữ nói tốt, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia. Vương Sán không chỉ có am hiểu đi săn, càng tán chính là nướng một tay thì ngon. Cũng tỉ như huyền vị hắc xà thịt rắn, Trần Sĩ Khanh bắt đầu nướng vừa thối vừa cứng. Nhưng Vương Sán trong tay, nướng ra đến kia là vừa thơm vừa mới. Ăn ngon, mới có kỉnh, tại Vương Sán gia trì hạ, Trần Sĩ Khanh hai người cước lực đều thêm nhanh hơn không ít. Hoa 5-6 ngày thời gian, đi đến 200 dặm, đi tới Nghiễm Hạ Thành. Trần Sĩ Khanh đơn giản cho Lý Trường Dương giải thích một chút, nói Vương Sán lưu tại giã ngoại, chờ ra khỏi thành, tự nhiên sẽ liên hệ với, không cần lo lắng. Nhanh đến, giữa trưa hẳn là có thể vào thành. Sắp xếp đã hơn nửa ngày đội ngũ, Nghiễm Hạ Thành cửa thành rốt cục gần ngay trước mắt. Trần Sĩ Khanh nghe thôi, cũng lên tinh thần. Thương đội đi bên phải, người đi đường đi bên trái, một lần xếp thành hàng, không muốn chen chúc. Nghiễm Hạ thành cửa thành cùng Minh Giang thành đồng dạng lớn nhỏ, nhưng trực ban quan binh số lượng lại là Minh Giang 2 lần, giáp trụ cũng so Minh Giang thành chất lượng muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, kiểm tra cũng càng nghiêm. Hai người các ngươi là cùng nhau sao?
Đúng vậy.
Đối mặt quan binh hỏi thăm, Lý Trường Dương chủ động tiến lên một bước, giải thích nói: "Thân phận văn điệp đâu?" Lý Trường Dương nghe thôi, lập tức lấy ra một cái nhỏ sổ gấp, đưa tới. "Nguyên quán thượng kính, Lý Trường Dương." Xem hết Lý Trường Dương thân phận văn điệp, quan binh ngữ khí đều nhu hòa rất nhiều. "Chính là thượng kính thế nhưng là nơi tốt ta, đi vào đi." Quan binh cảm thán một câu, nói tiếp: "Đối, hắn thân phận văn điệp đâu?" Lý Trường Dương trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn Trần Sĩ Khanh. "Thân phận văn điệp?" Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, không hiểu ra sao. Lý Trường Dương sắc mặt lập tức biến đổi, hắn bước nhanh đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, thấp giọng nói: "Ngươi không có thân phận văn điệp sao? Đó là đồ chơi gì?" Trần Sĩ Khanh hiện tại là trưởng hai hòa thượng, không nghĩ ra. "Chính là chứng minh thân phận của ngươi văn điệp à, họ gì kêu cái gì, tổ đi đâu người, lúc nào ra đời, ngươi vậy mà không biết." Trần Sĩ Khanh lần này xem như nghe rõ. Nguyên lai là thẻ căn cước. Thế nhưng là cái đồ chơi này, hắn làm sao có thể có? Nhìn xem sắc mặt của hắn, Lý Trường Dương lập tức liền minh bạch hết thảy. "Vị huynh đệ kia, hắn là đệ đệ ta, đi ra ngoài gấp, quên mang, ngươi giản xếp một chút." Lý Trường Dương bước nhanh đi đến quan binh bên người, âm thầm lấy ra hai thỏi bạc, đưa tới. "Tạo thuận lợi đi." "Ngươi làm cái gì vậy?" Nhưng ai biết, cái kia quan binh nhìn thấy bạc, biến sắc, nghiêm nghị nói: "Hối lộ quan viên, thế nhưng là trọng tội." Lý Trường Dương là vạn vạn không nghĩ tới, Nghiễm Hạ thành quan binh, quản như thế nghiêm, vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng. Ban ngày ban mặt, dám can đảm đút lót, không phải lừa đảo tức là đạo trích, người tới à, bắt lại cho ta." Theo quan binh ra lệnh một tiếng, Trần Sĩ Khanh hai người lập tức bị một đội quan binh vây quanh. Trần Sĩ Khanh vị trí, nháy mắt trở thành tiêu điểm. "Chờ một chút, chờ một chút." Lý Trường Dương tranh thủ thời gian giải thích nói: "Đừng động thủ, đừng động thủ, ta là Giang Bổ Đầu hảo hữu, là người một nhà, không tin, ta có thể ở trước mặt đối chết." "Giang Bổ Đầu?" Nghe nói như thế, quan binh đầu lĩnh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, liền tiếp tục nói: "Nghiễm Hạ thành chính là giao thông yếu đạo, coi như ngươi là Giang Bổ Đầu bằng hữu, cũng phải tuân thủ pháp luật kỷ cương." Quan binh đầu lĩnh nói xong, chỉ Trần Sĩ Khanh: "Trước tiên đem người này cầm xuống, chờ đợi xử lý." Một đám quan binh lập tức đáp ứng, hướng Trần Sĩ Khanh lao đến. "Không, không thể." Lý Trường Dương lập tức hô. Đương nhiên, hắn lo lắng không phải Trần Sĩ Khanh, mà là những quan binh này. Nếu là Trần Sĩ Khanh lại đem Nghiễm Hạ thành người gây, vậy bọn hắn thật là chính là chuột chạy qua đường. Mọi người ở đây muốn bắt Trần Sĩ Khanh thời điểm. Hắn đột nhiên cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Màu nâu hình vuông, ở giữa điêu khắc Tần An, dưới góc phải viết bốn cái chữ nhỏ: "Tiên Minh trao tặng." Tất cả quan binh nháy mắt ngây người. Bầu không khí trở nên cổ quái. "Tiên Minh lệnh bài." Quan binh đầu lĩnh bước nhanh đi tới, nhìn xem Trần Sĩ Khanh lệnh bài trong tay, sắc mặt liên biến. Nguyên lai là Tần An đến đại nhân, thuộc hạ thất lễ. Trần Sĩ Khanh thu hồi lệnh bài, túi đầu nhìn xuống đạo: "Hiện tại, ta có thể vào thành sao?" "Có thể, có thể." Quan binh một mặt kinh hoàng: "Đại nhân, mời đến." "Trần Sĩ Khanh, ngươi không có thân phận văn điệp vì cái gì không nói sớm a?" Tiến thành một hồi lâu, Lý Trường Dương rốt cục nhịn không được: "Ngươi lại không có hỏi ta, ta làm sao biết?" Trần Sĩ Khanh một mặt ủy khuất. Lý Trường Dương có chút im lặng. Cái này Trần Sĩ Khanh, nhất định là một gia tộc lớn nào đó trộm chạy đến thiếu gia, mà lại vẫn là tu tiên thế gia. Không phải làm sao có thể ngay cả thân phận văn điệp cũng không biết. Không nghĩ tới Chu Thuyên lệnh bài còn dùng rất tốt. Lý Trường Dương trợn nhìn Trần Sĩ Khanh một chút. Nói nhảm, Chu Thuyên lại thế nào không chịu nổi, cũng là tiên minh bổ nhiệm, quan cấp so với bọn hắn phần lớn. "Đi, đều tiến đến, còn tức cái gì đâu?" Trần Sĩ Khanh một bộ không quan trọng dáng vẻ, Lý Trường Dương cũng bắt hắn không có cách nào. "Đối, Lý ca." Trần Sĩ Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì. "Ngươi người bạn kia danh khí còn không nhỏ a, nhìn vừa rồi dáng vẻ, cổng tên kia còn biết hắn." "Kia là tự nhiên." Lý Trường Dương lập tức một mặt vẻ tự hào. "Có thể cùng ta Lý Trường Dương thành làm hảo hữu, cũng sẽ không kém đi nơi nào, mặc dù 10 năm chưa gặp, nhưng uy danh của hắn sớm truyền đến Tần An, hắn chính là Nghiễm Hạ thành thứ nhất bổ đầu giang biệt hạc." "Trần Sĩ Khanh, ba." Một trận tiếng ho khan kịch liệt đột nhiên truyền đến. Lý Trường Dương theo tiếng nhìn lại, lập tức phát hiện Trần Sĩ Khanh một bên ho khan, một bên hướng cửa thành phương hướng đi đến. "Trần Sĩ Khanh, ngươi làm gì?" "Khụ khụ, ta làm gì?" Nhìn xem đuổi theo Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh một mặt vẻ hoảng sợ. "Ta mẹ nó đảo mệnh a, ta làm gì?" "Lý Trường Dương, ba." Trần Sĩ Khanh khỏe mắt rưng rưng, một mặt khẩn cầu chi sắc. "Lý ca, van cầu ngươi, tha cho ta đi, ta vẫn là cái xử nam, ta không muốn chết." Chương 36, đã từng tàn sát một cách nữ nhân. "Trần Sĩ Khanh, ngươi có thể hay không bình thường một chút a?" Lý Trường Dương cũng không biết Trần Sĩ Khanh đột nhiên lên cơn điên gì, mặc kệ hắn nói thế nào, chính là muốn rời đi Nghiễm Hạ thành. "Lý ca, ta rất bình thường." "Không người bình thường là ngươi, ngươi tại sao phải nhận biết loại người này?" "Không phải, ngươi gặp qua Giang Biệt Hạc." Lý Trường Dương nhướng mày. Trần Sĩ Khanh lắc đầu. Lý Trường Dương lập tức bị tức cười. "Ngươi thấy đều chưa thấy qua, liền nói ra lời như vậy." Trần Sĩ Khanh không để ý đến Lý Trường Dương, mà là hỏi: "Hắn có phải là còn có cái nữ nhi, gọi Giang Ngọc Yến?" "Kia thật không có, hắn còn không kết hôn đâu." Lý Trường Dương lắc đầu. Trần Sĩ Khanh có chút nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá, Làm sao ngươi biết muội muội nàng danh tự?
Phúc.
Trần Sĩ Khanh một cái nhịn không được, trực tiếp phun tới. Quấy rầy, quấy rầy, nơi đây quả thật hung hoạch chi địa, ta không chịu được nổi. Trần Sĩ Khanh nhanh chân liền muốn chạy, lại bị Lý Trường Dương bắt lấy bả vai, không thể động đậy. Trần Sĩ Khanh, Giang Việt Hạc mặc dù chưa nói tới là ta phát tiểu, nhưng khi đó cùng ta tại Thượng Kinh Thành, cùng một chỗ làm 3 năm kém, cách làm người của hắn ta rất rõ ràng, công chính liêm khiết, tuyệt đối không phải cái gì làm điều phi pháp, tâm hoài quỷ thai hạng người. Lý Trường Dương không ngừng cho Trần Sĩ Khanh đánh lấy cam đoan. Đến đều đến, ta cùng hắn cũng nên gặp mặt một lần đi, không phải, chúng ta đi cái kia a. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức từ bỏ chống cự. Lý Trường Dương nói không sai, rời đi Nghiễm Hạ Thành, thiên địa này ung dung, mình có thể đi đâu đây? Vậy được đi. Trần Sĩ Khanh thỏa hiệp. Lý Trường Dương lập tức vui mừng, tranh thủ thời gian buông lòng tay ra. Sớm dạng này tốt bao nhiêu? Lý Trường Dương nói, tới gần Trần Sĩ Khanh, đệ thấp cúng họng. Mặc dù nói như vậy có chút khó nghe, nhưng ngươi có nhiều như vậy tiền bối bảo hộ, thì sợ gì à? Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, Lý Trường Dương lời này ngược lại là nói không sai. Quản hắn Giang Biệt Hạc vẫn là Giang Ngọc Yến, gây gấp mình, trực tiếp kêu lên đẳng vần cảnh bộ hạ, thình thịch bọn hắn. Đi, đi nhanh đi. Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng đẩy ra Lý Trường Dương, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối, ngươi đã tới Nghiễm Hạ Thành sao? Biết đường sao? Tới qua một hai lần, không phải rất quen, bất quá. Lý Trường Dương nói, lấy ra một chương có chút ấu vàng thư tín, xông Trần Sĩ Khanh dương lên. Ta cùng lúc trước hắn có thư liên hệ, lưu lại địa chỉ. Trần Sĩ Khanh cũng không nói thêm gì nữa, đi theo sau Lý Trường Dương, tại to lớn Nghiễm Hạ Thành ghé qua. An Khánh đường phố, số 13, chính là chỗ này. Tại Nghiễm Hạ Thành đi gần một giờ, Lý Trường Dương đông vấn tây vấn phía dưới, rốt cuộc tìm được thư tín bên trên địa chỉ. Nhìn qua rất phổ thông à, Lý ca, cái này Giang Biệt Hạc không phải Nghiễm Hạ Thành thứ nhất bổ ra sao? Nói ít cũng phải có cái phủ lệ đi, lẫn vào rất bình thường mà, cùng ngươi tám lạng nửa cân. Trước mắt tiểu viện cùng Trần Sĩ Khanh tại Minh Giang Thành thuê lại tiểu viện từ bên ngoài nhìn không sai biệt lắm, cái này khiến Trần Sĩ Khanh hơi nghi hoặc một chút. Ta sớm nói cho ngươi, Biệt Hạc hắn liêm khiết thanh bạch, làm người cương chính, tâm tư đều không có thả ở trên đây. Nghe Lý Trường Dương giải thích, Trần Sĩ Khanh từ chối cho ý kiến, hai tay khoanh ở trước ngực, an tĩnh đứng tại phía sau hắn. Có sao nói vậy, mặc kệ Lý Trường Dương nói cái gì, Trần Sĩ Khanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Giang Biệt Hạc không phải người tốt lành gì. Không biết hắn có hay không tại, ta trước gõ cửa nhìn xem. Lý Trường Dương nói, nhẹ nhàng gõ ba cái cửa sân, Trần Sĩ Khanh nghiêng tai lắng nghe một chút, phát hiện trong phòng cũng không động tĩnh. Lý Trường Dương lại gõ ba cái, chờ một hồi, vẫn là không người mở cửa. Hiện tại là buổi chiều, hắn sợ là có kém sự tình mang theo a. Trần Sĩ Khanh hai mắt nhắm lại, nhìn xem đại môn, cũng không tiếp lời. Nhưng vào lúc này, cửa sân đột nhiên không có dấu hiệu nào mở ra. Các ngươi, là ai a? Có chuyện gì sao? Như chuông bạc tiếng nói truyền đến, một nữ tử đột nhiên nhô ra một nửa người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Lý Trường Dương cùng Trần Sĩ Khanh. Lý Trường Dương cũng hơi kinh ngạc, hắn gãi gãi đầu, lại nhìn một chút trên tay thư tín, xác nhận bảng số phòng cũng không sai lầm, có chút lúng túng nói: "Vị cô nương này, quay dậy, mời hỏi nơi này là Giang Biệt Hạc, Giang bổ đầu nhà sao?" Nữ tử từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát một phen Lý Trường Dương, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Các ngươi là tới tìm ta đại ca?" "Đại ca?" Lý Trường Dương sửng sốt một chút. "Ngươi là Giang Ngọc Kiến? Làm sao ngươi biết tên của ta? Ngươi biết ta sao?" Giang Ngọc Yến mở to hai mắt, một mặt vẻ kinh ngạc. Tại hạ Lý Trường Dương, là Biệt Hạc hảo hữu, tên của ngươi cũng là nghe hắn nhắc lên. Lý Trường Dương nói, thi lễ một cái. Lý Trường Dương. Giang Ngọc Yến khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt nở một nụ cười, phi thường đáng yêu. Ta biết ngươi. Đại ca thường xuyên nói với ta hắn tại Thượng Kính Viên quan nhỏ sự tình, cũng thường xuyên nhắc lên ngươi. Nghe nói như thế, Lý Trường Dương lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không có tìm sai chỗ. Lý đại ca, mau vào đi. Giang Ngọc Yến mở ra cửa sân, làm một cái thủ hiệu mời. Đại ca có kém sự tình, chậm chút mới có thể trở về, các ngươi trước tiến đến ngồi đi. Lý Trường Dương có chút áy náy cười nói. Kia liền quay dậy, Giang cô nương. Không quay dậy, không quay dậy, ta đại ca lão nhắc tới Lý đại ca ngươi đây, nói ngươi đều đem hắn quên. Giang Ngọc Yến cùng Lý Trường Dương trò chuyện nóng bỏng, nhưng mà Trần Sĩ Khanh lại một mực bí mật quan sát cái này Giang Ngọc Yến. Quái, kỳ quái. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Giang Ngọc Yến thời điểm, Trần Sĩ Khanh tâm bên trong phi thường không thoải mái. Nàng tiểu tóc cùng trang dung, trong mơ hồ thật là có mấy phần Giang Ngọc Yến dáng vẻ, cái này nhưng quá dọa người. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Dương cùng Giang Ngọc Yến nhìn qua rất tự nhiên giao lưu, ở trong mắt Trần Sĩ Khanh lại có vẻ chẳng phải tự nhiên. Lý đại ca, ngươi còn không có giới thiệu, vị này là? Đi vào tiểu viện, Giang Ngọc Yến chủ động hỏi Trần Sĩ Khanh tình huống. Hắn là bằng hữu ta, họ Trần, gọi. Lý Trường Dương lời còn chưa nói hết liền bị Trần Sĩ Khanh đánh gãy. Ta họ Trần, tên một chữ ngạ, Giang cô nương, quấy rầy. Nguyên lai là Trần công tử a. Giang Ngọc Yến doanh doanh cúi đầu, gương mặt thường đỏ, phong tình vạn trùng. Tại hạ hữu lễ. Trần Sĩ Khanh chỉ là nhẹ gật đầu, chưa có trở về lễ, cũng không nói thêm gì. Một bên Lý Trường Dương mặc dù nhíu mày, nhưng cũng không có chọc thủng Trần Sĩ Khanh. Ba người vào phòng, Giang Ngọc Yến chào hỏi hai người tòa hạ, lại rót hai chén nước, cầm một chút hoa quả. Đương nhiên, những vật này, Trần Sĩ Khanh một chút cũng không có đụng. Giang cô nương, thật sự là phiền phức. Lý Trường Dương cười nói, đã liền thường xuyên nghe Giang huynh nói nhà mình tiểu muội như thế nào, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên hiền thục vô cùng a. Lý đại ca quá khen.
Đối, ta trước đó cùng biệt hạc thông qua tin, ở trong thư hắn vẫn chưa nhắc tới ngươi, ngươi đây là.
Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói,
là như vậy, Lý đại ca, 3 năm trước đây trong nhà ra chút sự tình, ta lúc này mới tới nhờ vả đại ca, cho tới bây giờ.
Lý Trường Dương giật mình. Những năm gần đây ta cùng biệt hạc không liên lạc được nhiều, khó trách không rõ ràng.
Không sao. Giang Ngọc Yến nhẹ nhàng kéo lên Thái Dương tóc xanh, sau đó trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ.
Lý đại ca, ngươi không phải tại Tần An thành viên con nhỏ, hôm nay làm sao có rảnh đến cái này Nghiễm Hạ thành?
Lý Trường Dương nhất thời nghẹn lời.
Trần Sĩ Khanh đáy mắt lại hiện lên một tia hàn mang.
Chương 37, Trần Sĩ Khanh trực giác.
Cái này không tới gần cửa hải cuối năm mà, Lý ca đừng giả, nghĩ đến Nghiễm Hạ thành đặt mua một chút đồ Tết, phía sau hắn liền không rảnh.
Nhưng vào lúc này, Trần Sĩ Khanh mở miệng.
Lý Trường Dương thuận thế tiếp lời hạc.
Đúng đúng, Tần An thành quá nhỏ, đồ vật cũng quá ít, Nghiễm Hạ thành thế nhưng là tại lên nước bên cạnh, đồ tốt không ít, ta thừa dịp quên hơi thở, tới một chuyến, thuận tiện cùng Giang huynh tâm sự, cái này không quá lâu thời gian không gặp mà.
Xác thực, một năm này trôi qua thật nhanh, lập tức liền muốn cuối năm.
Nhìn xem Giang Ngọc Yến sắc mặt, Lý Trường Dương có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó cho Trần Sĩ Khanh đưa tới một ánh mắt.
Đại khái ý tứ chính là,
làm tốt.
Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, trong thời gian này, Giang Ngọc Yến cũng không nhắc lại cái gì để tài nhạy cảm.
Bởi vì Giang Biệt Hạc muốn ban đêm mới có thể trở về, cho nên Lý Trường Dương cùng Trần Sĩ Khanh liền tại Giang gia nghỉ ngơi.
Lý đại ca, Trần công tử, các ngươi có đói bụng không? Ta phía dưới cho các ngươi ăn đi.
Trần Sĩ Khanh.
Lý Trường Dương.
Không cần, không cần.
Lý đại ca, Trần công tử, đây là ta vừa lột tốt hoa quả, ăn một chút đi.
Trần Sĩ Khanh.
Lý Trường Dương, không có việc gì không có việc gì, ta tự mình tới.
Lý đại ca, Trần công tử, đường đi mệt nhọc, ta cho các ngươi đốt chút nước nóng, rửa mặt một chút.
Trần Sĩ Khanh.
Lý Trường Dương. Giang cô nương, ngươi đừng phiền phức, chính chúng ta để đến.
Cứ như vậy, một cái hạ buổi trưa, Giang Ngọc Yến bận trước bận sau, hỏi han ân cần, làm cho Lý Trường Dương thực tế có chút xấu hổ. Mà Trần Sĩ Khanh, toàn bộ hành trình không nói một lời. Giang Ngọc Yến bưng tới tất cả mọi thứ, hắn đều không dùng. Bởi vì, đối phương thực tế là quá nhiệt tình quá mức. Càng làm cho Trần Sĩ Khanh không hiểu là, mình cùng Lý Trường Dương cố nhiên là Giang biệt hạc bằng hữu, nhưng nàng như thế một cái như hoa như ngọc nữ hài tử, thả hai cái đại nam nhân vào nhà, thực tế là có chút,
hoặc là đơn thuần quá mức.
Hoặc là chính là có ẩn tình khác.
Trần Sĩ Khanh đương nhiên là tin tưởng cái sau.
Rốt cục, chịu đựng đến trưa dày vò, sắp trời tối xuống. Mà vị kia trong truyền thuyết Giang đại bộ đầu, rốt cục trở về.
"Tiểu muội, ta trở về, cơm làm xong chưa?"
Bận điệu cả ngày, ta nhanh chết đói.
Ngồi trong phòng Lý Trường Dương cùng Trần Sĩ Khanh liếc nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng lúc, Giang Ngọc Yến cũng từ trong phòng bếp đi ra.
"Đại ca, ngươi trở về, ngươi mau nhìn, ai đến?"
Giang biệt hạc một thân quan phục, bên hông bội đao, bên môi giữ lại một vòng sợi râu. Nhìn qua thật cùng Giang biệt hạc giống nhau đến mấy phần.
Trần Sĩ Khanh còn cho là mình hoa mắt.
Cái này mãi mãi, cũng quá tà môn đi.
Nơi này không phải tu tiên thế giới sao?
Có người đến.
Là.
Giang biệt hạc vừa nói một câu, lập tức liền thấy Lý Trường Dương, lập tức vui mừng nhướng mày.
Trường Dương.
Biệt hạc.
Lý Trường Dương 3 chân 4 cẳng, nhanh chóng tiến lên.
Thật là ngươi, Trường Dương.
Giang biệt hạc trên mặt biểu lộ hưng phấn dị thường.
Ngươi cái tên này, những năm này không có biến hóa.
Giang biệt hạc nói, nhẹ nhàng tại Lý Trường Dương ngực truy một chút.
Ta phân đến Nghiễm Hạ thành 5-6 năm, ngươi đều không đến xem nhìn ta, quá không có suy nghĩ.
Đây không phải Tần An bên kia tương đối bận rộn a?
Lý Trường Dương cũng là còn một quyền, nhịn không được cười nói.
Ngươi không cũng giống vậy, chính là râu ria dài một chút.
Vui sướng tiếng cười từ trong viện truyền đến.
Ha ha ha, Trường Dương, đêm nay chúng ta không say không về.
Tốt.
Đều là một chút đồ ăn thường ngày, thấu hoạt một chút, ngày mai ta mời các ngươi ăn tiệc.
Giang Ngọc Yến, đại ca.
Nhìn ngươi nói.
Nhìn xem có chút tức giận Giang Ngọc Yến, Lý Trường Dương vội vàng nói.
Giang cô nương tay nghề tốt như vậy, có thịt có món ăn, sao có thể nói chịu được đâu.
Nghe nói như thế, Giang Ngọc Yến mới hết giận.
Ha ha, cái này trước không nói.
Giang biệt hạc từ dưới bàn lấy ra 2 vỏ rượu, để lên bàn.
Đây là ta chân tàng thật lâu chúc Diệp Thanh, đêm nay, ngươi nhưng không được nhận sợ.
Cái này.
Lý Trường Dương hơi có chút do dự.
Biệt hạc, ngươi ngày mai còn có kém sự tình, sẽ không chậm trễ đi.
Sợ cái gì?
Giang biệt hạc vung tay lên, xúc lên bùn phong, lập tức mùi rượu thơm truyền đến.
Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp, bên kia có những người khác nhìn xem, không sao.
Giang biệt hạc thịnh tình không thể chối từ, tăng thêm Lý Trường Dương vết thương trên người cũng tốt không sai biệt lắm, hắn liền không có cự tuyệt.
Trần tiểu huynh đệ, cho.
Nhìn trước mắt bát rượu, Trần Sĩ Khanh nhíu mày.
Giang bổ đầu, ta không biết uống rượu.
Giang biệt hạc lại không quan tâm.
Nam tử hán, đại trượng phu, nào có không thể uống rượu, sẽ không uống, hoặc uống liền tốt, đến.
Trần Sĩ Khanh tự nhiên là sẽ không đi tiếp Giang biệt hạc đưa tới bát rượu.
Lý Trường Dương biết Trần Sĩ Khanh có thành kiến, chủ động tiếp nhận bát rượu, cười nói:
Biệt hạc, hắn thể cốt yếu, đoạn thời gian trước phong hàn còn chưa tốt, không thể uống rượu, hai chúng ta uống là được.
Giang biệt hạc nghe thôi, cũng không có cưỡng cầu.
Cứ như vậy, hắn cùng Lý Trường Dương 2 người đối ẩm.
Thức ăn trên bàn mặc dù phong phú, nhưng Trần Sĩ Khanh từ đầu đến cuối không có động đũa. Thẳng đến Giang Ngọc Kiến hỏi thăm, Trần Sĩ Khanh mới lướt qua mấy ngụm. Sau đó liền lấy cớ mình ăn no, xin lỗi rời tiệc. Giang Biệt Hạc cùng Lý Trường Dương uống chính này, tự nhiên là không để ý tới hắn. Trần Sĩ Khanh đi ra tiểu viện, tại ngoài cửa lớn tìm cái địa phương không người, đem trong miệng thức ăn phun ra. Sau đó lại từ trong ba lô xuất ra túi nước, thấu mấy lần miệng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải hắn không tin Lý Trường Dương, mà là Giang Ngọc Yến mang đến cho hắn một cảm giác thực tế không tốt. Phải biết, xuyên qua trước đó, Trần Sĩ Khanh thế nhưng là có Tây Bắc thứ nhất tiên tri xưng hảo, lo dịp năng lực cực mạnh. Chơi người sói giết chỉ cần nghe một vòng phát biểu, liền có thể bốn sói, là cùng thành người sói vòng ngắc ngộng. Trong mắt hắn, Giang Ngọc Yến chính là bị tiêu sói đánh. Mà Giang Biệt Hạc mang đến cho hắn một cảm giác còn có thể, tối thiểu nhất, tạm thời không có sơ hở. Thấu xong miệng, Trần Sĩ Khanh trở lại tiểu viện, đúng lúc đụng tới đi ra Giang Ngọc Yến. Trần công tử, đồ ăn không lành miệng sao? Ta nhìn ngươi ăn rất ít. Không có. Trần Sĩ Khanh lắc đầu, qua loa đạo. Ta lượng cơm ăn tương đối nhỏ. Có đúng không? Giang Ngọc Yến than nhẹ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra làm lòng người đau biểu lộ. Ta còn tưởng rằng là ta nơi nào làm không đối, gây Trần công tử ngươi sinh khí. Không thể không nói, Giang Ngọc Yến tư sắc sắc thực là thượng phẩm, nhưng cùng Nam Cung Lệ vẫn là có khoảng cách. Được chứng kiến Nam Cung Lệ, Trần Sĩ Khanh đối mỹ nữ sức chống cự, xem như tăng lên một cái cấp bậc. Bằng không, Giang Ngọc Yến chắc lần này còn ẹn, hắn thật đúng là chịu không được. Thời tiết có chút lạnh, ta vẫn là vào nhà đi. Không nhìn Giang Ngọc Yến, Trần Sĩ Khanh một lần nữa trở về phòng. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Giang Ngọc Yến đáy mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nhưng rất nhanh liền che giấu xuống dưới. Đêm nay, Lý Trường Dương cùng Giang Biệt Hạc uống chính là say mềm. Trần Sĩ Khanh mặc dù vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ đành tại thiên phòng ở lại. Nếu không phải hắn triệu hồi ra Vương Sán, trong bóng tối thủ hộ, hắn đêm nay sợ là đều muốn mất ngủ. Chương 38, ngủ gật đưa gối đầu. Mặt trời lên cao, Lý Trường Dương mới mơ mơ màng màng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lý đại nhân, tỉnh. Vừa mở mắt, Lý Trường Dương liền thấy ngồi tại cách đó không xa Trần Sĩ Khanh. Ngươi dậy sớm như thế? Ai u. Lý Trường Dương vừa muốn đứng dậy, lại tay mềm nhũn, lại nằm ở trên giường. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình một trận ngất đi, chua xót sưng, não nhân đều nhanh đụng tới giống như. Sớm. Ngươi không nhìn mấy điểm? Trần Sĩ Khanh có chút muốn cười. Uổng cho ngươi vẫn là cái bổ đầu, ngươi chẳng lẽ không biết đơn giản nhất một cái đạo lý sao? Đạo lý gì? Lý Trường Dương hòa hoãn một hồi, rốt cục ngồi dậy. Rượu sẽ để cho người chết lặng, đánh mất sức phán đoán, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ta biết. Lý Trường Dương nhếch miệng. Có nước sao? Veo một tiếng, một cái túi nước bay tới. Lý Trường Dương tiếp nhận túi nước, uống một hớp lớn, thở dài ra một hơi. Đây không phải tại Biệt Hạc nhà sao? Ta mới uống nhiều một chút. Trần Sĩ Khanh vừa định nói Giang Biệt Hạc không phải người tốt lành gì, nhưng lại bỏ đi ý nghĩ này. Lý ca, ngươi tiếp xuống dự định làm gì? Nghe nói như thế, Lý Trường Dương lập tức sửng sốt, nửa ngày không nói ra một câu. Cái này Nghiễm Hạ Thành, là nơi ở lâu sao? Lý Trường Dương cười khổ một tiếng, đứng người lên, hoạt động một chút thân thể. Ta cũng không biết, đi một bước nhìn một bước đi, Biệt Hạc tại Nghiễm Hạ Thành có nhân mạch, ta muốn hỏi hỏi ý kiến của hắn. Trần Sĩ Khanh không có trả lời ngay. Ngược lại là ngươi, Trần Sĩ Khanh, ngươi có tính toán gì? Lý Trường Dương hoạt động một hồi, khí huyết lưu chuyển, say rượu triệu chứng chậm lại không ít. Ta. Trần Sĩ Khanh vô ý thức nói. Ta đương nhiên là nghĩ về. Nhưng mà, nhà chữ còn không có lối ra, hắn đột nhiên ý thức được, mình đã không có cách nào về nhà. Ta không có tính toán gì. Trần Sĩ Khanh nhếch miệng, sửa lời nói. Ta cùng ngươi coi như vừa ý, có thể nói lên vài câu, ngươi nếu là dự định lưu lại, ta ngay tại Nghiễm Hạ Thành mua cái tòa nhà, làm cái tiểu lão gia, mỗi ngày nghe một chút sách, nhìn xem khúc. Trên người ta tính là có chút bạc, làm cái bại gia phú thiếu cũng rất tốt. Lý Trường Dương trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Thế nhưng là phía sau ngươi, tính, tùy ngươi. Trần Sĩ Khanh tư ẩn, Lý Trường Dương không nghĩ hỏi nhiều. Hắn cái này đại thiếu gia, chờ ngày nào dính tiền, tự nhiên sẽ rời đi. Dù sao, hắn còn trẻ. Rời giường thu thập một chút, hai người liền ra thiên phòng. Giang Biệt Hạc hôm nay cũng sai người mang hộ lời nhắn, xin nghỉ một ngày, mang theo Lý Trường Dương cùng Trần Sĩ Khanh tại Nghiễm Hạ Thành đi dạo. Nghiễm Hạ Thành là lên nước đầu nguồn, thủy sản đặc biệt phong phú. Giang Biệt Hạc nghe nói Lý Trường Dương là tới mua đưa đồ Tết, lập tức liền muốn mang theo hai người tiến về Nghiễm Hạ lớn nhất thương mậu thị trường giao dịch. Biệt Hạc, không cần, thật không cần. Người khách khí cái gì đâu, Trường Dương. Ven đường, đổi một thân y phục hàng ngày, Giang Biệt Hạc cau mày nói. Có phải là trên thân bạc không mang đủ, ngươi yên tâm, ta cùng người bên kia rất quen thuộc, chỉ cần ta ra mặt, bọn hắn tuyệt đối không dám nhiều muốn một phân một hảo, cam đoan là ra vốn, thực tế không được. Giang Biệt Hạc lấy ra một túi bạc, liền hướng Lý Trường Dương trong ngực nhét. Ta biết Tần An Đồng lộc thiếu, ngươi nếu là không đủ dùng ta. Không không không, thật không cần. Lý Trường Dương cười khổ một tiếng, đẩy ra túi tiền, sau đó khẽ cắn môi, phủ phục tại Giang Biệt Hạc bên tai nói nhỏ vài câu. Qua một hồi lâu, Lý Trường Dương mới một mặt vẻ xấu hổ lui trở về. Nguyên lai là dạng này a. Giang Biệt Hạc một mặt vẻ chợt hiểu. Đều là nhà mình huynh đệ, ngươi nói sớm à, Tần An cái kia gà không đẻ trứng địa phương cất chim cũng không có, ngươi vậy mà có thể đợi ở 10 năm, ta cũng là bội phục. Lý Trường Dương chỉ là cười cười, không nói gì. Như vậy đi, Trường Dương, ngươi đừng đợi, ta đi hỏi một chút. Giang Biệt Hạc ngắm nhìn một phía, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. ngươi cùng Trần tiểu huynh đệ trước qua bên kia tiểu lâu nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, ta rất nhanh liền trở về.
Biệt hạ, thật sự là làm phiền ngươi.
Lý Trường Dương hai tay ôm quyền, một mặt chân thành tha thiết. Nhà mình huynh đệ không nói hai nhà lời nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ, ta đi trước.
Nói xong lời này, Giang Biệt Hạc lập tức nhanh như chớp chạy ra.
Lý ca, ngươi nói với hắn cái gì?
Mang Giang Biệt Hạc hoàn toàn biến mất, Trần Sĩ Khanh mới thấp giọng hỏi.
Ta nói với hắn, Tân An bên kia đãi ngộ không tốt, ta đã tử quan hơn 2 tháng, muốn tới đây tìm nơi nương tựa hắn, nhìn hắn có không có cách nào.
Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh lập tức giật mình.
Cái này
không sẽ lộ tẩy sao?
Tân An thành xảy ra chuyện lớn như vậy, ta đoán chừng đã chuyển đến bên này.
Vấn đề không lớn.
Lý Trường Dương suy tư nói.
Ngươi không phải đem phủ thành chủ đốt không còn một mảnh sao?
Đúng a.
Trần Sĩ Khanh gật đầu.
Kia chẳng phải xong, phủ thành chủ đốt sạch sẽ, bên trong hồ sơ cũng nhất định bị tiêu hủy, chỉ cần chúng ta không có lộ hãm, tại Nghiễm Hạ thành bên này một lần nữa biên soạn một phần trên hồ sơ cương vị, cũng không phải là không thể được.
Lý Trường Dương giải thích nói.
Nguyên lai là dạng này.
Trần Sĩ Khanh xem như minh bạch.
Hai người tới tiểu lâu, điểm mấy đạo đặc sắc đồ ăn, một bên ăn một bên chờ.
Không phải Giang Ngọc Yến làm đồ vật, Trần Sĩ Khanh ăn gọi là một cái an tâm.
Tăng thêm nơi này đặc sắc đồ ăn đều là cá a, con cua cái gì.
Để Trần Sĩ Khanh thèm ăn nhỏ dãi, ăn no nê một trận.
Sau khi cơm nước no nê, hai người điểm một bình trà nóng, còn không có uống hai miệng.
Giang Biệt Hạc liền hùng hùng hổ hổ chạy về.
Trường Dương, Trần tiểu huynh đệ, các ngươi tại cái này a?
Giang Biệt Hạc xoa xoa mồ hôi trán, một hơi uống một lớn chén nước trà.
Các ngươi biết ta nghe được cái gì tin tức sao?
Đây chính là độc nhất vô nhị.
Giang Biệt Hạc một mặt thần bí.
Trần Sĩ Khanh cùng Lý Trường Dương lập tức trong lòng siết chặt.
Tin tức gì a?
Giang bổ đầu.
Trần Sĩ Khanh một bên giả cười, một bên khác đã tùy thời chuẩn bị gọi người thoát đi nơi này.
Tần An Thành,
xảy ra chuyện.
Giang Biệt Hạc đè thấp cổ họng, dùng thanh âm cực thấp nói.
Trần Sĩ Khanh ảm, Lý Trường Dương, ba.
Các ngươi nhưng tuyệt đối đừng loạn chuyến a, không biết là ai đốt Tần An Thành phủ thành chủ, còn.
Giang Biệt Hạc làm một cái cắt cổ động tác.
Làm thành chủ cùng hơn phân nửa quân binh, cấp trên đang điều tra việc này đâu.
Có đúng không?
Lý Trường Dương cũng là trong lòng một trận chột dạ.
Đúng à, Tân An mặc dù chỉ là một tòa thành nhỏ, nhưng cũng là tiên minh giới trướng, lớn lối như thế hành vi, thực tế là rất đáng hận.
Giang bổ đầu, người này xác thực quá phế lối, căn bản không có đem tiên minh để vào mắt ta, tội đáng chết vạn lần a.
Trần Sĩ Khanh một mặt tán đồng.
Ngươi nói đúng không, Lý ca?
A, đúng đúng đúng, người này xác thực thật ngông cuồng, đáng chết, đáng chết.
Lý Trường Dương vội vàng nói.
Vậy cũng không đâu.
Giang Biệt Hạc lại uống một hớp nước trà.
Trường Dương, may mắn ngươi đi sớm, không phải sợ là cũng phải tao ương.
Lý Trường Dương hung hăng gật đầu.
Bất quá cũng đúng lúc, chúng ta bây giờ thiếu nhân thủ.
Giang Biệt Hạc lời nói xoay chuyển.
Trường Dương, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể thay ngươi dẫn kiến, tại Nghiễm Hạ Thành, như cái việc phải làm, ngươi thấy thế nào?
Lý Trường Dương sắc mặt lập tức cuồng hỉ, đây thật là ngủ gật đưa gối đầu a.
Nhưng Trần Sĩ Khanh lại khẽ nhíu mày.
Đây cũng quá thuận lợi đi.
Lý Trường Dương muốn việc phải làm liền đến.
Đây thật là ngủ gật đưa gối đầu, muốn ăn nụ nô đến.
Có trùng hợp như vậy sao?
Chương 39, bại gia thiếu gia bắt đầu.
Kia thật đúng là quá tốt.
Lý Trường Dương một mặt vui mừng, không may nhiều ngày như vậy, vận khí rốt cục tốt lên.
Bất quá,
Giang Biệt Hạc đột nhiên có chút ấp a đúng.
Biệt Hạc, ngươi làm sao?
Có chuyện nói thẳng.
Lý Trường Dương lập tức hỏi.
Giang Biệt Hạc cười khổ một tiếng, thở dài.
Trường Dương, mặc dù có ta dẫn tiến, nhưng đoán chừng ngươi muốn bắt đầu lại từ đầu.
Ta còn tưởng rằng cái gì?
Lý Trường Dương biểu lộ bưng lòng.
Không phải liền là từ tiểu bổ khoái làm lên a, không quan trọng.
Trường Dương, yên tâm, ngươi năng lực ta là tin, ngươi trước nhịn một chút, không bao lâu, một nhất định có thể thăng làm bổ đầu.
Lý Trường Dương hiện tại cũng không quan tâm những này, có thể một lần nữa làm về bổ khoái, đã là lớn lao may mắn.
Hai người trò chuyện một hồi, Trần Sĩ Khanh cũng không có nghe được cái gì dị dạng, đều tính bình thường.
Nhưng Giang Biệt Hạc đột nhiên hỏi một câu, gây nên chú ý của hắn.
Trường Dương, thực lực ngươi bây giờ như thế nào?
Thuận tiện cho huynh đệ ta thấu cái ngọn nguồn sao?
Còn là lúc trước chúng ta phân biệt lúc như thế a?
Lý Trường Dương sắc mặt có chút cô đơn,
từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phong sơ kính.
Có đúng không?
Kia thật là quá đáng tiếc.
Giang Biệt Hạc cũng là có chút thổn thức.
Nhớ năm đó, ngươi thế nhưng là chúng ta kia một bang huynh đệ bên trong biết đánh nhau nhất, đoàn người đều ngóng trông ngươi có thể trở thành giám sát sứ đâu.
Đừng đề cập.
Lý Trường Dương biểu lộ cũng là nhiều hơn mấy phần đắng chát.
Đời ta cứ như vậy, ngươi đây, ngươi thế nào?
Ta không cũng giống vậy.
Giang Biệt Hạc mấp máy miệng, đột nhiên cao giọng quát.
Tiểu nhị, đến bầu rượu, đến điểm đồ nhắm.
Được rồi, ba vị ra, chờ một lát.
Rất nhanh, tiểu nhị liền bưng lên thịt rượu.
Ngươi cũng không phải không biết, ta thiên phú không được, so ngươi kém xa, liền so với người bình thường mạnh.
Giang Biệt Hạc có chút đắng buồn bực uống một ngụm rượu, Lý Trường Dương lập tức bồi một chén.
Tu luyện việc này, nói trắng ra, chính là lao thiên gia thưởng cơm ăn, là ta không có cái này phúc phận.
Nghĩ thoáng điểm, Biệt Hạc, ta đây không phải đã đến rồi sao?
Hiện tại, ngược lại là Lý Trường Dương bắt đầu an ủi Giang Biệt Hạc.
Tân An là cái thành nhỏ, không có giám sát xứ, ngươi là không biết, Trường Dương.
Mấy chén rượu vào bụng, Giang Biệt Hạc bắt đầu phàn nàn.
Tiên minh những người kia, từng cái châu không được.
Phong sơ kính giám sát xứ,
đều là dùng lỗ mũi nhìn chúng ta những ngày bộ khoái, đem ta cùng thủ hạ các huynh đệ khi chó sai sử, chúng ta mặc dù lệ thuộc vào Lưu đại nhân quản hạt, nhưng những giám sát sứ này căn bản đắc tội không nổi. Trong mắt bọn hắn, chúng ta chính là sâu kiến. Biệt Hạc, ngươi nhỏ giọng một chút. Giang Biệt Hạc tiếng nói có chút lớn, đã dẫn tới không ít người chú ý, Lý Trường Dương tranh thủ thời gian khuyên can. Đặc biệt mãi mãi, Biệt Quất. Giang Biệt Hạc lại uống một chén rượu, thở dài ra một hơi. Không đề cập tới những này rối quậy sự tình, đến, uống. Lý Trường Dương đành phải nâng chén. Trần Sĩ Khanh hai mắt nhắm lại, hắn một mực không nói gì, yên tĩnh lắng nghe hai người trò chuyện. Giang Biệt Hạc nói mặc dù không nhiều, nhưng hắn đại khái minh bạch một chút. Nghiễm Hạ thành loại này bên trong tòa thành lớn, có một đám tiên minh thế lực, tên là giám sát sứ. Thấp nhất thành làm tiêu chuẩn, chính là phong sơ kính, cũng chính là tu tiên giả. Mà giống Giang Biệt Hạc cùng Lý Trường Dương loại này bổ khoái, so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, bị kẹp ở giữa. Nghe đến đó, Trần Sĩ Khanh đối Giang Biệt Hạc hoài nghi nhỏ không ít. Nếu như vừa rồi hắn buồn khổ thần sắc là giả, kia Trần Sĩ Khanh chỉ có thể nói hai chữ: vua màn ảnh. Một bữa rượu ăn xong, Giang Biệt Hạc uống chính là năm mê ba ngược lại, Lý Trường Dương vẫn còn tốt, uống không nhiều, không có cấp trên. Trần Sĩ Khanh, ta trước đưa Biệt Hạc trở về. Đi ra tiệm cơm, Lý Trường Dương khiêng mơ mơ màng màng Giang Biệt Hạc, có chút bất đắc dĩ nói: "Lý ca, này sẽ sắp trời còn sớm, ta nghĩ tại Nghiễm Hạ thành mình đi một chút, ngươi đi về trước đi." Mỗi người đều có mình tư ẩn, Lý Trường Dương không nghĩ quản nhiều Trần Sĩ Khanh sự tình, nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi chú ý an toàn, sớm đi trở về." "Đi, Lý ca, ngươi trước đưa Giang bổ đầu trở về đi." Hai người như vậy phân biệt. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Hành tẩu tại ven đường, Trần Sĩ Khanh tự lẩm bẩm. Giang Biệt Hạc trước mắt xem ra không có vấn đề gì, chính là cái này Giang Ngọc Yến. Trần Sĩ Khanh một mực đối Giang Ngọc Yến cảm quan không tốt. Lên loại này danh tự người, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nhưng nếu như Lý Trường Dương muốn dàn xếp lại, mình không thể tránh khỏi muốn cùng hai người bọn họ thường xuyên tiếp xúc. Tính, thời gian sẽ chứng minh đây hết thảy, phản chính tự mình có hệ thống, sợ cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh tâm tình cũng dễ dàng hơn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là có thể ngủ ngon giấc. Trần công tử, ngươi nhìn căn này trạch viện như thế nào a? Phòng này mua đến tay, trang trí không cần sầu, mặc kệ là chuyển tay cho thuê, còn là mình ở lại, đều là một đỉnh một có lợi a. Một có chút không người, giữ lại hai phiết tiểu hồ tử, có chút hèn mọn trung nhân nhân, một mặt cười làm lành lấy. Trần công tử, nói thật cho ngươi biết, chúng ta nơi này bán không phải phòng, là phúc lợi. Ngươi mua không phải phòng, là ích lợi. Nghiễm Hạ thành giá đất mỗi năm kéo lên, ngươi mua cái này phòng, chẳng khác nào một lượng bạc biến hai lượng a. Đi đi, ngươi cũng đừng nói nhảm. Trần Sĩ Khanh đứng tại trong trạch viện, hơi không kiên nhẫn mà nhìn xem trung nhân nhân. Ngươi một bộ này, ta đều nghe dính, một ngụm giá 800 lượng, ngươi nếu là gật đầu, bạc lập tức cho ngươi. Cái này. Trung nhân nhân trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Trần công tử, chúng ta không phải đã nói sao? 1200 lượng, ta cái này khế nhà đều mang đến, nào có ngươi như thế trả giá. Kia là ngươi nói là tốt. Trần Sĩ Khanh đột nhiên nết miệng cười một tiếng. Lúc ấy ngươi ra giá thời điểm, ta thế nhưng là ngậm miệng, không nói gì a. Trung nhân nhân, ngươi muốn không phải không nguyện ý, thì thôi. Trên người ta cứ như vậy nhiều, muốn hay không? Trần Sĩ Khanh nói, từ trong ngực lấy ra hai tấm buổi chiều thay xong ngân phiếu, tại bên mặt không ngừng quạt gió. Cái này Nghiễm Hạ thành như thế lớn, ta còn nghĩ bốn phía nhìn xem. Sự tình nói, co cẳng liền đi. Ai u, ai u. Trần công tử, người chờ một chút. Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh trong tay ngân phiếu, trung niên nhân con mắt lập tức liền thẳng, hắn đi nhanh lên đến Trần Sĩ Khanh bên người, giữ chặt cánh tay của hắn, muốn giữ lại. Nhưng Trần Sĩ Khanh thân thể cường tráng, hắn làm sao ngăn được? Người đây là muốn cùng ta cùng đi a? Sự tình đầu tiên nói trước, ta cũng mặc kệ cơm a. Mắt thấy Trần Sĩ Khanh muốn đi, hắn chỉ có thể mở miệng chịu thua. Trần công tử, mau dừng lại, thành giao được rồi. Nghe nói như thế, Trần Sĩ Khanh mới dừng bước lại, vỗ vỗ trung niên nhân bả vai, nhếch miệng cười một tiếng. Hợp tác vui vẻ. Trần công tử, ta nói cho ngươi, ngươi lần này thế nhưng là nhặt đại tiện nghi, tòa nhà này ta thế nhưng là thổ huyết bán phá giá. Trần công tử, cái này khế nhà ngươi nhưng phải cất kỹ, chớ có làm mất. Trần công tử, ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Nhìn xem ở bên thai mình liễu lo không ngừng trung nhân nhân, Trần Sĩ Khanh ngoài cười nhưng trong không cười tiếp nhận khế nhà, đem ngân phiếu đưa tới. Không có gì khác sự tình, ngươi có thể đi. Được rồi, ta lúc này đi. Để Trần Sĩ Khanh ra ngoài ý định chính là thu ngân phiếu trung nhân nhân, không nói hai lời, co cẳng liền đi. Sợ hắn đổi ý như không thích hợp a. Trần Sĩ Khanh tự lẩm bẩm. Thời điểm ra đi, hắn rõ ràng nhìn thấy trung nhân nhân khỏe miệng không thể ức chế ý cười. Mình chặt 400 lượng, đối phương còn nhịn không được cười. Phòng này, chẳng lẽ có vấn đề? Chương 40, nhất chuyện trọng yếu. Trời chiều đem trạch viện cái bóng kéo lao dài. Trần Sĩ Khanh vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn mình vừa mua phòng ở, thân thể đột nhiên run một cái. Trung quanh tinh đáng sợ, trạch viện thâm thúy đại môn, tựa như một cái miệng khổng lồ, muốn đem hắn nuốt vào trong đó. Trần Sĩ Khanh không khỏi run lập cập. Thất sách, như thế lớn phòng ở, mình một cái ở, sợ là phải bị hù chết, đêm nay vẫn là thôi đi. Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, khóa kỹ đại môn, nhanh như chớp chạy xa. Vì có thể ngủ an tâm, Trần Sĩ Khanh mua trạch viện tại thành Tây, có chút hẻo lánh. Cùng thành Đông An Khánh đường phố khoảng cách rất xa. Nhỏ chạy tới đều muốn một giờ. Lý Trường Dương muốn tại Nghiễm Hạ thành viên con nhỏ, luôn không khả năng một mực ở tại Giang Biệt Hạc trong nhà đi. Về tình về lý đều không thích hợp, Trần Sĩ Khanh làm như vậy, thuận lý thành chương. Trở lại Giang gia thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Trần Sĩ Khanh gõ cửa mà vào, mở cửa là Lý Trường Dương. "Ngươi trở về?"
"Ân."
Trần Sĩ Khanh gật gật đầu, tiến tiểu viện. "Trần công tử, trở về a, ngươi ngồi trước một hồi, đồ ăn lập tức liền tốt." Phòng bếp truyền đến Giang Ngọc Yến thanh âm. Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó bước nhanh đi vào phòng bếp, nhìn thấy ngay tại thổi lửa nấu cơm Giang Ngọc Yến. "Trần công tử, ngươi làm sao tiến đến? Nơi này lại nhỏ lại loạn, ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi đi." Giang Ngọc Yến vẩy bỗng nhúc nhích mái tóc, đừng ở sau thai, nhìn qua đã hiền thục, lại động lòng người.
"Không có gì, ta bình thường cũng thích nấu cơm, nhưng làm sao cũng làm không thể ăn, nghĩ đến lấy thỉnh kinh."
Thấy Trần Sĩ Khanh không đi, Giang Ngọc Yến cũng không có nhăn nhó, thoải mái, bận trước bận sau làm lấy cơm. Trần Sĩ Khanh bí mật quan sát lấy Giang Ngọc Yến nhất cử nhất động, đồng thời còn có phòng bếp các nơi, cũng không có phát hiện khả nghi địa phương. Mặc kệ là cho than, vẫn là khói dầu, đều rất tự nhiên, Giang Ngọc Yến nấu cơm thủ pháp cũng rất thành thạo, nhìn không ra sơ hở. Thật chẳng lẽ là mình thần kinh quá nhạy cảm?
"Trần công tử, có thể ăn cơm."
Rất nhanh, đồ ăn làm tốt, Trần Sĩ Khanh nghe thôi, tiến lên hỗ trợ. Nhưng tiếp đồ ăn thời điểm, hắn trong lúc vô tình chạm đến Giang Ngọc Yến đầu ngón tay, hai người đồng thời thân thể chấn động, cương tại nguyên chỗ. Giang Ngọc Yến khuôn mặt lập tức trở nên đường đỏ, nhìn qua như là nhiều chất lỏng cây đào mật.
"Trần công tử, ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì?"
Giang Ngọc Yến một mặt thẹn thùng, có chút túi đầu, nói khẽ:
"Thật có lỗi, thật có lỗi."
Cho dù Trần Sĩ Khanh trong lòng có nghi, Giang Ngọc Yến hiện tại tiểu nữ nhi tư thái cũng làm cho hắn có chút thất thần. Trần Sĩ Khanh vội vàng nói hai câu, bưng thức ăn liền ra phòng bếp, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến trận trận tiếng cười. Trần Sĩ Khanh bưng đồ ăn, làm lấy hít sâu. Mình cái này là thế nào?
Thật động tâm.
Không có khả năng a. Đi vào phòng, Lý Trường Dương lập tức tiến lên, vươn tay, tiếp một món ăn. Trần Sĩ Khanh nhìn xem Lý Trường Dương tay, đột nhiên sửng sốt. Lý Trường Dương buông xuống đồ ăn, quay đầu nhìn thấy Trần Sĩ Khanh ngốc đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Sĩ Khanh không nói gì thêm, mà là bước nhanh về phía trước, buông xuống đĩa, kéo Lý Trường Dương tay.
"Trần Sĩ Khanh, ngươi đây là làm gì?"
Đột nhiên bị bắt tay, Lý Trường Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.
"Tiểu tử này, sẽ không là..."
"Đừng núp nhích." Trần Sĩ Khanh đầu tiên là lôi kéo Lý Trường Dương tay phải, sau đó lại duỗi ra tay, nhẹ nhàng méo méo Lý Trường Dương mặt.
"Ngươi đến cùng làm gì à, Trần Sĩ Khanh, sớm tuyên bố một chút, ta nhưng không có cái gì đặc thù đam mê."
"Ngươi nghĩ gì thế, Lý ca?"
Trần Sĩ Khanh bị chọc cười.
"Vậy ngươi, lại là như thế này, lại là như thế, có ý tứ gì?" Lý Trường Dương nói, nhìn một chút mình tay, vừa chỉ mặt mình. Trần Sĩ Khanh lập tức buông tay ra.
"Không có gì, Lý ca, ta muốn hỏi ngươi một chút."
Trần Sĩ Khanh đệ thấp cúi họng.
"Giang Biệt Hạc năm nay mấy tuổi a?
Ngươi hỏi cái này làm gì?"
Lý Trường Dương nhíu mày.
"Ngươi đừng quản, trả lời chính là
Biệt Hạc so với ta nhỏ hơn 2 tuổi, làm sao?"
"2 tuổi sao?"
Trần Sĩ Khanh nhíu mày.
"Kia Giang Ngọc Kiến đâu?
Ngươi biết không?
Nàng mấy tuổi?"
"3."
Lý Trường Dương đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn xem Trần Sĩ Khanh.
"Tiểu tử thối, ngươi sẽ không là coi trọng Giang cô nương đi?"
"Đương nhiên không có, ngươi nhỏ giọng một chút."
Trần Sĩ Khanh lập tức lắc đầu.
Lý Trường Dương tự nhiên là không tin, một mặt ngoạn vị tiểu dung.
"Ta cũng không rõ ràng, nhưng ta nghe Biệt Hạc nhắc qua, hẳn là không kém 5 tuổi, bất quá có sao nói vậy, tuổi của các ngươi còn rất xứng, ngươi nếu là thật có ý tứ, ta có thể nghĩ một chút biện pháp."
"5 tuổi?" Trần Sĩ Khanh làm cái chắc chắn.
"Lý Trường Dương năm nay 28,
Giang Biệt Hạc 26,
coi như Giang Ngọc Yến 21 tuổi.
Nhưng cái tuổi này, ở cái thế giới này, đối với nữ tử đến nói, đã rất lớn.
Bình thường mà nói, phàm tục bên trong nữ tử, 15-16 liền đã muốn thành thân.
Giang Ngọc Yến loại này tư sắc nữ nhân, tại Nghiễm Hạ Thành, tuyệt đối không thể có thể không có tiếng tăm gì. Hắn lại là Giang Biệt Hạc muội muội, Giang Biệt Hạc muốn tại Nghiễm Hạ Thành đặt chân, muội muội của hắn không có khả năng không ai nhớ thương. Mặc kệ là Nghiễm Hạ Thành thành chủ, Tiên Minh giám sát sứ, vẫn là Giang Biệt Hạc bản nhân, đều sẽ không bỏ qua cái này thông gia cao thăng cơ hội. Coi như dứt bỏ đây hết thảy âm mưu luận không nói. 21 tuổi Giang Ngọc Yến, cho Giang Biệt Hạc làm 3 năm cơm, tay của nàng mặt ra thịt, không có một tia thô ráp cùng ố vàng. Vừa mới Trần Sĩ Khanh cùng nàng ngón tay đụng vào, chỉ cảm thấy non mịn như nước, căn bản không phải một cái thường xuyên làm việc nhà nữ tử chi thủ.
Đây tuyệt đối không có khả năng.
"Trần công tử, Lý đại ca, các ngươi đứng làm gì đâu?" Ngay tại Trần Sĩ Khanh suy tư lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến Giang Ngọc Yến thanh âm.
Lý Trường Dương lập tức nói:
"Ta đi hô Biệt Hạc."
"Trần công tử, ngươi ngồi trước đi, ta thay ngươi xới cơm."
Giang Ngọc Yến ôn nhu thì thầm đạo:
"Không được, ta tự mình tới."
Trần Sĩ Khanh lập tức cự tuyệt, Giang Ngọc Yến lại một mực kiên trì.
Trần Sĩ Khanh cũng lười dây dưa:
"Ngươi yêu Thịnh Thịnh, ăn một miếng coi như ta thua."
Rất nhanh, Lý Trường Dương liền lôi kéo còn buồn ngủ Giang Biệt Hạc đi tới trước bàn, hiển nhiên là vừa rời giường.
Đám người riêng phần mình chào hỏi, khách sáo một chút.
Một bữa cơm, ngay tại cực kỳ hòa hợp không khí hạ kết thúc.
Trần Sĩ Khanh vẫn là như cũ, chỉ ăn vài miếng, liền nói ăn no. Hắn cũng không dám ăn Giang gia cơm.
"Trần Sĩ Khanh, có mấy lời, mặc dù có chút khó nghe, nhưng ta vẫn là muốn nói."
Sau bữa ăn, nhìn xem mới vừa từ nhà xí bên trong đi ra đến, một bên chùi miệng Trần Sĩ Khanh, Lý Trường Dương nhỏ giọng nói:
"Lời gì?"
"Lý ca."
Trần Sĩ Khanh vừa mới nôn đồ ăn, thấu xong miệng, một thân nhẹ nhõm.
biệt hạc thật không có vấn đề, ngươi đừng có thành kiến.
Nào có, ngươi nói đùa.
Trần Sĩ Khanh lập tức cười.
Lý ca, mời ngươi đem cảm giác bỏ đi, mà lại thêm Giang Ngọc Yến.
Đương nhiên, lời này chỉ tồn tại ở Trần Sĩ Khanh trong lòng, không có khả năng nói ra.
Lý ca, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác.
Trần Sĩ Khanh giải thích một câu, đồng thời nói cho Lý Trường Dương, mình tại thành Tây mua trạch viện. Sau này có thể ở bên kia, không cần làm phiền Giang gia.
Dù sao, thân huynh đệ còn mình tính sổ sách đâu.
Lý Trường Dương muốn nói điều gì, nhưng có dừng lại.
Trần Sĩ Khanh nói không sai, Giang Việt Hạc tìm cho mình việc phải làm, mình còn một mực ở tại Giang gia, thực tế có chút không thể nào nói nổi.
Vậy được, chờ ta phát tiền thưởng, ta đúng hạn cho ngươi giao tiền thuê nhà.
Những này đều không trọng yếu, đến lúc đó rồi nói sau.
Trần Sĩ Khanh nhíu môi, hắn hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là tìm tới chứng cứ, sẽ mở Giang Ngọc Yến mạng che mặt.
Nhìn xem nữ nhân này, đến cùng là thân phận gì.
Chương 41, vội tập.
Húc Nhật mới sinh, kim kê báo sáng.
Đầu mùa đông nước mưa, thừa dịp bóng đêm giáng lâm, cỏ rửa rơi phố lớn ngõ nhỏ phong trần.
Một trận mưa, một trận lạnh.
Tại Giang gia lại thấu hoạt qua một đêm Trần Sĩ Khanh, trời còn tảng sáng, liền bị đông cứng tỉnh. Hắn thân cao, chân mềm không lấn át được thân thể, trần trụi bên ngoài chân đông lại băng lại cứng rắn, mười phần khó chịu.
Lại lạnh lại chiều.
Tưởng niệm nhà ta điện đoán.
Trần Sĩ Khanh ngồi dậy, hít mũi một cái, khoanh chân ngồi ở trong chăn bên trong, sắc mặt hơi trắng bệ.
Nhìn xem nằm ở một bên, nằm ngáy ho ho Lý Trường Dương, hắn nhịn không được nhếch miệng.
Cái này Lý ca, thật đúng là không tâm nhãn.
Công tử, sớm a.
Thanh âm trầm thấp truyền đến, Trần Sĩ Khanh mí mắt vừa nhấc, liền thấy đứng trong góc Vương Sán.
Hắn đánh một cái ngáp, thấp giọng nói:
"Vất vả ngươi."
"Công tử, ngươi nói đùa."
Vương Sán nhếch miệng cười một tiếng, vướt vướt cái mũi.
"An toàn của ngươi trọng yếu nhất."
Trần Sĩ Khanh cười cười, không nói gì.
Trên giường làm một hồi, bàn chân dần dần ấm áp, Trần Sĩ Khanh cố nén hàn ý, rời giường mặc quần áo. Bên tai truyền đến một trận than nhẹ, hắn sắc mặt biến hóa, rất nhanh liền đem Vương Sán thu hồi hệ thống bên trong.
"Trần Sĩ Khanh, ngươi dậy sớm như thế làm gì?"
Lý Trường Dương mở hai mắt ra, ngồi dậy hỏi.
"Không đỡ ngủ."
Trần Sĩ Khanh che kín quần áo trên người, quay người nhìn xem chậm rãi đứng dậy Lý Trường Dương, nói:
"Lý ca, đêm nay ta về tòa nhà ở, ngươi muốn tới thì tới."
Lý Trường Dương than nhẹ một tiếng, biết Trần Sĩ Khanh vẫn là đối Giang gia có lòng nghi ngờ.
"Được thôi, tùy ngươi."
Trần Sĩ Khanh cho Lý Trường Dương báo nhà mình viện vị trí, về phần hắn tới hay không, Trần Sĩ Khanh cũng không bắt buộc. Dù sao cái này Giang gia, hắn làm một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa.
Lý Trường Dương là tu luyện người, khí huyết cường thịnh, không phải rất sợ lạnh, cho nên xuyên không nhiều.
Trần Sĩ Khanh đẩy ra cửa, lập tức cảm giác lạnh gió thấu xương, không khỏi run lập cập.
Mưa đã ngừng, bất quá trên mặt đất vẫn là chiều.
Trần Sĩ Khanh liếc mắt liền thấy trong sân đang đánh quyền Giang Việt Hạc.
Hôm nay Giang Việt Hạc thay đổi quan phục, phối hợp bên trên quyền pháp, nhìn qua hổ hổ sinh uy.
Nhìn thấy Trần Sĩ Khanh đi ra ngoài, hắn lập tức thu quyền cười nói:
"Trần tiểu huynh đệ, sớm như vậy a?"
"Ân, Giang bổ đầu cũng sớm."
Lý Trường Dương rất nhanh cũng thu thập xong, đi ra cửa.
Nhìn thấy Lý Trường Dương, Giang Việt Hạc cũng không tiếp tục luyện công buổi sáng. Hôm nay hắn cùng Lý Trường Dương muốn đi quan phủ đưa tin, đi sớm chút tương đối tốt.
Dùng qua điểm tâm, ba người liền kết bạn rời đi Giang gia.
Lý Trường Dương cùng Giang Biệt Hạc muốn đi Nghiễm Hạ thành thị trung tâm, mà Trần Sĩ Khanh dự định về tòa nhà nhìn xem. Ba người đi một hồi, liền mỗi người đi một ngả. Mặc dù cho đến bây giờ, Giang Ngọc Yến cùng Giang Biệt Hạc đều không có vấn đề gì lớn, nhưng Trần Sĩ Khanh chính là cảm thấy khó chịu. Nói cho cùng, vẫn là hai cái danh tự này lực sát thương quá mạnh. Mà lại, ăn nhờ ở đậu thời gian không dễ chịu.
Trần Sĩ Khanh hiện tại có tiền, tài phú tự do dựa vào cái gì không thể trôi qua như ý.
Làm cái bại gia hoàn khố, cũng rất tốt.
Sắp trời còn sớm, Trần Sĩ Khanh vừa rồi tại Giang gia không có ăn cơm. Hắn tìm một cái quán ven đường, ăn một bát nóng hôi hổi hỗn độn, lại tới hai lồng bánh bao, thân thể cuối cùng là ấm áp. Lớn người trên đường phố dần dần nhiều hơn, Trần Sĩ Khanh vốn là muốn trực tiếp về tòa nhà, nhưng lại phát hiện không ít người đều là hướng cùng một cái phương hướng tiến lên. Hắn có chút hiếu kỳ, liền đi theo, rất nhanh, liền đến một mảnh phiên chợ.
Tươi mới xuống cá, tiện nghi bán.
Cái đỉnh cái cua nước, tuyệt đối sung mãn, nhiều mua nhiều đưa a.
Tươi khiến lúc sơ, già trẻ không gạt, các vị đi qua đường, đừng bỏ qua.
Bên hai gào to âm thanh nối liền không dứt, trung quanh đổ tốt rực rỡ muôn màu.
Trần Sĩ Khanh cũng không biết mình muốn mua gì, thế là liền vừa đi vừa nhìn, coi trọng thuận mắt đồ vật, mới có thể hỏi một chút giá cả, bất quá vẫn luôn không có xuất thủ.
Đi tới, cách đó không xa phiên chợ một góc, có một người gây nên Trần Sĩ Khanh chú ý. Hắn chậm rãi tới gần. Đây là một cái nhìn qua rất phổ thông nữ hải. Màu da vàng như nến, hình dạng thường thường, một thân vải thô áo, phía trên mang theo 7-8 khối màu sắc không đồng nhất miếng vá. Rim một cây bím, ngồi dưới đất, nàng hai tay ôm đầu gối, có chút túi đầu. Trước người còn có hai cái cá lồng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Nhìn qua chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông nông gia nữ tử.
Cá bán thế nào?
Trần Sĩ Khanh đi đến nữ hải trước mặt, ngồi xổm người xuống, đánh giá nữ hải trước người cá lồng.
Hai cái chiếc lồng, một cái chiếc lồng trang cá, một cái khác chiếc lồng trang là con cua. Bất quá cái đầu đều rất nhỏ, bán không được giá tốt.
Nhà khác con cua đều là tay cỡ bàn tay, tiểu nữ hải này con cua, ngay cả 1/3 cũng chưa tới.
A, người muốn mua cá sao?
Một lát sau, nữ hải mới phản ứng được, đuổi vội vàng đứng dậy. Sắc mặt có chút kinh hoàng.
Không phải đâu.
Trần Sĩ Khanh bị nữ hải dáng vẻ chọc cười, hắn đứng dậy nói,
nào có ngươi làm như vậy sinh ý. Không gào to thì thôi, khách nhân đều đến trước mặt, còn đang ngẩn người. Nữ hài nghe tôi, gương mặt lập tức đỏ, nàng có chút túi đầu, có chút nhăn nhó nói. Thật xin lỗi, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì. Con cá này cùng cua bán thế nào?
Cái này.
Nữ hài có chút ấp áp đúng, trong lúc nhất thời vậy mà nói không nên lời giá cả. Trần Sĩ Khanh càng thêm mới tốt kỳ, cũng không thúc giục, cứ như vậy nhìn xem nàng tại nguyên chỗ.
Khách nhân, ngươi.
Ngươi nếu là đều muốn, nhìn xem cho một chút liền có thể. Qua một hồi lâu, nữ hài mới cắn răng, mở miệng. Ta còn là lần đầu tiên thấy loại người như ngươi.
Trần Sĩ Khanh vui.
Ra bán đồ, làm sao ngay cả cái giá cả đều không chừng.
Những này cá cùng cua, đều là.
Ta buổi sáng tại Lê Sông bên cạnh bắt, kích thước không lớn, khách nhân ngươi nếu là muốn, nhìn xem cho một chút đi, giá cả, ta cũng không rõ ràng.
Nữ hài đứt quãng giải thích nói.
Trần Sĩ Khanh lập tức chú ý tới nữ hài ướt xuống ống quần.
Vậy được đi.
Trần Sĩ Khanh cũng không nghĩ nhiều, coi như phát thiệt tâm, từ trong ngực lấy ra 2 lượng bạc, đưa cho nữ hài.
Ta không có cầm đồ vật, không tốt sách, chiếc lồng thuận tiện cũng cho ta đi, ngươi nhìn thành không?
A.
Úc úc.
Nữ hài nhìn lấy trong tay bạc, còn không có kịp phản ứng, vô ý thức nói 2 câu.
Trần Sĩ Khanh nghe xong, coi là đối phương đáp ứng, liền nhấc lên 2 cái chiếc lồng, quay người rời đi.
Chờ một chút. Trần Sĩ Khanh vừa đi chưa được 2 bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến rít lên một tiếng.
Sau đó, một loạt tiếng bước chân truyền đến, nữ hài trực tiếp chạy đến Trần Sĩ Khanh trước mặt.
Làm sao?
Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, vô ý thức coi là đối phương đổi ý.
Không đủ tiền.
Không 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 không.
Nữ hài gương mặt đỏ bừng, liên tục nói 4 cái không.
Khách nhân, ngươi.
Ngươi cho nhiều lắm.
Nữ hài có chút lo lắng giải thích.
Ta những vật này, không đáng tiền.
Nữ hài nói, liền đem Trần Sĩ Khanh 2 lượng bạc trả lại.
Khách nhân, ngươi có hay không bạc vụn, hoặc là mấy cái tiền đồng.
Trần Sĩ Khanh sửng sốt, hắn rõ ràng nhìn thấy nữ hài trả về bạc lúc, trên mặt không bỏ, nhưng nàng y nguyên làm như vậy.
Trần Sĩ Khanh đột nhiên cảm thấy con mắt có chút mơ hồ, hắn có chút hít mũi một cái, cũng không có đi tiếp nữ hài trả lại bạc.
Không phải ngươi nói tùy tiện để ta nhìn cho một chút sao?
Trên người ta không có vỡ bạc, cứ như vậy nhiều, ngươi thu cất đi.
Trần Sĩ Khanh nói xong, một tay mang theo một cái chiếc lồng, một cái là mình, lách qua nữ hải, bay mau rời đi.
Nhìn xem Trần Sĩ Khanh bóng lưng biến mất, còn có trong ngực chiếu nặng bạc.
Nữ hải trong lúc nhất thời, ngây người.
Chương 42, trước giường minh nguyệt, túi lầu nhớ nhà.
Rời đi nữ hải, Trần Sĩ Khanh tìm cái chỗ không người, đem cá lồng thu nhập hệ thống trong ba lô. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình, nhưng trước mắt luôn luôn hiện ra Thiết Ngưu kia có chút hàm hàm khuôn mặt. Qua một hồi lâu, Trần Sĩ Khanh mới hòa hoãn lại, hắn đi ra cái hẻm nhỏ, hô hấp lấy có chút băng lãnh không khí, hướng trạch viện của mình đi đến. Một đường ngơ ngơ ngác ngác, chờ đi đến cổng sân trước thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, mặt trời đều đi ra. Trần Sĩ Khanh đi tới cửa trước, lấy ra chìa khóa, mở cửa khóa, đẩy cửa, một cỗ chiều vị đánh tới. Hắn nhíu mày, che mũi, đi vào viện tử, đóng cửa lại.
Trần Sĩ Khanh mua tòa nhà không nhỏ.
Đại đường, chủ phòng, thiên phòng, phòng bếp, nhà xí, mọi thứ đầy đủ. Đồ dùng trong nhà mặc dù không nhiều, nhưng cơ bản vật đều có.
Hắn nghe qua giá thị trường, 800 lượng, đã rất có lời.
Cũng không biết hôm qua trước chủ thuê nhà vì sao lúc rời đi là bộ dáng như vậy.
Sợ mình đổi ý giống như.
Như thế lớn tòa nhà, tuy nói là ban ngày, nhưng Trần Sĩ Khanh một người, cũng cảm thấy có chút âm trầm.
Hắn lập tức triệu hồi ra Vương Sán.
Nhìn xem lưng hùm vai gấu Vương Sán, cùng đầu hắn bên trên đầu hổ mũ.
Trần Sĩ Khanh lúc này mới an tâm.
Công tử,
đều là người một nhà, không cần đa lễ.
Nhìn xem ôm quyền Vương Sán, Trần Sĩ Khanh thuận miệng nói.
Vương Sán, ta luôn cảm giác cái nhà này là lạ, không quá sạch sẽ, ngươi giúp ta xem một chút.
Vương Sán không nói 2 lời, liền lần lượt phòng loại bỏ.
Thế nhưng là nhìn hồi lâu, cái gì tình huống đều không có phát hiện.
Chủ nhân, tòa nhà này cũng không tệ lắm, chính là cho hơi lớn, hẳn là thật lâu không người ở, cái khác không có vấn đề, ngươi yên tâm đi.
Là nên quét dọn một chút.
Trần Sĩ Khanh nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vương Sán.
Vương Sán,
quét dọn vệ sinh sống Trần Sĩ Khanh tự nhiên sẽ không đi làm, còn lại cũng chỉ có Vương Sán.
An bài tốt Vương Sán quét dọn vệ sinh, Trần Sĩ Khanh lưu hắn lại, mình xuất môn một lần.
Nhớ ngày đó, phụ mẫu vất vả hơn nửa đời người, mới mua một bộ phòng, không nghĩ tới mình vừa tới thế giới này không đến 1 tháng, liền có phòng, vẫn là cái tòa nhà.
Trần Sĩ Khanh thầm nghĩ trong lòng.
Về nhà vô vọng, cái này tòa nhà tốt xấu là nhà mới của mình, không thể lãnh đạm, nhất định phải an bài thật kỹ một chút.
Chờ Trần Sĩ Khanh trở về thời điểm, mặt trời đã bắt đầu xuống núi.
Ánh nắng chiều chiếu rọi tại tiểu viện, rất là đẹp mắt.
Trong viện sàn nhà đã làm, ở mức cảm giác đã khá nhiều.
Mới vừa vào cửa, Trần Sĩ Khanh đã nghe đến một cỗ mùi thơm.
"Công tử, ngươi trở về, ta chính nấu cơm đâu."
Vương Sán đầu từ trong phòng bếp ló ra, nhếch miệng cười.
Được người yêu mến cảm giác, chính là tốt.
Trần Sĩ Khanh cũng là cười cùng Vương Sán chào hỏi.
Thừa dịp hắn nấu cơm công phu, Trần Sĩ Khanh đi tới chủ phòng, sau này, đây chính là gian phòng của mình.
Vương Sán dù sao cũng là cái thợ săn, vẫn là cái đại lao gia, tâm tư không có như vậy tinh tế, phòng ở vẫn còn có chút loạn, vài chỗ cũng không có quét dọn sạch sẽ.
Bất quá ở lại khẳng định là không có vấn đề, Trần Sĩ Khanh buổi chiều cố ý mua mấy đệm giường tử, vì chính là ban đêm có thể ấm ấm áp ngủ lấy tốt cảm giác.
Đơn giản thu thập một chút giường chiếu, Trần Sĩ Khanh có từ hệ thống trong hành trang lấy ra một cái hỏa lô, sau đó tăng thêm lửa than, nhóm lửa sinh tốt,
trong phòng rốt cục nhiều hơn mấy phần ấm áp. Công tử, có thể ăn cơm. Ngoài phòng truyền đến Vương Sán thanh âm, Trần Sĩ Khanh đến đại sảnh, trên bàn đã bày không ít thức ăn.
Quỷ, những này đồ ăn thật đúng là đủ cứng.
Nhìn xem bưng một cây đùi cừu nướng, chính đi tới Vương Sán, Trần Sĩ Khanh nhịn không được nói:
thịt nướng, cá nướng, nướng con cua, Sán à, ngày này trời đồ nướng thịt heo ăn, sợ là gánh không được à?
Vương Sán buông xuống thịt nướng, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Công tử, không có ý tứ à, ta sở trường chính là thịt nướng, cái khác hương vị liền không dám hứa chắc.
Ta liền thuận miệng nói một chút, không có việc gì.
Mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều ăn loại vật này.
Dùng không được một tháng, mình sợ là liền muốn rộng một vòng, đến nghĩ một chút biện pháp.
Không có đồ ăn đi.
Tọa hạ cùng một chỗ ăn đi.
Mấy ngày nay Trần Sĩ Khanh một mực không ăn được, hôm nay rốt cục nhưng buông xuống tâm ăn non nê.
Không cần, công tử.
Vương Sán khoát khoát tay.
Ta không cần ăn cái gì.
Đang muốn thúc đẩy Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ, nhìn xem Vương Sán, đột nhiên nhớ tới, hắn là hệ thống triệu hồi ra đã chết người. Trước đó tại giã ngoại, hắn làm tốt cơm về sau, hoặc là chính là thời gian đến, tiêu tán hắn ra.
Hoặc là chính là mượn cớ rời đi.
Lúc ấy Lý Trường Dương ở bên người, Trần Sĩ Khanh cũng không thế nào chú ý.
Công tử, không có gì khác sự tình, ta trước hết đi bên ngoài trông coi.
Thấy Trần Sĩ Khanh trầm mặc không nói, Vương Sán lập tức nói.
Chờ một chút.
Trần Sĩ Khanh mở miệng đánh gãy Vương Sán.
Ngươi không cần ăn cái gì, ta minh bạch, nhưng...
ngươi có thể ăn sao?
Lời nói này rất quái lạ, nhưng Vương Sán minh bạch Trần Sĩ Khanh ý tứ.
Cái này...
Vương Sán muốn nói lại thôi, hầu kết khẽ nhúc nhích.
Trần Sĩ Khanh minh bạch.
Ngươi là ta triệu hoán đi ra, phải nghe theo từ sắp xếp của ta, ngồi xuống đi, nhiều như vậy thì, ta một người làm sao ăn xong.
Công tử, ngươi nếu là ăn không hết, ngày mai ta giúp ngươi hâm nóng.
Cách đêm thịt nướng không thể ăn, tốt, ngươi liền nghe ta, ngồi xuống đi.
Trần Sĩ Khanh cười đứng dậy, đem Vương Sán đặt tại trên chỗ ngồi.
Cùng một chỗ ăn đi.
Rơi vào đường cùng, Vương Sán chỉ có thể cùng Trần Sĩ Khanh cùng nhau dùng cơm.
Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Vương Sán độ thiện cảm thay đổi vì cùng chung hoạn nạn, nhân đây ban thưởng một trương đơn rút khoán.
Ân.
Ngay tại ăn cá nướng Trần Sĩ Khanh bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ánh mắt của hắn nháy mắt trợn thật lớn, nhìn bên cạnh một bên ăn thịt, một bên sát khỏe mắt Vương Sán, trong lòng của hắn nhịn không được mừng thầm.
Quả nhiên, thiện hữu thiện báo a.
Thiện đợi người khác, chính là thiện đãi mình a.
Vương Sán mặc dù không cần ăn cơm, nhưng thật muốn bắt đầu ăn, lượng cơm ăn quả thực không nhỏ.
Cả bàn thịt nướng cá nướng, liền bị hai người quét sạch sẽ.
Một bữa cơm kết thúc, trời đã đen.
Trần Sĩ Khanh ngồi tại lô bên cạnh, nhàn nhã lấy sưởi ấm.
Ngoài phòng có Vương Sán cảnh giới, an toàn tự nhiên là không thể nói.
Rốt cục có một cái chỗ đặt chân.
Không biết phụ mẫu còn có ngậm thuần thế nào.
Trần Sĩ Khanh đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem trong bầu trời đêm minh nguyệt, trong lòng vắng vẻ.
Dựa theo thời gian bây giờ, bọn hắn cũng đã ăn cơm xong, phụ mẫu đoán chừng tại xem TV, ngậm thuần hẳn là tại học tập đi.
Đầu dương ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương.
Không nghĩ tới có một ngày, ta vậy mà cũng có thể cảm nhận được Lý đại tiên nhân cảm thụ, ha ha.
Đông đông đông.
Ngay tại Trần Sĩ Khanh cảm khái lúc, một tràng tiếng gõ cửa từ ngoài viện truyền đến. Hắn lông mày nhíu lại, phủ thêm một cái áo choàng dài, bước nhanh ra phòng.
"Công tử, có người gõ cửa."
Vương Sán thanh âm rất thấp, trong tay còn nhiều hơn một thanh cương xoa.
Trần Sĩ Khanh khoát tay áo, ra hiệu Vương Sán núp trong bóng tối, không muốn phát ra âm thanh.
"Mình vừa mới mua phòng ở, là ai tìm tới cửa?
Chẳng lẽ là quan phủ người?"
Trần Sĩ Khanh đi đến cửa sân trước, mười phần cảnh giác chỉ nói một chữ:
"Ai?"
Qua một hồi lâu, ngoài phòng mới truyền đến ba chữ to:
"Là ta."
Nghe tới quen thuộc tiếng nói, Trần Sĩ Khanh trên mặt lập tức lộ ra mấy phần ý cười.
"Lý ca,
ta còn tưởng rằng sẽ không đến đâu."
Trần Sĩ Khanh kéo cửa ra chốt, nhìn xem ngoài phòng Lý Trường Dương, có chút kinh hỉ.
"Làm sao, không chào đón ta sao?"
Mượn ánh trăng, Trần Sĩ Khanh chú ý tới Lý Trường Dương quần áo.
Chính là quan phục, bên hông bội đao.
"Làm sao lại, Lý đại nhân, chúc mừng ngươi, mau mau mời đến."
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong.
Chương 43, về thăm nhà một chút.
Tòa nhà này không sai.
Tiến biệt tử, Lý Trường Dương đánh giá chung quanh.
"Vậy cũng không."
Trần Sĩ Khanh có chút tự đắc, sau đó trêu ghẹo nói:
"Lý đại nhân đêm nay có thể tới, ta là không nghĩ tới."
Lý Trường Dương than nhẹ một tiếng, dừng bước.
"Ngươi nói không sai, thân huynh đệ, minh tính sổ sách, biệt hạc đã tìm cho ta việc phải làm, lại ở tại răng ra, thực tế có chút không thể nào nói nổi, mà lại răng cô nương còn tại."
Trần Sĩ Khanh nghe thôi, chỉ là cười hắc hắc, không có nói tiếp.
"Chờ ta phát bổng lộc, đến lúc đó trả cho ngươi tiền thuê nhà."
Rồi nói sau: "Lý ca, đi thôi, vào nhà."
Một bên khác, Vương Sán Lý Trường Dương cũng nhận biết, không cần thiết lại ở nút.
Mặc dù có chút kinh ngạc tại Vương Sán xuất hiện, nhưng Lý Trường Dương cũng không có hỏi.
Trần Sĩ Khanh thì là âm thầm may mắn.
Hạnh tốt chính mình hôm nay nhiều mua mấy giường đệm chăn, không phải ban đêm lại muốn cùng Lý Trường Dương chen một cái giường.
Mặc dù có chút kinh ngạc Lý Trường Dương có thể nhanh như vậy thượng nhiệm, nhưng nếu như Nghiễm Hạ Thành thật coi trọng Giang Biệt Hạc, hắn đề cử vẫn rất có phân lượng.
Mà lại Lý Trường Dương thân thủ, tại Phong Sơ Kính phía dưới, không có đối thủ.
Làm cái bổ khoái, dư xài.
Hai người vào nhà trò chuyện một hồi hôm nay phát sinh sự tình, liền tẩy tẩy ngủ.
Ngày mai dù sao cũng là Lý Trường Dương ngày đầu tiên thượng nhiệm viên quan nhỏ, không qua loa được.
Trần Sĩ Khanh bận rộn một ngày, cũng là có chút mệt mỏi, rửa mặt hoàn tất về sau, nằm ở trên giường, nghiên cứu một hồi hệ thống, liền ngủ thật say. Đêm khuya, An Khánh đường phố số 13, Giang gia. Ngươi xác định Lý Trường Dương không có đột phá đến phong sơ kính sao? Chính trong phòng, Giang Ngọc Yến hai tay khoanh ở trước ngực, mà không biểu tình ngồi tại bên cạnh bàn, dùng cực thấp tiếng nói nói. Mà đại ca của hắn Giang Biệt Hạc thì là một mặt vẻ cung kính, đứng ở một bên. Có thể xác định, hôm nay trước mặt Lưu đại nhân, Lý Trường Dương lộ mấy tay, ta hoàn toàn không cảm giác được phong sơ kính linh lực ba động, không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ quái. Giang Ngọc Yến nhíu mày. Vậy tại sao Chu Thiên Giao trở về Hỏa Long Quả bên trên, hội dính lấy huyền vị hắc xà vết máu đâu? Giang Biệt Hạc cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá rất nhanh, hắn liền phân tích nói. Thuộc hạ coi là, mặc kệ là huyền vị hắc xà, vẫn là Tần An Thành phát sinh hết thảy, đều cùng Trần Ngạn. A không, là Trần Sĩ Khanh thoát không khỏi liên quan. Trần Sĩ Khanh. Giang Ngọc Yến trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Ngươi có thể bảo chứng, hắn cái tên này, cũng là thật sao? Giang Biệt Hạc nhất thời nghẹn lời. Đi, tạm thời không cần phải để ý đến nhiều như vậy, Lý Trường Dương bên kia ngươi nhìn chằm chằm liền tốt. Về phần Trần Sĩ Khanh, tạm thời không cần phải để ý đến hắn. Có cần hay không thủ hạ đi? Giang Biệt Hạc nói, làm một cái cắt cổ động tác. Không cần. Giang Ngọc Yến lập tức ngắt lời nói. Phía trên hồi âm vẫn chưa về, coi như Trần Sĩ Khanh không phải tên thật, nhưng Trần cái họ này hẳn là không sai, hắn không phải tại thành Tây mua cái tòa nhà sao? Trước hoán một chút, các tình báo trở về lại nói, mà lại. Giang Ngọc Yến dừng một chút, nhìn xem Giang Biệt Hạc trong mắt, nhiều một tia đùa cợt. Trần Sĩ Khanh chỉ là một cái ở ngoài sáng côi lỗi, chỉ bằng ngươi. Giang Biệt Hạc lập tức hết sức khó xử. Ngươi tiến hắn tỏa nhà dễ dàng, nhưng là nghĩ ra được coi như khó. Giang Biệt Hạc chỉ có thể đập lên mông ngựa. Đây không phải còn có ngài sao? Bớt nói nhảm. Giang Ngọc Yến hừ một tiếng. Khoảng thời gian này ngươi nhiệm vụ chính là tiếp cận Lý Trường Dương, Trần Sĩ Khanh bên kia, không cần ngươi nhọc lòng. Thuộc hạ minh bạch. Ân, đi thôi. Nghe nói như thế, Giang Biệt Hạc mới thở dài một hơi, quay người rời đi. Trần Sĩ Khanh. Giang Ngọc Yến duỗi ra một cây ung tùm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay toát ra một đoàn quýt ánh sáng màu đỏ. Dám không nhìn ta, ta hội hảo hảo yêu thương ngươi. Nói xong lời này, Giang Ngọc Yến đột nhiên đứng dậy, sau một lát, dưới ánh nến, thân ảnh của nàng liền biến mất tại trong phòng nhỏ. "Lão bản, lại cho ta đến bát đậu hũ não, cùng vừa rồi mở dạng, nhiều đến điểm kho nước, khẩu vị nặng một chút." "Được rồi, khách quan, xin chờ một chút." Không bao lâu, lại là một bát nóng hôi hổi đậu hũ não, bày ở Trần Sĩ Khanh trước mắt. "Khách quan ngài chậm dùng." Chủ quán nở nụ cười, sau đó xông Lý Trường Dương hỏi: "Quan gia ngươi đây, còn cần không?" "Không được." Lý Trường Dương lập tức lắc đầu. "Ta một bát liền đủ." Chủ quán lên tiếng, quay người rời đi. Lý ca, ta thật sự là không hiểu rõ. Trên thế giới này, vì sao lại có ngọt đậu hủ não loại vật này? Trần Sĩ Khanh nhìn xem Lý Trường Dương nước dùng quả nước đậu hủ não, cầm lấy trên mặt bàn bình, cho mình thêm hai đại môi dầu mạnh mẽ tử. Người ham mê khác biệt, vừa sáng sớm, ta không thích quá cay độc. Lý Trường Dương bưng lên bát, một hơi, đem còn lại đậu hủ não uống xong, lau miệng, đứng lên nói. Chính ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Đi. Trần Sĩ Khanh lên tiếng, vùi đầu nấu cơm. Lý Trường Dương rất mau rời đi, Trần Sĩ Khanh cũng không để ý. Hắn hiện tại cùng Lý Trường Dương quan hệ trong đó có chút mờ mờ. Hai người cùng một chỗ kinh lịch sinh tử, nói là bằng hữu đi, có chút cạn. Nhưng muốn nói huynh đệ, bọn hắn quen biết bất quá một tháng, lại có chút qua. Trần Sĩ Khanh cũng nói không rõ. Nói tóm lại, trừ ra mình hệ thống triệu hồi ra bộ hạ, cũng chỉ có Lý Trường Dương có thể cùng chính mình nói nói chuyện. Ăn xong điểm tâm, Trần Sĩ Khanh dự định đi mua cái gối đầu. Mặc dù vào ở tòa nhà, ấm áp không ít, nhưng hắn tối hôm qua vẫn không có ngủ ngon. Luôn thấy ác mộng, một đêm tỉnh 4-5 lần. Trần Sĩ Khanh cảm thấy là gối đầu vấn đề. Quá cứng. Đón chiêu dương, Trần Sĩ Khanh đi tới, trước mắt đột nhiên hiện ra hôm qua bán cá nữ hải thân ảnh. Phiên chợ hẳn là cũng có gối đầu bán đi. Không dùng thời gian quá dài, Trần Sĩ Khanh liền bị thần xui khiến đi tới phiên chợ. Quen thuộc người đầu phun trào, quen thuộc ngựa xe như nước. Trần Sĩ Khanh lờ mờ phân biệt một chút phương hướng, hướng sáng sớm hôm qua gặp phải nữ hải vị trí đi đến. Gào to âm thanh không dứt bên tai, Trần Sĩ Khanh bên người trong đám người nhìn chung quanh, sợ bỏ lỡ người chính mình muốn tìm. May mắn là, Trần Sĩ Khanh rất nhanh liền tìm tới nàng. Vẫn là ngày hôm qua nơi hẻo lánh, nữ hải kia ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá, lần này, nàng không có giống ngày hôm qua dạng cúi đầu, mà là không ngừng đang tìm kiếm cái gì. Có lẽ là ăn ý, có lẽ là tâm hữu linh tê, cũng có lẽ là Trần Sĩ Khanh quá cao, trong đám người quá dễ thấy. Ánh mắt của hai người rất nhanh giao hội. Trên mặt cô bé lập tức lộ ra tiếu dung. "Khách nhân, ngài thật đến, ta còn tưởng rằng là ta đang nằm mơ." Trần Sĩ Khanh vừa đi vào, nữ hài liền đứng người lên, xông Trần Sĩ Khanh bái. "Ngươi làm cái gì vậy?" Trần Sĩ Khanh nhướng mày, nghiêng người né tránh. Hắn chú ý tới, nữ hài hôm nay mang tới cũng không phải là cá cua, mà là một chút thủ công hàng len. "Khách nhân, hôm qua thật sự là tạ ơn ngài." Nữ hài có chút kích động. "Nhờ có ngài bạn, ta cho ra ra lấy thuốc, hắn so trước đó thật nhiều." "Ngươi?" Trần Sĩ Khanh do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. "Trong nhà còn có ai a?" "Liền ta cùng ra ra." Nữ hài không chút nghĩ ngợi hồi đáp. "Cha mẹ ngươi đâu?" "Ra ra nói bọn hắn đi chỗ rất xa, bất quá ta biết, bọn hắn đã không tại." Nữ hài lúc nói lời này, rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều bi thương. Ánh mắt của nàng để Trần Sĩ Khanh chấn động trong lòng. "Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Nghe nói như thế, nữ hải gương mặt từng đỏ, có chút túi đầu, hai tay ngón tay bất an xoắn nắn, nhìn qua mười phần bất an. Ngươi nếu là không muốn nói, thì thôi. Nữ hài nghe thôi, phản mà lập tức nói. Ta còn kém một năm, liền có thể bàn phát cắm kê. Trần Sĩ Khanh chỉ trên đất đồ chơi nhỏ, nhìn xem nữ hài. Những này ta muốn. Nữ hài vui vẻ ra mặt, hai con mắt hoàn thành hai đạo nguyệt nha, có chút đẹp mắt. Còn có. Trần Sĩ Khanh dừng một chút, sau đó dùng tận khả năng giọng thành khẩn nói tiếp. Có thể mang ta, đi nhà ngươi nhìn xem sao. Chương 44, Phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Nghiễm Hạ Thành, Hoa Cúc đường phố. Nhìn xem tên liệt ngã xuống ở một bên chân tường tiên tàn địa khuyết nhóm, Trần Sĩ Khanh lông mày vặn ba thành một cái ú cục. Nghiếp nghiếp, nhà của ngươi, ở loại địa phương này. Đúng vậy, Trần Công Tử. Trên đường tới, Trần Sĩ Khanh cùng nữ hải đã liên hệ tính danh. Mặc dù có chút đột ngột, nhưng nghiếp nghiếp cũng không có cự tuyệt yêu cầu của hắn. Nơi này cũng quá. Có một phong vị khác đi. Trần Sĩ Khanh hiện tại có chút hối hận. Vừa mới có hơi xúc động, mình cùng nghiếp nghiếp bất quá thấy hai lần mặt. Không đến đều đến, giờ phút này đổi ý, không tốt lắm. Ta từ nhỏ ngay ở chỗ này lớn lên. Hoa Cúc đường phố chính là ta nhà. Đang nói, Trần Sĩ Khanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn vô ý thức che cái mũi, hướng một bên nhìn lại. Nguyên lai là bên người đi qua một đêm hương công, trên vai chọn hai thùng ngũ cốc luân hồi chi vật, bước chân vội vàng. Niếp niếp ngược lại là tập mãi thành thói quen, sắc mặt không thay đổi. Cùng nhau đi tới, Trần Sĩ Khanh bên tai không ngừng truyền đến trận trận rên rỉ. Ra, khu khu, cho điểm tiền thưởng đi. Tiểu lão gia, cho điểm ăn cũng được a, đói con mắt đều không mở ra được. Công tử, khu khu khu, nhìn xem cho điểm đi. Cái này khiến hắn mười phần bực bội. Những cái kia thiên tàn địa khuyết liền không nói, ăn xin dọc đường người, không ít đều là tứ chi kiện toàn, có tay có chân, còn không bằng Niếp Niếp cô gái này. Trần công tử, lập tức tới ngay. Niếp Niếp, nơi này, Nghiễm Hạ Thành không ai còn sao? Ta không rõ ràng. Niếp Niếp lắc đầu. Bất quá bản thân ký sự đến nay, Hoa Cúc đường phố chính là cái dạng này. Trần Sĩ Khanh trong lòng có chút nặng nề. Cái này Hoa Cúc đường phố, rõ ràng khu ổ chuột ta. Mỗi một nhà phòng ốc đều là rách rách dưới bùn nhà ngói. Bởi vì hôm qua vừa mới mưa, con đường còn mười phần vũng bùn. Đạp lên một sâu một cạn. Cho đến trước mắt, Trần Sĩ Khanh ở nơi này nhìn thấy tất cả mọi người, trên mặt đều mang chết lặng biểu lộ. Vậy căn bản không phải người sống nên có thần sắc. Nếu như không phải tự mình đến đây, rất khó tưởng tượng phồn hoa Nghiễm Hạ Thành có không chịu được như thế địa phương. Trần công tử, chúng ta đến. Rốt cục, hai người dừng ở một tòa bùn trước phòng ngói. Trần Sĩ Khanh nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, phòng ở nóc nhà mảnh ngói có không ít đã biến mất. Trên vách tường cũng đầy là mấp mô vết tích. Niếp niếp dùng sức đem giày cỏ bên trên bùn đất đập mạnh đi, sau đó đẩy cửa ra. Ra ra, ta trở về. Một cỗ mốc meo chiều vị đập vào mặt, Trần Sĩ Khanh nhịn không được hò khan hai tiếng. Phòng trống rỗng, không có gian phòng, bày biện vô cùng đơn giản. Một lớn một nhỏ hai tấm giường, lớn trên giường nằm một lão giả tóc hoa râm. Bên giường cách đó không xa là một cái bếp lò, bên cạnh chất đống củi lửa. Ở giữa có một chương nho nhỏ bàn bông, nơi hẻo lánh bên trong có một cái đang đắp bồn cầu. Duy nhất để Trần Sĩ Khanh hai mắt tỏa sáng là dán tường, chỉnh tề trưng bày chậu hoa. Mỗi một cái hoa trong chậu đều có bồn hoa. Trần Sĩ Khanh mặc dù không gọi nổi danh tự, nhưng nhìn hoa cỏ sung mãn mọc, liền biết quản lý rất tốt. Ra ra, buổi sáng ta cho ngươi sắc thuốc, ngươi uống hết à? Niếp niếp bước nhanh đi đến bên giường, giường bên trên truyền đến một trận tiếng ho khan. Uống. Khu khu, có khách nhân đến sao? Đúng vậy, ra ra, chính là hôm qua ta nói với ngươi vị kia người hảo tâm Trần công tử, hắn hôm nay lại tới phiên chợ, nói là nghĩ tới nhà chúng ta nhìn xem. Nghe nói như thế, trên giường lão giả lập tức thần sắc hốt hoảng chống đỡ đứng người dậy, sơ ý một chút, ngã xuống giường đến. Trần Sĩ Khanh vội vàng đi đến lão nhân bên người, đem hắn đỡ dậy. Lão nhân ra, không cần làm phiền, ngươi nằm nghỉ ngơi liền tốt. Lão nhân xanh xao vàng vọt, xương gò má cao cao nổi lên, nhìn qua hẳn là bị ốm đau tra tấn thật lâu. Có thể để Trần Sĩ Khanh cảm thấy khiếp sợ là lão nhân thời khắc này ánh mắt, tuy nói có cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hoàng. Trần Sĩ Khanh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần công tử, cái nhà này ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có, để ngươi chê cười. Lão nhân có chút bất lực cười cười, duỗi ra bàn tay gầy guộc, đầu tiên là tại y phục của mình bên trên xoa xoa, sau đó phủi phủi cho chăm chú giường chiếu. Trần công tử, ngươi nếu là không chê, ngồi tại bên giường liền tốt, chính là sợ bẩn y phục của ngươi. Trần Sĩ Khanh có chút do dự, thế nhưng là nghe tới lão nhân câu nói sau cùng, trong lòng cảm giác khó chịu, cắn răng một cái, ngồi xuống. Lập tức, bờ ngông truyền đến một trận cứng rắn cùng lạnh bớt. Trần công tử, giống ngươi hảo tâm như vậy người, trên đời này cũng không thấy nhiều a. Lão nhân thanh âm có chút run rẩy. Trần Sĩ Khanh lại ngầm trộm nghe ra trong lời nói của đối phương có chuyện. Lão nhân gia, ngươi nói đùa, bất quá là một cái nhấc tay thôi. Lão nhân cúi đầu không nói, một lát sau, đột nhiên vô vô niếp niếp mu bàn tay. Niếp niếp, ngươi cho Trần công tử nấu chút nước uống. Biết. Niếp niếp lập tức đi đến bếp nấu bên cạnh, nhóm lửa nấu nước, nhìn qua, dị thường thuần thục. Không cần làm phiền, lão nhân gia, ta ngồi một hồi liền đi. Ai, đốt đi, phòng cũng có thể ấm áp một chút. Trần Sĩ Khanh không lay chuyển được, tăng thêm lão giả nói cũng có đạo lý, liền không lại kiên trì. Niếp niếp ở một bên nấu nước, Trần Sĩ Khanh liền cùng lão nhân câu có câu không tán gẫu. Niếp niếp nguyên danh Triệu Như Niếp, trong nhà trước đó là nông hộ, chưa nói tới giàu có, miễn cưỡng qua ngày. Đáng tiếc, niếp niếp mẹ nàng, tại sinh niếp niếp đệ đệ thời điểm khó sinh, một thi hai mệnh. Niếp niếp cha nàng, chỉ là một cái phổ phổ thông thông nông hộ, hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy. Hoang phế đất này, nhiễm lên say rượu, tính tình càng thêm táo bạo, không có 2 năm liền say chết tại bên đường. Triệu lao ra từ tuổi tác đã cao, bạn già phải đi trước. Hắn rơi vào đường cùng, chỉ có thể bán đất này, một mình lôi kéo Niếp Niếp cùng hắn ca ca. Cũng may mắn, Hoa Cúc đường phố còn lưu lại một gian tổ trạch, có thể cung cấp bọn hắn ở lại, không phải ba nhân khẩu thật muốn ăn xin dọc đường. Nhưng mà, có câu nói rất hay, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Hoa Cúc đường phố tàng ô nạc cấu, trong đó Ngư Long hỗn tạp, Niếp Niếp đại ca không bao lâu bị xả hệ cổ bắt cóc, bật vô âm tín. Lão gia tử cũng đột nhiên nhiễm lên bệnh phổi, tiêu hết tích xúc, còn không có trị tận gốc, một mực phải uống thuốc. May mắn Niếp Niếp nhu thuận hiểu chuyện, sớm làm nhà, này mới khiến Triệu gia chống đỡ được. Lão nhân gia, ta vừa rồi cùng nhau đi tới, cái này Hoa Cúc đường phố cảnh tượng, nhìn ở trong mắt. Trần Sĩ Khanh dừng một chút, tiếp tục nói: Nghiễm Hạ Thành, còn có Tiên Minh, chẳng lẽ không biết tình huống nơi này sao? Lão gia tử cười khổ lắc đầu. Những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân, nào có thời gian để ý tới chúng ta những này dân đen, lại nói, không có cái này Hoa Cúc đường phố, chúng ta những người này, sợ là ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Trần Sĩ Khanh đầu óc linh quang, lập tức liền nghĩ minh bạch. Cái này Hoa Cúc đường phố, đoán chừng chính là Nghiễm Hạ Thành chuyên môn thu nạp kẻ lang thang địa phương. Tại nơi khác, hắn nhưng là ngay cả một cái ăn xin người đều không nhìn thấy. Nghiễm Hạ Thành thành chủ, thật sự là hảo thủ đoạn a. Trần công tử, uống nước đi. Nhưng vào lúc này, Nghiễm Nghiễm cẩn thận từng ly từng tí đầu một bát nước nóng tới. Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian đứng dậy, tiếp được bát. Thật nóng. Trần Sĩ Khanh tạm thời đem bát để lên bàn. Chúng ta nước lạnh một chút lại uống. Nghiếp Nghiếp gật gật đầu, quay người lại cầm một cái rổ nhỏ, bên trong chứa một chút hoa quả. Những trái này cái đầu đều rất nhỏ, có chút còn làm khô quắt xẹp, quả thực có chút. Không biết làm sao hạ miệng. Trần Sĩ Khanh đoán chừng, những này vớ va vớ vẩn là Nghiếp Nghiếp mình hái. Hắn không tiện cự tuyệt, cầm hai viên, chính muốn nói gì. Nghiếp Nghiếp nhà cửa gỗ đột nhiên bị người một cước đá văng, gió lạnh lập tức chui đi vào. Thật vất vả góp nhặt một điểm nhiệt khí nháy mắt tiêu tán. Trần Sĩ Khanh sắc mặt lập tức trầm xuống. Triệu lao đầu, có tiền, không rên một tiếng, cũng không để tôn nữ của ngươi đến còn nợ, có ý tứ gì? Thật coi ta là kẻ ăn chay a. Một mặt mũi tràn đầy dữ tợn người lùn tóc ngăn tráng hán đi đến, hung thần ác sát. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai cái sắc mặt khó coi người trẻ tuổi, lại phát loạn cùng ổ gà một dạng. Đại ca, còn có người tại. Quả bí lùn ánh mắt nhìn về phía Trần Sĩ Khanh, mười phần bất thiện. Trần Sĩ Khanh cũng nhìn về phía đối phương, nháy mắt nghĩ đến ba chữ. Nhai lưu tử. Chương 45, Trần Sĩ Khanh, ta có ma bệnh. Tiểu tử, lạ mắt rất, hôn nơi nào? Trần Sĩ Khanh bất động thanh sắc đem Niếp Niếp kéo ra phía sau mình, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Vị đại ca này, có chuyện gì không? Nói nhảm. Quả bí lùn hừ một tiếng, sắc mặt khó coi. Phía sau hắn tiểu đệ lập tức nói. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, bọn hắn Triệu gia thiếu ta đại ca tiền. Một tên khác tiểu đệ cũng phụ hòa nói. Chính là, chiều hôm qua, ta tận mắt thấy nàng đi tiệm thuốc bút thuốc, có tiền mua thuốc, không có tiền trả tiền đúng không? Trần Sĩ Khanh quay đầu, liếc mắt nhìn Niếp Niếp. Các ngươi thiếu bọn hắn tiền. Niếp Niếp có chút sợ hãi nhìn quả bí lùn một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Thấy được sao? Tiểu tử, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người, mau để cho mở. Quả bí lùn nhìn xem Trần Sĩ Khanh, khóe mắt lộ ra một tia tham lam. Vẫn là nói, ngươi muốn giúp bọn hắn Triệu gia trả tiền. Bọn hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Trần Sĩ Khanh ý nguyên đem Niếp Niếp hộ tại sau lưng. Quả bí lùn, cả gốc lẫn lãi hết thảy 40 lượng. Niếp Niếp, 5 lượng bạc. Nghe tới hai cái khác biệt đáp án, Trần Sĩ Khanh lông mày lập tức nhíu một cái. Số lượng làm sao không đối? Quả bí lùn cười lạnh một tiếng, hồi đáp: "5 lượng bạc là tiền vốn, ta lại không phải mở thiệt đường, dựa vào cái gì mà không? Bọn hắn thiếu lâu như vậy, cả gốc lẫn lãi, hết thảy chính là 40 lượng." Niếp Niếp, các ngươi mượn bao lâu tiền? Nghe tới Trần Sĩ Khanh hỏi, Niếp Niếp lập tức thấp giọng hồi đáp: "2 tháng trước, bệnh của gia gia đột nhiên tăng thêm, chúng ta thực tế không có cách nào, chỉ có thể mượn tiền cho gia gia xem bệnh." "Khá lắm." Trần Sĩ Khanh gọi thẳng "khá lắm." "Chỉ có 2 tháng." Cái này lợi tức quả thực so cướp bóc còn tới tiền nhanh. "Tam gia, ngươi lúc đó vay tiền thời điểm, khụ khụ, liền không nói muốn nhiều như vậy lợi tức, khụ khụ." Nằm ở trên giường lão gia tử đứt quãng nói, "Chúng ta đã lục tục ngo ngoe cho ngươi còn ít nhất 10 lượng." Long Tam nhìn sang Triệu lão gia tử, "Nhìn ngươi nửa chết nửa sống, ta lười nhắc cùng ngươi nhiều tất tất, ngươi tại Hoa Cúc đường phố vùng này hỏi thăm một chút, ai không biết ta Long Tam vay tiền quý cũ. Lợi tức bao nhiêu, còn không phải nhìn bản đại gia tâm tình, ta nói 40 lượng, chính là 40 lượng." "Ngươi, ngươi..." Triệu lao ra tử sắc mặt nổi lên một trận bệnh trạng hừng hồng, tận lực bồi tiếp một trận ho kịch liệt, một câu cũng nói không nên lời. "Ho la quỷ, cẩn thận đem lá gan ho ra đến." Long Tam liếc qua Triệu lao ra tử, sau đó nhìn về phía Niếp Niếp, trong mắt lóe lên một tia dâm quang. "Đã các ngươi Triệu gia không bỏ ra nổi tiền." Long Tam nói, phất phất tay, phía sau hắn hai tên tiểu đệ, lập tức ma quyền sát trưởng, kích động. "Liền cầm nha đầu này đến gán nợ đi." Nghe nói như thế, dựa vào trên giường Triệu lao ra tử lập tức muốn đứng dậy, nhưng lại nặng nặng quẳng trên giường, mắt thấy là phải ngã xuống. "Tam gia, van cầu ngài dơ cao đánh khẽ." Niếp Niếp còn không có bàn phát. "Khụ khụ, cầu ngươi, tiền ta lại nghĩ biện pháp gót." Trần Sĩ Khanh thấy thế, vội vàng đi đến bên giường, đỡ lấy lao gia tử, để hắn nằm xong. "Hắc, Lao tử lại không phải tám nhấc đại kiệu cưới nàng trở về khi phu nhân, một tuổi nửa tuổi, khác nhau ở chỗ nào? Long Tam hừ một tiếng, hạ lệnh. Động thủ, đem nàng mang đi. Hai tên tiểu đệ lập tức tiến lên, nghi muốn nắm Niếp Niếp. Trần Sĩ Khanh lập tức ngăn tại Niếp Niếp trước người. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, các ngươi làm như vậy, còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Nghe nói như thế, Long Tam ba người đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Tiểu đệ giáp, ưu à, mười mẫu hành vẫn thật là tung ra ngươi như thế một đầu tỏi đến, xính anh hùng cũng không nhìn một chút địa phương, ngươi không biết nhà chúng ta Tam gia là ai chăng? Tiểu đệ ất, không nghĩ thụ ra thịt nỗi khổ liền cút nhanh lên. Bằng ta đại ca cùng Nghiễm Hạ Thành thứ nhất bổ ra giang bổ đầu quan hệ, tại Hoa Cúc đường phố, chúng ta chính là vương pháp. Giang bổ đầu. Nghiễm Hạ Thành hẳn là chỉ có một cái giang bổ đầu đi. Nhìn xem Long Tam bọn người phách lối thần sắc, Trần Sĩ Khanh trong lòng một trận cười lạnh. Giang biệt hạ. Lên cái tên này, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Còn chưa tránh ra. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Long Tam lên tiếng, tiểu đệ làm theo. Mắt thấy hai người nắm đấm liền muốn đánh tới, tránh sau lưng Trần Sĩ Khanh niếp niếp liền muốn tiến lên, lại bị Trần Sĩ Khanh giữ chặt. Trần công tử, tiểu. Tâm chữ còn chưa mở miệng, Trần Sĩ Khanh trước người đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh. Bành bành. Hai tiếng trầm đục truyền đến, Long Tam hai cái tiểu đệ, một trước một sau, từ đầu hắn bên trên bay qua, nặng nề mà ngã tại ngoài phòng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền mất đi. Trong phòng trừ ra Trần Sĩ Khanh bên ngoài ba người, đều sửng sốt. Công tử, ngươi vẫn tốt chứ? Một áo trắng tóc dài nam tử xuất hiện, sạch sẽ thanh lịch, phong độ bất phàm. Cổ Nguyệt, đúng không? Trần Sĩ Khanh liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt, âm thầm gật đầu. Xem ra chính mình cùng hệ thống đề nghị vẫn hữu dụng. Gọi chủ nhân quá bê tê. Vẫn là gọi công tử em hai. Đúng vậy, công tử. Trần Sĩ Khanh gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi đến người đã ngốc Long Tam trước mặt. Ngươi vừa rồi nói cái gì tới? Lỗ tai ta không dễ dùng lắm. Trần Sĩ Khanh nghiêng người, duỗi ra ngón út, chụp chụp lỗ tai, nhẹ nhàng bắn ra. A, đối, có phải là muốn cho ta điểm màu sắc nhìn xem? Long Tam sắc mặt biến hóa, mặc dù không biết Cổ Nguyệt là thế nào xuất hiện, nhưng hắn vẫn còn có chút kiên cường nói. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có giúp đỡ, liền có thể phách lối, tại Nghiệm Hạ Thành, ngươi dám không cho Giang Bổ Đầu mặt mũi. Ta thế nhưng là hắn người. Giang Bổ Đầu. Trần Sĩ Khanh đột nhiên cười. Ngươi vừa mới nói Giang Bổ Đầu là Giang Biệt Hạ sao? Kia là đương nhiên, Nghiệm Hạ Thành còn có cái thứ hai Giang Bổ Đầu sao? Thấy Trần Sĩ Khanh nhận biết Giang Biệt Hạ, Long Tam trong lòng cũng đã có lực lượng. Ngươi trừng trị ta dễ dàng, chọc giận Giang Bổ Đầu. Cổ Nguyệt, gọi hắn. Long Tam lời còn chưa nói hết, Trần Sĩ Khanh ra lệnh một tiếng. Cổ Nguyệt một cái lắc mình, đi tới Long Tam trước mặt, ba ba, chính là hai bàn tay. Ngươi dám đánh ta? Long Tam con mắt trợn lao đại, che miệng, một mặt không thể tin. Ngươi dám cùng Giang? Ba ba. Lại là hai tiếng giòn vang. Lúc đầu không muốn đánh ngươi, bất quá bây giờ. Trần Sĩ Khanh sầm mặt lại. Ta đổi chủ ý. Long Tam trong mắt tràn đầy hận ý. Giang. Ba ba. Long Tam mặt, nháy mắt sưng lớn hơn một vòng. Tiểu tử, ngươi xong đời, Giang. Ba ba. Long Tam phun ra hai viên mang máu răng hàm. Ta muốn đi tìm Giang. Ba ba. Chính muốn chạy trốn Long Tam, một bàn tay bị Cổ Nguyệt phiến ngã xuống đất, gương mặt của hắn đã mất đi chi giác, tê dại. Nhìn xem không dám mở miệng, gương mặt bị đánh thành đầu heo Long Tam, Trần Sĩ Khanh ngồi xổm người xuống, cười nhạt nói. Làm sao không nói tiếp? Giang Bổ Đầu. Long Tam đột nhiên sửng sốt, hắn có vẻ như minh bạch cái gì. Hiểu lầm, hiểu lầm. Trần huynh đệ. Long Tam hàm hồ nói. Ai là huynh đệ với ngươi? Trần Sĩ Khanh nhấc chân chính là một ước, đá vào Long Tam trên mông. Cổ Nguyệt kêu thảm một tiếng. A a a, công tử, Trần công tử, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Long Tam trong lòng hoảng hốt, vội vàng giải thích nói. Ta cùng hắn không quen, ta chỉ là cùng hắn thủ hạ Vương Bổ Khoái quan hệ tương đối tốt. Thấy Trần Sĩ Khanh không nói lời nào, Long Tam tiếp tục nói. Thật, Trần công tử, ta không có lừa ngươi, ta ngay cả Giang. Khu khu cụ. Mặt của hắn đều chưa thấy qua. Dạng này mới đúng chứ. Trần Sĩ Khanh lấy ra một trương giấy nháp, đưa cho Long Tam. Sớm nói như vậy, chẳng phải xong mà, ta người này có cái ma bệnh, nghe tới Giang Biệt Hạc ba chữ này, liền khống chế không nổi mình. Long Tam. Chương 46, ăn một hố giải một trí. Long Tam tiếp nhận Trần Sĩ Khanh giấy nháp, xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Hắn hiện tại xem như minh bạch, trước mặt vị này người vật vô hại người trẻ tuổi, căn bản không sợ Giang Biệt Hạc. Đi, lần này coi như là cái giáo huấn, ta tính tình không tốt lắm, nhiều đảm đương. Trần Sĩ Khanh vô vô Long Tam bả vai, an ủi. Lần sau chú ý điểm, không có chuyện của ngươi, đi thôi. Long Tam há miệng run rẩy đứng người lên, chuẩn bị trốn đi. Ai, chờ một chút. Trần Sĩ Khanh đột nhiên gọi lại Long Tam. Trần công tử, còn có việc sao? Long Tam thân thể run lên, hiển nhiên đối Trần Sĩ Khanh đã có e ngại, rất sâu e ngại. Không có việc lớn gì. Trần Sĩ Khanh nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Vừa rồi đưa cho ngươi giấy nháp, 50 lượng bạc, tạ ơn, khấu trừ Triệu gia thiếu ngươi 40 lượng, ngươi còn kém chúng ta 10 lượng bạc, làm sao? Muốn trốn nợ? Long Tam, ba. Làm sao? Có vấn đề sao? Cổ Nguyệt. Thấy Long Tam đổ làm cái nhóm mặt. Trần Sĩ Khanh lập tức kéo dài tiếng nói. Cổ Nguyệt, thử. Long Tam sắc mặt trắng nhợt, khóc không ra nước mắt. Hôm nay đây thật là đá trúng thiết bản, mất cả chỉ lẫn trái a. Bức bách tại Trần Sĩ Khanh dâm uy, Long Tam chỉ có thể lưu lại bạc, xám xịt rời đi. Trần công tử, cảm ơn ngươi. Trần Sĩ Khanh nhìn một chút có chút e lệ niếp niếp, vươn tay, vuốt vuốt đầu của hắn. Việc nhỏ, cho ngươi. Trần Sĩ Khanh đem Long Tam túi tiền đưa cho niếp niếp. Nhưng vào lúc này, Triệu Lao gia tử đột nhiên nói chuyện. Niếp niếp, tới. Niếp niếp tiếp cũng không có nhận, lập tức chạy chậm đến bên giường. Gia gia, ngươi vẫn tốt chứ? Hai ông cháu xì xào bàn tán. Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn chú ý tới Lao gia tử sắc mặt tràn đầy vẻ u sầu. Công tử. Cổ Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền đến. Trần Sĩ Khanh nhấc mắt nhìn đi, phát hiện hắn đang đứng tại bên cạnh bàn, nhìn chằm chằm trên mặt bàn bát nước. Làm sao? Cổ Nguyệt đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng tại bát nước bên trong điểm một cái, sau đó đặt ở chóp mũi, ngửi ngửi. Quả nhiên. Ngươi đừng làm bí mật ngữ người a, nói rõ ràng một điểm. Cổ Nguyệt không có trả lời ngay, hắn ngón trỏ điểm nhẹ bờ môi, nhấp một chút, sau đó ghé vào Trần Sĩ Khanh bên hai, dùng cực nhẹ ngữ khí nói. Công tử, cái này nước có độc. Ba. Trần Sĩ Khanh giật nảy mình. Cổ Nguyệt mặc dù chỉ có phong sơ kính, nhưng hệ thống đồ giám giới thiệu bên trong, đối độc vật hiểu rất rõ, sẽ không lừa gạt mình. Nhưng hắn không tin, Niếp Niếp hội cho mình hạ độc. Công tử, loại độc này, độc tính không mạnh, hòa tan được tại nước, mang theo vô cùng nhạt mùi thối. Cổ Nguyệt kiên nhẫn giải thích. Nếu là dùng lâu dài, độc tố tích lũy, thể phách hơi kém một chút người, phế phủ hội có ảnh hưởng rất lớn. Cổ Nguyệt lời nói này xong, Trần Sĩ Khanh lập tức liền kịp phản ứng. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Lao gia tử, sau đó đi đến bếp lò bên cạnh vắt nước, mở ra cái nắp, ngửi một cái. Quả nhiên có một cỗ nhàn nhạt mùi thối, bất quá nơi này lúc đầu mùi liền không tốt lắm, cỗ này mùi thối nếu không phải không chú ý, rất khó bị phát hiện. Trần Sĩ Khanh khép lại cái nắp, đi đến Triệu Lao gia tử bên giường, vừa muốn mở miệng, đột nhiên nghe thấy thở dài một tiếng. Trần công tử, tha thứ Lao phu nói thẳng, ngươi hôm nay, xem như hảo tâm xử lý chuyện xấu. Làm sao? Trần Sĩ Khanh hơi kinh ngạc. Ngươi giáo huấn Long Tam bọn hắn, cố nhiên xuất khí, nhưng ta cùng nhất nhiếp, sợ làm ớn. Lao gia tử nói còn chưa dứt lời, Trần Sĩ Khanh liền kịp phản ứng. Mình là không sợ Long Tam. Nhưng hai người bọn họ lẻ loi hiệu quạng, không chỗ nương tựa. Chờ mình đi, Long Tam đám người trả thù, sợ là không chịu nổi. Lão nhân gia, việc này ta biết. Trần Sĩ Khanh bên tai tiếng vọng lên lâu Cửu Châu. Trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Hắn không hy vọng, cũng tuyệt không cho phép thiết mưu sự tình tái diễn. Long Tam bọn hắn ta hội giải quyết triệt để, ta cùng Giang Bổ đầu nhận biết. Lão gia tử sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Lão nhân gia, cái này trước không nói, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi ngày thường nước ăn dùng nước đều là ở đâu a? Tại Hoa Cúc đường phố phía nam giếng nước, Trần công tử. Niếp Niếp chủ động nói, Hoa Cúc đường phố nguồn nước, khu cụ chính là Long Tam bọn hắn tại quản lý, ngày thường múc nước đều muốn thu tiền nước. Lão gia tử giải thích nói, lão nhân gia, kia bệnh của ngươi là từ cái gì bắt đầu? Trần Sĩ Khanh tiếp tục hỏi, thời gian này lâu. Lão gia tử nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, hẳn là chuyển đến Hoa Cúc đường phố không bao lâu về sau đi, rất nhiều năm, ta nhớ không rõ. Nghe đến đó, hết thảy chân tướng, Trần Sĩ Khanh triệt để sáng tỏ, cái này Long Tam, cái này không phải thứ tốt. Trần công tử, cường long ép không qua địa đầu xà. Cái này Long Tam tại Hoa Cúc đường phố nói 102, ta sợ là. Lão nhân gia, ngươi trước nghe ta nói, là như vậy. Trần Sĩ Khanh đánh gãy Lao gia tử phát biểu. Ta vừa tới Nghiễm Hạ thành định cư, tại thành Tây có một cái tòa nhà, các ngươi nếu là không chê, có thể để Niếp Niếp tới nhà của ta. Nghe nói như thế, đứng tại Trần Sĩ Khanh bên cạnh Niếp Niếp sắc mặt lập tức vui mừng, đang muốn gật đầu đáp ứng, lại bị Lao gia tử giữ chặt. Lao gia tử trên mặt khe danh cầu cùng một chỗ, ánh mắt nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Trần công tử, Niếp Niếp nàng còn chưa trưởng thành, cái này không tốt lắm đâu. Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chính mình nói có vấn đề. Lão nhân gia, ngươi hiểu lầm, trong nhà của ta thiếu nhân thủ, cần muốn chiêu công, ngươi nếu là không yên lòng, có thể cùng Niếp Niếp cùng đi. Cái này, thật sao? Ngươi không chê ta lão già họ ngày này? Lão gia tử hiển nhiên không ngờ tới, Trần Sĩ Khanh sẽ nói như vậy. Đương nhiên là thật, lão nhân gia, ngươi cũng không thể để Niếp Niếp cả một đời ở tại Hoa Cúc đường phố đi. Còn có thân thể của ngươi, cũng cần điều dưỡng. Nhìn xem Trần Sĩ Khanh chân thành tha thiết ánh mắt, lão gia tử sắc mặt nếp nhăn rốt cục giãn ra. Lưu lại hai hàng lão lệ. Lao Triệu gia, rốt cục gặp quý nhân. Thừa dịp Cổ Nguyệt còn không có biến mất, Trần Sĩ Khanh để hắn con Triệu Lao gia tử về trước đi. Bằng Cổ Nguyệt phong sơ kính thực lực, 20 phút trở lại tòa nhà, không là vấn đề. Đến bên kia, có Vương Sán tiếp ứng, liền không cần lo lắng cái gì. Hắn thì là cùng Niếp Niếp ở nhà thu dọn đồ đạc. Niếp Niếp, điều kiện gia đình kém như vậy, làm sao còn có nhiều như vậy buồn hoa a? Kỳ thật nơi rách nát này, có thể thu thập đồ vật cũng không nhiều, nồi bát bầu buồn còn có giường chiếu, đều không có mang đi tất yếu. Ngược lại là bên tường hoa hoa thảo thảo, có chút giá trị. Trần công tử, gia gia không có sinh bệnh trước đó, liền dựa vào cái này nuôi sống ta cùng đại ca, tay nghề của hắn vừa vẫn rất tốt, lại quý báo hoa cỏ, đều có thể nuôi sống. Niếp Niếp trên mặt nhiều hơn mấy phần tự hào. Thật sao? Trần Sĩ Khanh hơi kinh ngạc, đương nhiên, hắn nhớ tới mình hệ thống trong ba lô, còn có hỏa long quả dây leo rễ cây. Nói không chừng. Trần công tử, ngươi nghĩ đến cái gì vui vẻ sự tình? Không có, không có. Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian thu liễm một chút nụ cười trên mặt. Thu thập không sai biệt lắm đi. Không trọng yếu đồ vật hôm nào lại đến cầm cũng giống như vậy. Niếp Niếp nhẹ gật đầu, nhìn một chút mình trên vai bao vải. Có thể, Trần công tử. Vậy chúng ta đi. Hoa Cúc đường phố phòng mặc dù rất cũ nát, nhưng dù sao cũng là niếp niếp lớn lên địa phương, vẫn còn có chút không bỏ. Có chút lưu luyến liếc mắt nhìn, nàng mới đi theo Trần Sĩ Khanh, cẩn thận mỗi bước đi rời khỏi nơi này. Ra Hoa Cúc đường phố, bầu không khí hơi dịu đi một chút. Trần Sĩ Khanh biết ta nói, cố ý giảng mấy cái tiểu cố sự, chọc cho niếp niếp tiếng cười liên tục. Thời gian thoáng một cái đã qua. Chương 47, đánh tiểu báo cáo. Công tử, ngươi trở về. Sắp trời còn sớm, Trần Sĩ Khanh cùng Niếp Niếp vừa về nhà một lần, Vương Sán liền tiến lên đón. Niếp Niếp lần thứ nhất thấy Vương Sán, bị hắn đầu hổ mũ giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian tránh sau lưng Trần Sĩ Khanh. Sán a, ngươi trông ngươi xem, đem người ta tiểu cô nương hù đến. Trần Sĩ Khanh nhịn không được trêu ghẹo nói. Vương Sán có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ngươi cái này thân gia hổ mặc dù ba khí, nhưng trong thành quá dễ thấy, ta dành thời gian cho ngươi thay quần áo khác. Đa tạ công tử. Trần Sĩ Khanh đi đến Vương Sán bên người, sờ sờ hắn đầu hổ mũ, xúc cảm không sai. Hắn vô ý thức muốn đi sờ sờ lão hổ cái mông, bất quá rất nhanh liền dừng tay. Lão hổ cái mông sờ không được. Vừa rồi Cổ Nguyệt đưa tới lão nhân ra đâu? Ngay tại kho tủ nghỉ ngơi đâu? Vương Sán hồi đáp. Cái gì? Kho tủ? Trần Sĩ Khanh lông mày lập tức nhíu một cái, sắc mặt có chút khó coi. Vương Sán tranh thủ thời gian giải thích nói, "Công tử, không phải ta an bài, là lão tiên sinh kia, chính hắn nhất định phải đi kho tủ, ta vốn là để hắn đi thiên phòng nghỉ ngơi." Trần Sĩ Khanh cơn tức trong đầu lúc này mới tiêu một chút. Hắn không nói thêm gì, bước nhanh đi vào kho tủ. Lập tức liền thấy chính dựa vào tuổi chồng nghỉ ngơi Triệu Lao gia tử. "Lao gia tử, ngươi làm sao tại kho củi lợi, mau ra đây, đi thiên phòng nằm a." Có chút mơ hồ Triệu Lao gia tử chậm rãi mở mắt, trông thấy Trần Sĩ Khanh, tranh thủ thời gian run run rẩy rẩy đứng dậy. "Trần công tử, ngươi trở về. Ngươi trước đừng quản những này, mau ra đây đi." Triệu Lao gia tử lại không chuyển ổ. "Không có việc gì, Trần công tử, ta để Niếp Niếp thu thập một chút, về sau chúng ta ở nơi này liền tốt. Nơi này là người ở." Trần Sĩ Khanh bị tức cười. Hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đi đến Triệu Lao gia tử bên người, đem hắn lôi ra kho tủ. "Lao gia tử, sau này ngươi liền cùng Niếp Niếp liền ở tại thiên phòng đi, người trong nhà thiếu, phòng ở trống không cũng là trống không." Trần Sĩ Khanh chỉ Vương Sán. "Liền ta cùng hắn, còn có ta đại ca, hết thảy ba người, hắn cứ gọi Vương Sán là hộ vệ của ta." "Không được không được." Niếp Niếp còn chưa mở miệng, Triệu Lao gia tử liền kinh sợ nói, "Chúng ta chỉ là làm việc vặt, công tử thiện tâm, lão hán biết được, chỉ là phá hư quy củ, người bên ngoài sẽ châm biếm chúng ta những này hạ nhân không có quy củ." Trần Sĩ Khanh nghe Triệu Lao gia tử, trong lòng mười phần khinh thường. "Lao gia tử, ở ta nơi này không có quy củ nhiều như vậy, cũng không có cái gì thượng nhân hạ nhân phân chia. Về phần người ngoài chê cười, để bọn hắn chê cười, ta không quan tâm. Ta để ngươi ở lại, ngươi liền yên tâm ở, không muốn cân nhắc nhiều như vậy." Trần Sĩ Khanh giọng nói vô cùng vì nghiêm túc, Lao gia tử còn muốn nói điều gì, đột nhiên nhìn thấy hắn hai con ngươi. Trong mắt của thiếu niên này, có một loại sức mạnh, để người an tâm lực lượng. "Niếp Niếp, mang gia gia ngươi đi nghỉ ngơi đi, về sau không muốn xách khò tuổi sự tình." Triệu Lao gia tử rốt cục không lại kiên trì, cùng Niếp Niếp vào ở thiên phòng. "Vương Sán, ngươi đem nhà xem trọng, ta đi ra ngoài một chút." Căn dặn một chút Vương Sán, Trần Sĩ Khanh rời đi tòa nhà. Nay sẽ thời điểm còn sớm, hắn đầu tiên là tìm một nhà cửa hàng, mua chút qua mùa đông quần áo vật dụng. Sau đó lại hỏi thăm một chút, tìm tới Nghiễm Hạ Thành tốt nhất y quán, chọn một vị danh tiếng cực giai đại phu đến khám bệnh tại nhà. Trở lại trạch viện thời điểm, đã là buổi chiều, Trần Sĩ Khanh cũng mặc kệ Triệu Lao gia tử như thế nào từ chối, trực tiếp để đại phu hỏi bệnh, thuận tiện giúp Niếp Niếp cũng nhìn một chút. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Danh y lập tức liền đánh giá ra nguyên nhân bệnh. Cũng may Long Tam ở trong nước hạ độc, độc tính không mạnh. Triệu Lao gia tử mặc dù bệnh lâu, nhưng tính mệnh không lo, cần thời gian dài điều trị. Đại phu cũng mở thuốc, mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng cũng có thể ức chế độc tố lan tràn. Niếp Niếp bởi vì trẻ tuổi, thân thể tốt, độc tố không có tích lũy bao nhiêu. Đại phu xử lý không có vấn đề gì, uống mấy bộ chén thuốc liền tốt. Đại phu trước khi rời đi căn dặn Trần Sĩ Khanh, muốn trừ tận gốc Triệu Lao gia tử bệnh phổi, nhất định phải y thuật cao minh hơn tiên sư mới được. Trần Sĩ Khanh biết, đại phu trong miệng tiên sư hẳn là người tu tiên. Đáng tiếc Cổ Nguyệt mảnh vỡ tạm thời sử dụng hết, muốn chờ một đoạn thời gian. Cứ như vậy, bận rộn đến trưa, Niếp Niếp cùng Triệu Lao gia tử cuối cùng là tại trong nhà an ngừng tạm đến. "Công tử." Vừa mới nghĩ nghỉ ngơi một hồi Trần Sĩ Khanh, đột nhiên nghe thấy ngoài phòng truyền đến Niếp Niếp thanh âm, hắn đứng dậy đi ra ngoài. "Làm sao không có buổi tiếp gia gia ngươi, có chuyện gì sao?" Niếp Niếp đã đổi cả đời quần áo mới, nhìn qua so trước đó đã khá nhiều. "Công tử, gia gia đã nằm ngủ." Niếp Niếp gương mặt từng đỏ, tối đầu dùng không lớn thanh âm nói. Gia gia nói, "Công tử ngài đại ân đại đức, chúng ta Triệu gia không thể báo đáp." "Này, ta còn tưởng rằng cái gì?" Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay, một mặt bất đắc dĩ. "Năng lực ta có hạn, cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, không cần để ý." "Công tử, ngài đã làm đủ nhiều." Niếp Niếp vội vàng ngẩng đầu, có chút bối rối nói, "Ta." Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tay chân rất chịu khó, "Công tử, ngài có chuyện gì, đều có thể phân phó ta." Trần Sĩ Khanh vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên phát hiện Niếp Niếp ánh mắt bên trong quật cường. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, sửa lời nói: "Như vậy đi, Niếp Niếp, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem mấy căn phòng quét dọn một chút." "A đối, ngươi biết làm cơm sao?" "Sẽ, gia gia sinh bệnh thời điểm, trong nhà cơm đều là ta tại làm." "Vậy nhưng quá tốt." Trần Sĩ Khanh vui mừng nhướng mày. Mỗi ngày ăn Vương Sán làm thịt nướng, cũng quá đỉnh. Có người làm một chút đồ ăn thường ngày, vừa vặn. Vậy ngươi đêm nay làm dừng lại, ta nếm thử nhìn, ban đêm ta đại ca cũng trở về, hơi làm nhiều một chút. Nghe tới đại ca hai chữ, Niếp Niếp đầu tiên là giật mình, sau đó như là gà con mổ thóc, liền chút mấy lần đầu, nhanh chóng chạy đi. Nhìn xem tràn ngập sức sống Niếp Niếp, Trần Sĩ Khanh tâm tình tốt hơn nhiều, hắn mỉm cười, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, mặt trời xuống núi. Chính trong phòng nghiên cứu hệ thống Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên nghe thấy một cỗ hương khí, hắn ra gian phòng, lần theo mùi thơm, đi tới khí thế ngất trời phòng bếp. Niếp Niếp chính đang nấu cơm, đổi một thân phổ thông phục sức Vương Sán, đang đánh hạ thủ. "Công tử, chờ một chút, cơm lập tức liền tốt." Thấy Trần Sĩ Khanh đến, bận dịu khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Niếp Niếp có chút hưng phấn nói: "Xem ra đêm nay có lộc ăn." Trần Sĩ Khanh trêu ghẹo nói. Nhưng vào lúc này, ngoài viện truyền đến tiếng đập cửa, Trần Sĩ Khanh lập tức đi tới trước cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền để xuống chốt cửa. "Lý ca, ngươi trở về." Lý Trường Dương mặc quan phục, tiến biệt tử. "Ân, trở về." Bất quá rất nhanh, hắn liền hít mũi một cái. "Hôm nay không phải Vương Sán tiền bối nấu cơm sao? Ta mới tìm một cái." "Mới tìm? Ai vậy?" Lý Trường Dương hơi nghi hoặc một chút. Trần Sĩ Khanh liền đại khái giảng hôm nay phát sinh sự tình, đồng thời giới thiệu một chút Niếp Niếp cùng Lao gia tử. "Hoa Cúc đường phố, Nghiễm Hạ thành còn có như thế địa phương, ta làm sao chưa nghe nói qua?" Lý Trường Dương trên mặt cũng nhiều hơn mấy phần nộ khí. Trần Sĩ Khanh nghe thôi, nhếch miệng. "Trên đời này, nơi nào đều có loại địa phương này, chỉ là Lý ca ngươi không nhìn thấy mà thôi." "Ngươi mặc kệ, Trần Sĩ Khanh." Lý Trường Dương vung tay lên, mặt mày không giận tự uy. "Ngày mai ta liền đi cái này Hoa Cúc đường phố nhìn xem, dám ở nguồn nước bên trong hạ độc, cái này Long Tam, quá càng rỡ." Chương 48, tháng ngày trôi qua không tệ Trần Sĩ Khanh. Trần Sĩ Khanh cố ý không có đem Long Tam phía sau chỗ rửa Vương Bổ Khoái nói ra. Lý Trường Dương nếu như muốn đi Hoa Cúc đường phố, Giang Biệt Hạc nhất định sẽ biết. Vương Bổ Khoái là Giang Biệt Hạc thủ hạ, náo ra cái này một việc sự tình, chính dễ dàng thăm dò một chút Giang Biệt Hạc nội tình. Lý Trường Dương trở về phòng chuẩn bị đổi một thân thường phục, nhưng đột nhiên gặp từ phòng bếp bưng thức ăn ra Niếp Niếp. Hắn vừa định lên tiếng chào hỏi, nhưng Niếp Niếp đột nhiên thân thể khẽ run rẩy, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nàng đem đồ ăn bỏ qua một bên, đầu cũng không dám nhấc, toàn thân phát run. "Niếp Niếp, ngươi đây là làm gì?" Trần Sĩ Khanh giật nảy mình, đi nhanh lên đến Niếp Niếp bên người, muốn đỡ nàng dậy. "Quan đại nhân." Gia Gia nói qua, thấy quan đại nhân, liền muốn quỳ xuống dập đầu. "Đây là ta đại ca, ngươi mau dậy đi, đây là trong nhà, hắn cái gì cũng không phải." Trần Sĩ Khanh phế hơn nửa ngày, Niếp Niếp mới từ dưới đất đứng dậy. Lý Trường Dương có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, thời gian lâu, quen thuộc, liền không sao. Niếp Niếp muốn chiếu cố Triệu lão gia tử ăn cơm uống thuốc, liền không có lên bàn. Một bữa cơm xuống tới, không chỉ có là Trần Sĩ Khanh, liền ngay cả Lý Trường Dương cũng là đối Niếp Niếp tán thưởng có thừa. Mặc dù xuất sinh bần hàn, nhưng cái này làm đồ ăn tay nghề đã phi thường thành thạo. Phải biết, Trần Sĩ Khanh đã thật lâu chưa ăn qua trắng bóng gạo cơm. Vào đêm, Trần Sĩ Khanh nhàn nhã ngồi tại phía trước cửa sổ, liếc nhìn quyển sách trên tay tịch. Địa kinh đồ chí. Quyển sách này so khá tỉ mỉ giới thiệu toàn bộ tiên minh hoàn cảnh địa lý, sông núi diện mạo, nhân văn đặc điểm. Cũng tỉ như Nghiễm Hạ thành lên nước, con đường hơn 10 tòa thành thị, cuối cùng chính là Thượng Kính. Trong truyền thuyết, chính là viễn cổ tiên minh một vị đại năng tiên nhân, vì phổ huệ thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính, cố ý sử dụng tiên lực sáng tạo. Cái này nếu là đặt ở xuyên qua trước, Trần Sĩ Khanh tuyệt đối sẽ đem quyển sách này khi sơn hải nhìn. Thế nhưng là tại kiến thức Nam Cung Lệ Uy mãnh sau, hắn đối thuyết pháp này cũng không có hoài nghi. Huy Dương cảnh cũng là như thế, tiêu lưu bức nhất thái thanh cảnh có thể di sơn đảo hải cũng không quá đáng. Nhất làm cho Trần Sĩ Khanh có chút hiếu kỳ chính là, quyển sách này đối với Long vực cùng Thủy Nguyệt Sâm Lâm cũng có đơn giản miêu tả. Kỳ thật chính là hai câu nói. Long vực chính là hải vực, nguy hiểm dị thường, phàm nhân ngộ nhập. Thủy Nguyệt Sâm Lâm yêu thú dày đặc, mười nhập một về, chớ nên hiếu kỳ. Trong câu chữ, từ trên xuống dưới đều đang cảnh cáo đọc sách người, chớ có hiếu kỳ. Nhưng càng là cấm, Trần Sĩ Khanh liền càng thêm muốn đi để lộ cái này hai khu vực mạng che mặt. Bất quá rất đáng tiếc, mặc kệ là Minh Giang thành, vẫn là Nghiễm Hạ thành. Trên thị trường lưu thông thư tịch, Trần Sĩ Khanh tìm toàn bộ, cũng không có quá nhiều manh mối, chỉ có thể trước để ở một bên, sau này rồi nói sau. Nghiễm Hạ thành, không chỉ có là lê nước phát nguyên chi địa, càng tới gần Lang Gia núi. Lang Gia núi. Nhìn thấy ba chữ này, Trần Sĩ Khanh lập tức có chút muốn cười. Lang Gia núi, vậy có hay không Lang Nha Bổng đâu? Lang Gia núi chính là tiên nhân chúc phúc chi địa, trong đó có Lang Gia phúc địa, hàng năm cuối tháng 10 mở ra, tiếp tục thời gian 3 đến 5 ngày, trong đó thiên tài địa bảo, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cuối tháng 10, Trần Sĩ Khanh mở ra mình hệ thống, nhìn đồng hồ. Hiện tại là tháng 11 bên trong, chẳng phải là nói, Lang Gia phúc địa mới vừa vặn quan bế. Đây cũng quá đáng tiếc đi. Công tử, thời điểm không còn sớm, ta cho ngươi đốt nước nóng. Ngay tại Trần Sĩ Khanh suy nghĩ lúc, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Trần Sĩ Khanh để sách xuống, đứng dậy đi tới cửa trước, mở cửa. Lập tức liền thấy bưng một chậu nước nóng Niếp Niếp. Nàng cái trán có chút xuất mồ hôi hột, ống tay áo kéo lên, lộ ra gầy yếu hai tay, nhìn qua có chút phí sức. "Ta tự mình tới đi, làm phiền ngươi." Trần Sĩ Khanh trong lòng ấm áp, tranh thủ thời gian tiếp nhận chậu rửa mặt. "Không phiền phức, công tử." Niếp Niếp vẻ mặt thành thật. "Đây đều là ta nên làm." Trần Sĩ Khanh cười cười, hỏi tiếp: "Gia gia ngươi đâu? Hắn thế nào?"
"Công tử, nhờ ngài phúc, gia gia uống thuốc đã khá nhiều, này sẽ đã nằm ngủ."
"Vậy là tốt rồi, gia gia ngươi còn cần điều dưỡng, bận điệu cả ngày, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi."
Hai người hàn huyên vài câu, nghiếp nghiếp cái này mới rời khỏi. Trần Sĩ Khanh về đến phòng, rửa mặt hoàn tất về sau, lại nhìn một hồi sách, mới tắt đèn thiếp đi. Về sau thời gian bên trong, Trần Sĩ Khanh ngược lại là nhàn rỗi. Trong nhà nhiều người, Trần Sĩ Khanh ban đêm cũng ngủ an tâm, rốt cuộc chưa làm qua ác mộng. Lý Trường Dương mỗi ngày muốn viên quan nhỏ đi sớm về trễ, nói với hắn không được vài câu. Coi như nói, cũng đều là viên quan nhỏ gặp sự tình. Cùng trong đạo, bang môn tả đạo thoát không khỏi liên quan. Trần Sĩ Khanh không thích nghe, hắn ngày bình thường không có việc gì liền nhìn xem sách, suy nghĩ một chút hệ thống, nhìn chán lệch, liền đi ra ngoài đi dạo chơi. Nghe một chút sách, nhìn xem khúc, tháng ngày cũng là trôi qua thoải mái, quả thực có một loại thiếu gia nhà giàu cảm giác. Niếp niếp khéo tay, lại rất chịu khó, hết thảy quản lý ngay ngắn rõ ràng. Triệu lao gia tử tại chén thuốc điều trị hạ, thể cốt cũng từng ngày tốt lên. Trần Sĩ Khanh không có việc gì liền sẽ cho Niếp Niếp một chút bạc vụn, để nàng làm chút đồ ăn ngon, có dinh dưỡng, cho lão gia tử bổ một chút, mình thuận đường dính một chút có lộc ăn. Không đến thời gian nửa tháng, bệnh phổi tốt hơn nữa, đã có thể xuống đất đi đường, sắc mặt cũng đã khá nhiều, nhìn qua trẻ tuổi 10 tuổi, còn lại cũng chỉ có trị tận gốc độc tố.
"Công tử, đây là ta mới học đậu đỏ sốt giòn, ngươi nếm thử nhìn."
Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, bên người là đốt than lò, đỉnh đầu là mặt trời mùa đông, trên thân là thật dày tấm thảm, dưới thân thì là thoải mái ghế nằm. Trần Sĩ Khanh ngay tại làm ánh nắng sờ pa, trời đột nhiên tối xuống. Hắn mở mắt ra, nguyên lai là một mặt ý cười niếp niếp, ngăn tại trước mắt. Đậu đỏ sốt giòn. Trần Sĩ Khanh duỗi lưng một cái, ngồi dậy, nhìn xem niếp niếp đưa tới bánh ngọt, cầm lấy một khối, nhét vào miệng bên trong.
"Ân, mùi vị không tệ."
Trần Sĩ Khanh có chút hàm hồ nói.
"Lại ngọt một điểm liền tốt hơn."
"A, vậy ta đi làm lại một phần." Niếp niếp nghe thôi, liền muốn về phòng bếp.
"Đừng nóng đội a, nhà đồng đốc."
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian gọi lại niếp niếp, đem trong tay nàng đĩa lấy tới.
"Làm sao? Những này ngươi phải ngã rơi a?
Công tử ngươi không phải nói
không quá ngọt sao?"
Niếp niếp dáng vẻ quả thực có chút đáng yêu, Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười nói:
"Ta lại không có khó mà nói ăn, ngươi lại đi làm một phần, ta đại ca thích ăn ngọt, ban đêm về đưa cho hắn nếm thử."
Niếp niếp lập tức gật đầu, một đường chạy chậm trở lại phòng bếp. Trần Sĩ Khanh hai ba miếng đem một bàn đậu đỏ xốp giòn ăn xong, đứng dậy chuẩn bị đi đầu cơ phá giá tử, vừa vận đụng phải Triệu lao gia tử từ trong nhà ra.
"Lao gia tử, khí sắc tốt hơn nhiều a."
"Đều là nhờ công tử ngài phúc."
Triệu lao gia tử cười cười, nói chuyện trung khí đều thật nhiều.
"Này, đều là chuyện nhỏ."
Trần Sĩ Khanh khoát khoát tay, tiến phòng bếp, vung xuống đĩa, vừa ra tới, đã nhìn thấy Triệu lao gia tử chính vây quanh từng dãy bồn hoa đi dạo.
"Công tử, không nghĩ tới ngươi còn đem những vật này mang đến, thật sự là..."
Lao gia tử lời còn chưa dứt, trong lời nói tràn đầy cảm khái.
Nghe Niếp Niếp nói, "Lão gia tử ngươi am hiểu quản lý hoa cỏ, ta nhìn chúng ta trong viện tử này trụi lùi, liền thiện tự làm chủ, đều mang tới."
Trần Sĩ Khanh đi đến lão gia tử bên người, cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem. Kỳ thật đều là chút bất nhập lưu tay nghề, chưa nói tới, chưa nói tới.
Lão gia tử một bên nói, một bên vươn tay, đem cỏ dại cùng đã khô héo lá cây lấy xuống, ném đến trong chậu.
Trần Sĩ Khanh biết lão gia tử là tại khiêm tốn, cũng không chọc thủng.
Đi đến ra tiếp hỏa long quả dây leo rễ cây chậu hoa bên cạnh, đưa tay hỏi:
"Lão gia tử, ngươi xem một chút cái này gốc, thế nào a?"
Chương 49, nửa đêm bừng tỉnh.
"Đây là tiên nhân quả."
Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến, hỏa long quả có vẻ như thuộc về cây xương rồng cánh khoa.
Triệu lão gia tử nói như vậy, cũng không thành vấn đề.
"Không sai biệt lắm, lão gia tử, thứ này ta vào tay về sau, một mực không có động tĩnh gì, cũng không biết là ta nuôi không đối, còn là thế nào làm cho."
Trần Sĩ Khanh chính kể đâu, Triệu lão gia tử đã ngồi xổm người xuống, kiểm tra.
"Đây là trồng a?"
"Đúng đúng đúng, là chính ta cắm vào."
Lão gia tử nhíu mày.
"Ngươi mỗi ngày đều tới nước?"
"Đúng a."
Trần Sĩ Khanh không cần nghĩ ngợi.
"Ai, quả nhiên."
Lão gia tử lắc đầu.
"Tiên nhân quả không thể cần tới nước, muốn bao nhiêu bón phân, cái này một gốc không dở rơi đã là vạn hạnh."
"Tiên nhân quả,
cây xương rồng cánh,
hỏa long quả."
Trần Sĩ Khanh cái này mới phản ứng được. Mình một lần mập đều không có thi, nước ngược lại là mỗi ngày tưới.
Con mụ nó, xảy ra chuyện.
"Chán, cái kia, lão gia tử, ngươi có biện pháp bổ cứu sao?
Ta trước đó mình không hiểu, làm cản rỡ."
Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy gương mặt thẹn đỏ, vội vàng con quay đầu đi.
"Ta thử một chút xem sao, không nhất định có thể thành, cái này một gốc tiên nhân quả có chút lạ, không giống như là phổ thông tiên nhân quả."
Triệu lão gia tử từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát một lần, ngựa khí không phải rất kiên định.
Trần Sĩ Khanh hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, đem hy vọng ký thác vào Triệu lão gia tử trên thân.
Một buổi chiều, lão gia tử ngay tại hỏa long quả dây leo rễ cây đứng bên cạnh lấy quan sát, cái này khiến Trần Sĩ Khanh có chút băn khoăn.
Bất quá lão gia tử thể cốt tốt hơn nhiều, nhàn không xuống.
Trần Sĩ Khanh không lay chuyển được hắn, liền theo hắn đi.
Ban đêm Lý Trường Dương trở về thời điểm, mang đến một tin tức tốt.
Long Tam đầu độc cán đã kết án.
Hắn đối với mình tại Hoa Cúc đường phố đầu độc một chuyện thú nhận mục trực, đã bắt giam, sang năm thu hậu vấn trạm. Cùng hắn có liên lụy Vương Bộ Khoái, cũng bị cách chức điều tra.
Nghe tới tin tức này, Trần Sĩ Khanh vỗ tay khen hay, ước gì ngày mai liền đem Long Tam chặn.
Niếp Niếp cùng Triệu lão gia tử mặc dù không nói gì, nhưng Trần Sĩ Khanh có thể rõ ràng từ hai người biểu lộ nhìn ra một loại xuất phát từ nội tâm nhẹ nhõm.
"Tốt, ác hưu ác báo, không cần đi quản bọn họ, ăn cơm đi."
Thấy Trần Sĩ Khanh lên tiếng, Lý Trường Dương cùng Vương Sán nhao nhao ngồi xuống. Triệu lão gia tử lại lôi kéo Niếp Niếp hướng ngoài phòng đi.
"Lão gia tử, nên ăn cơm, người muốn đi đâu a?"
Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian chạy đến lão gia tử trước người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Công tử, trên dưới có khác, chúng ta đây cũng là trại viện, nào có hạ nhân lên bàn trung tịch."
Trần Sĩ Khanh khẽ nhíu mày, xem thường.
"Tôm xà đàn, ở ta nơi này không có loại quy củ này."
Triệu lão gia tử chết sống không chịu. Trước đó thân thể của hắn không tốt, một mực nằm trên giường không dậy nổi, đồ ăn đều là Niếp Niếp hỗ trợ cho ăn, cho nên không có đụng tới cái này việc sự tình. Hôm nay nghe Trần Sĩ Khanh nói như vậy, lão gia tử mười phần kinh hoàng, hắn đời này sống lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua loại sự tình này. Chủ tử cùng hạ nhân tại cùng một cái trên mặt bàn ăn cơm, cái này còn thể thống gì?
"Công tử, cái này vạn vạn không ổn. Ta cùng Niếp Niếp đến công tử cứu giúp, tuyệt không dám có chút vượt qua."
Trần Sĩ Khanh thấy Triệu lão gia tử nói như vậy, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Khử bệnh muốn hạ hung ác thuốc, trước đó Triệu lão gia tử lần thứ nhất thấy Lý Trường Dương thời điểm, cũng là quỳ xuống thẳng dập đầu.
Trần Sĩ Khanh không thích dạng này.
"Lão gia tử, hôm nay ngươi nhưng Niếp Niếp hoặc là lên bàn ăn cơm, hoặc là liền về Hoa Cúc đường phố, cứ như vậy định."
Triệu lão gia tử nghe thôi, lôi kéo Niếp Niếp, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải.
Trần Sĩ Khanh cũng không phải đang nói đùa, không hề nhượng bộ chút nào.
Qua một hồi lâu, lão gia tử còn không có nhúc nhích. Trần Sĩ Khanh chỉ có thể cố ý sụ mặt, âm thầm cho Vương Sán nháy mắt ra dấu. Vương Sán là người mặc dù hào sảng, nhưng thô bên trong có mảnh, lập tức liền minh bạch Trần Sĩ Khanh ý tứ. Hắn chủ động đứng dậy, đi đến lão gia tử bên người, lôi lôi kéo kéo đem lão gia tử cùng Niếp Niếp đè vào trên mặt bàn.
"Triệu lão gia tử, ngồi đi, công tử không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người."
Lão gia tử không nói gì, chỉ là hung hăng thở dài.
"Cái này liền đúng nha, lão gia tử, cái gì hạ nhân không hạ người, nhà có một lão, như có một bảo, có ngươi tại, là phúc khí của ta, ăn nhiều một chút." Thấy hai người tọa hạ, Trần Sĩ Khanh biểu lộ một lần nữa trở nên ôn hòa. Nhưng Triệu lão gia tử cùng Niếp Niếp ý nguyên ăn bó tay bó chân. Trần Sĩ Khanh đành phải không ngừng cho hai người gấp thức ăn, tại Lý Trường Dương cùng Vương Sán trong mắt, làm cho giống như là Trần Sĩ Khanh tại hầu hạ hai người giống như. Hắn lần này nhiệt tình, để Triệu lão gia tử cùng Niếp Niếp như ngồi bàn trông, cơm cũng không dám ăn nhiều, ngược lại là Trần Sĩ Khanh mệt mỏi ra một thân mồ hôi.
Một bữa cơm xuống tới, đau lưng.
"Sĩ Khanh, mấy ngày này không có việc gì, ngươi liền đừng đi loạn động."
Cơm nước xong xuôi, Lý Trường Dương cùng Trần Sĩ Khanh ngồi tại tiểu viện nói chuyện phiếm.
"Làm sao?"
"Giám sát ti bên kia, phía trên phái người xuống tới."
Lý Trường Dương đệ thấp cú họng, thấp giọng nói.
Trần Sĩ Khanh trong lòng giật mình.
"Giám sát ti? Ở trong đó giám sát sứ không đều là tiên minh người sao?
Ta nghe nói là Nghiễm Hạ Thành bên này giám sát ti chỉ huy sứ mất tích, tăng thêm Tần An Thành những sự tình kia, ta xem chừng cái này chỉ huy sứ chính là Chu Thuyền cái kia."
Lý Trường Dương lời nói nói phân nửa, Trần Sĩ Khanh lập tức liền kịp phản ứng.
"Cái kia thủ tôn, không phải là Nghiễm Hạ Thành giám sát ti cái gì chỉ huy sứ đi?
Đây chính là bên trong giải nhất.
Giám sát ti bên kia đến mới chỉ huy sứ, tục ngữ nói tốt, quan mới đến đốt ba đống lửa, chỉ huy sứ quyền lợi, kỳ thật muốn ép thành chủ một đầu, mấy ngày nay Lưu đại nhân tính tình kém không ít."
"Ta biết, Lý ca, mấy ngày nay không có đại sự ta liền không ra khỏi cửa, chờ danh tiếng quá khứ lại nói."
Trần Sĩ Khanh mặc dù có hệ thống, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể không nhìn tiên minh tồn tại.
Huống chi, hắn hiện tại tháng ngày trôi qua rất thoải mái, đầu góc nước vào mới đi treo chọc tiên minh.
Hai người trò chuyện một hồi, thấy thời điểm không còn sớm, liền riêng phần mình nghỉ ngơi đi.
Thế nhưng là, đêm nay, Trần Sĩ Khanh cũng ngủ không được ngon giấc. Đã lâu ác mộng lần nữa đánh tới.
Trong mộng, Trần Sĩ Khanh tại một đầu nhìn không thấy cuối cùng hành lang bên trong chạy nhanh, sau lưng âm phong chợt chợt, tựa hồ có đồ vật gì một mực tại đuổi theo mình. Chỉ cần dừng lại, liền nguy hiểm đến tính mạng. Hành lang cách mỗi 10 mét, bên cạnh trên vách tường liền có một chén đu ám ngọn đèn. Mỗi một lần đi ngang qua, Trần Sĩ Khanh đều có thể mượn ánh đèn, nhìn thấy sau lưng có chút thân ảnh mơ hồ.
Thái cấp nhân.
Rốt cục, tại Trần Sĩ Khanh chạy tình trạng kiệt sức, không thể không dừng bước lại thở thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương, sau đó mở mắt ra.
Hô, hô, hô.
Trần Sĩ Khanh thở hổn hển, lau đi mồ hôi chán, nhìn đồng hồ.
Rạng sáng 3 giờ rưỡi.
Thời điểm còn sớm, Trần Sĩ Khanh ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt, giống như vừa rồi cùng người đánh một trận giống như. Khoác một cái áo choàng dài, xuống giường, hắn đẩy mở cửa sổ nghĩ hít thở không khí. Nhưng cửa sổ vừa mở, từng mảnh đông tuyết liền mang theo gió lạnh liền chui vào phòng. Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian đóng lại cửa sổ, chỉ lưu lại một đạo khe hở.
Tuyết lông lống.
Bị gió lạnh kích thích một chút, Trần Sĩ Khanh buồn ngủ tán đi hơn phân nửa. Hắn nhóm lửa một ngọn đèn dầu, ngồi tại phía trước cửa sổ, phát giang đốc, suy nghĩ miên man. Mình thật muốn ở nơi này sống hết đời sao? Đối mặt nghi vấn, Trần Sĩ Khanh nghĩ lại.
Về đi làm gì?
Tiếp tục làm một cái điều ti. Ngẫm lại mình xuyên qua trước đó, vì tiền sinh, vì tiền chết, vì tiền phấn đấu cả một đời. Chẳng lẽ còn muốn ăn tiền thua thiệt, trả tiền khi, cuối cùng chết tại tiền trên thân. Còn không bằng lưu tại nơi này đâu, làm cái đại thiếu gia, nhiều dễ chịu.
Tiểu viện tuyết dạ y mắng.
Gió lạnh thổi đến đèn đuốc không ngừng giao.
Trần Sĩ Khanh không sai biệt lắm bình tĩnh lại, đóng cửa sổ lại khe hở, nhưng vừa tòa hạ, trước bàn ngọn đèn đột nhiên dập tắt xuống dưới. Hắn lông mày lập tức nhíu một cái. Mình rõ ràng đã quan cửa sổ, thân thể cũng không có đụng phải ngọn đèn, làm sao lại dập tắt đâu? Nhưng mà, Trần Sĩ Khanh không biết là, phía sau mình, chẳng biết lúc nào, thình lình thêm ra một đạo bạch sắc hư ảnh. Chương 50, bởi vì soái chạy trốn. Trần Sĩ Khanh đang nghĩ một lần nữa nhóm lửa ngọn đèn, chiếu sáng u ám gian phòng, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một trận âm phong. Cái này âm phong khiếp người, nhưng trước mặt cửa sổ mình vừa rồi đã đóng lại, trong phòng còn đốt chậu than, nơi nào đến âm phong? Một loại cảm giác xấu xông lên đầu, Trần Sĩ Khanh quay đầu nhìn lại, toàn thân lông tơ nháy mắt từng chiếc dựng đứng, nổi da gà rơi đầy đất. Một trương mơ hồ mặt người đột nhiên xuất hiện, mơ hồ có thể nhận ra là một nữ tính, bên miệng có một đoàn tinh hồng, cổ so người bình thường muốn dài một đoạn. Nàng mặc một bộ liên thể áo trắng, chính từng bước một hướng Trần Sĩ Khanh đi tới. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Trần Sĩ Khanh rõ ràng cảm giác được, đối phương là tại gắt gao nhìn chằm chằm mình. Gặp ta. Trần Sĩ Khanh lập tức muốn gọi người, có thể phát hiện cổ họng của mình vậy mà không phát ra được tiếng vang, thân thể cũng không thể động đậy. Giang Biệt Hạc, người đáng chết ta. Trần Sĩ Khanh, ba. Ma đản, tại sao lại cùng Giang Biệt Hạc dính líu quan hệ? Quả nhiên, cái tên này thật sự là suối quẩy. Trần Sĩ Khanh ở trong lòng điên cuồng hô hoán hệ thống, bất quá hệ thống cũng không có đáp lại. Giang Biệt Hạc, ta muốn ngươi lên mạng. Sâm Nhiên bén nhọn tiếng nói đang ở trước mắt, không ngừng tới gần. Trần Sĩ Khanh gấp đầu đầy mồ hôi, lại thúc thủ vô sách. Hệ thống sử dụng không được, mình lại không thể lên tiếng kêu gọi Vương Sán, chẳng lẽ liền muốn như vậy không minh bạch chết tại trạch viện của mình bên trong? Khó trách lúc trước cái kia bán phòng, giao xong khế nhà liền chạy. Nguyên lai là cái nhà này có vấn đề a. Giang Biệt Hạc, ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bóng người màu trắng thoại âm rơi xuống, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy trước mắt mình hoàn toàn mơ hồ xuất hiện ảo giác. Náo nhiệt trạch viện, một nhà ba người, ấm áp mười phần. Đông nhiên, hình tượng nhất chuyển, một đống bổ khoái bộ dáng người tràn vào trạch viện, không nói lời gì, đem nam chủ nhân mang đi. Hình tượng lại nhất chuyển, u ám gian phòng, lấy nước mắt rửa mặt nữ tử, trong bóng đêm bên trên treo cổ tự sát. Nhìn đến đây, Trần Sĩ Khanh thân thể khẽ run rẩy, tỉnh táo thêm một chút. Quỷ, nữ nhân kia thắt cổ gian phòng, chớ không phải mình cái này. Chết đi. Nhưng mà, không đợi Trần Sĩ Khanh làm rõ đầu mối, màu trắng hư ảnh đã gần trong gang tấc. Đối phương sắc mặt tái xanh, thấy không rõ ngũ quan, nàng rỗi ra trắng bệnh hai tay, hướng Trần Sĩ Khanh chỗ cổ chụp tới. Không nghĩ tới ta Trần Sĩ Khanh một thế anh danh, vậy mà lại chết ở loại địa phương này. Nhìn xem chạm mặt tới thiết trảo, Trần Sĩ Khanh vô ý thức nhắm mắt lại, trong lòng rên rỉ. Mẹ kiếp, đời sau gặp lại. Đang đang. Trong tưởng tượng thống khổ cũng không có truyền đến, Trần Sĩ Khanh mở mắt ra, lúc này mới phát hiện màu trắng hư ảnh vậy mà dậm chân tại chỗ. Về phần tại sao? Rất đơn giản, bởi vì Trần Sĩ Khanh dài quá cao, màu trắng hư ảnh bắt không được cổ của hắn. Trần Sĩ Khanh cái trán không khỏi rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đầu năm nay, mặc kệ thứ gì, đều có ép buộc chứng sao? Nhất định phải bóp người cổ. Hắn cứ như vậy nhìn xem màu trắng hư ảnh, cùng nhảy nhót hổ mở dạng, tại nguyên chỗ đưa hai tay, không ngừng nhảy nhót. Mặc dù đích xác rất dọa người, nhưng có sao nói vậy, còn rất tốt cười. Tựa hồ là phát giác được Trần Sĩ Khanh ý cười, màu trắng hư ảnh đột nhiên đình chỉ nhảy nhót, nàng rũa ra mơ hồ gương mặt, tới gần Trần Sĩ Khanh. Nhìn trước mắt có thể so với tất thêm toa bức tranh chịu tượng trang diện, Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy dạ dày một trận cuộn cuộn. Hắn muốn mở miệng, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể mắt lom lom nhìn màu trắng hư ảnh. Giang Biệt Hạc, ta muốn ngươi. Màu trắng hư ảnh nói còn chưa dứt lời, Trần Sĩ Khanh đã ở trong lòng bổ sung đền mạng hai chữ. Nhân loại bản chất đều là máy lặp lại. Nhưng vào lúc này, đối phương đột nhiên đổi giọng. Ngươi không phải Giang Biệt Hạc. Ngươi so hắn tuấn tiếu nhiều. Ba. Trần Sĩ Khanh không hiểu ra sao, nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể bông lỏng, mình lại có thể động. Mặc dù trước đó trong trường học, tất cả mọi người khen ta xoái, bất quá này sẽ. Chật chật, xoái vậy mà có thể cứu mạng sao? Thừa dịp màu trắng hư ảnh ngẩn người lúc, Trần Sĩ Khanh vội vàng lách qua nàng, xông ra khỏi phòng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, Vương Sán, nhanh cứu ta. Đang ở sân bên trong gác đêm Vương Sán, nhìn xem tông cửa xông ra Trần Sĩ Khanh, giật nảy mình. Hắn bước nhanh về phía trước, đỡ lấy chỉ mặc áo mỏng, toàn thân phát run Trần Sĩ Khanh. Công tử, ngươi làm sao? Có oan hồn. Trần Sĩ Khanh này sẽ cũng không đoái hoài tới rét lạnh, miệng hắn run lập cập, lôi kéo Vương Sán, liền hướng gian phòng của mình đi đến. Công tử chớ hoảng sợ, ngươi lại trốn ở đằng sau ta. Vương Sán trong tay thêm ra một đạo cương xoa, chú ý cẩn thận đi tiến gian phòng. Sán a, ngươi cẩn thận một chút, cái kia oan hồn rất lợi hại, nếu không phải là ta. Soái khí bức người, đoán chừng này sẽ đã đi cùng Diêm Vương ra đánh cờ. Trần Sĩ Khanh dựa vào Vương Sán lưng hổ, có chút nhô ra nửa cái đầu, lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá chúng quanh. Bất quá rất đáng tiếc, không phát hiện chút gì. Công tử, ngươi có phải hay không làm ác mộng, bị kinh sợ? Vương Sán một lần nữa thắp sáng ngọn đèn, liền Trần Sĩ Khanh gian phòng trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Làm sao có thể, ta nhìn rõ ràng. Phong mười phần bình thường, Trần Sĩ Khanh là gan cũng hơi to lên một chút, hắn rời đi Vương Sán bên người, giảng thuật vừa rồi phát sinh hết thảy. Công tử, nếu không như vậy đi. Vương Sán thân là Trần Sĩ Khanh bộ hạ, chỉ có thể đưa ra đề nghị của mình. Ngươi nếu là không chê, ban đêm nghỉ ngơi, ta liền trong phòng, thiếp thân bảo hộ ngươi, kia ban hồn lại xuất hiện, ta cái thứ nhất bổ nàng. Cũng chỉ có thể dạng này. Trần Sĩ Khanh suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng mà, mấy ngày kế tiếp, thật là làm cho Trần Sĩ Khanh đau đến không muốn sống. Cứ việc có Vương Sán tiếp thân thủ hộ, nhưng Trần Sĩ Khanh chỉ cần một ngủ, liền sẽ làm ác ngộng. Ở trong mơ, kia oan hồn nhiều lần xuất hiện, đối với mình theo đuổi không bỏ. Mỗi một lần Trần Sĩ Khanh đi ngủ, đều cùng đánh trận như, càng ngủ càng mệt mỏi liền càng nghĩ ngủ, nhưng lại không dám ngủ. Tinh khiết tinh thần công kích thuộc về là: "Công tử, uống chút hương trà, đủ ấm thân thể đi, ngài mấy ngày nay khí sắc kém rất xa." Giữa trưa, vừa ăn xong cơm, Trần Sĩ Khanh nằm tại trong tiểu viện nghỉ ngơi. Tối hôm qua hắn lại ngủ không ngon, nay sẽ ngay tại trên ghế nằm dưỡng thần. Niếp Niếp nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể nghĩ một chút tự mình biết thường dùng biện pháp. Trần Sĩ Khanh ngồi dậy, mở ra mắt gấu mèo, tiếp nhận cái chén, uống một hớp lớn, thuận tiện còn nhai hai khối gừng. Cay độc cảm giác nháy mắt mang đi mấy phần buồn ngủ. "Làm phiền ngươi, Niếp Niếp." "Công tử, ngài lời nói này, đây đều là ta nên làm." Uống xong thương trà, Trần Sĩ Khanh che kín tấm thảm, cách đó không xa chính là Vương Sán, hắn thở dài ra một hơi, gõ gõ đầu của mình. "Đại tiên con a, ngài thu thần thông, bỏ qua cho ta đi." Trần Sĩ Khanh mấy ngày nay dị dạng cũng gây nên Lý Trường Dương chú ý. Ban đêm trở về thời điểm, hắn còn cố ý cho Trần Sĩ Khanh mời ba tấm phụ chú. Nói là Giang Biệt Hạc mời Tiên Minh giám sát ti bên kia giám sát sứ biết. Thiếp trong phòng, có thể trừ tà tránh thai, trấn trạch dùng. Trần Sĩ Khanh nghe tới Giang Biệt Hạc ba chữ, lập tức giận không chỗ phát tiết. Sau lưng liền đem ba tấm phủ chú xé thành mảnh nhỏ, sau đó đốt sạch, cuối cùng để Vương Sán đem cho tàn đều rất xa xa. Cứ như vậy, lại qua hai ngày. Tại Trần Sĩ Khanh áp dụng các loại biện pháp, thậm chí đổi đến thiên phòng đi ngủ, vẫn không làm nên chuyện gì tình huống, hắn rốt cục bạn phụ ở. Chương 51, khi dễ người thành thật. Một vị vĩ nhân đã từng nói, không còn trong trầm mặc bộc phát, liền đang trầm mặc bên trong tiêu vong. Mặc dù vị này vĩ nhân về sau có vẻ như ngay tại không sinh không thôi biến mất, nhưng hắn nói nghe được lời này đích xác không có vấn đề. Trần Sĩ Khanh nhẫn không được. Thực tế là khi người quá đáng. Người cái này oan hồn, có bản lĩnh ra đối tuyến, một vê một nam người đại chiến. Một mực tránh ở trong mơ có gì tài ba. Mà lại, hại ngươi người là Giang Biệt Hạc, cùng ta Trần Sĩ Khanh có quan hệ gì? Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Trần Sĩ Khanh bộc phát. Múa bút ngàn quân lại, hạ bút như có thần, công tử, đã lâu không gặp. Buổi chiều, Trần Sĩ Khanh ngồi trong phòng, nhìn xem xuất hiện trước người Phương Đông Thiên, vuốt vuốt mi tâm. Phương Đông Thiên, giúp ta một chuyện. Công tử thỉnh giảng, tại hạ nhất định tận hết sức lực. Bắt quỷ. 3. Phương Đông Thiên kèm chút bị nước miếng của mình sặc chết. Cái kia, công tử, ngươi triệu ta tới, liền vì việc này. Không phải đâu. Trần Sĩ Khanh chỉ mình mắt quan thâm, rằng mình hai ngày này phát sinh sự tình, khóc không ra nước mắt. Ta nếu là lại không gọi ngươi ra, không phải ta tìm ngươi. Kia là? Phương Đông Thiên vô ý thức hỏi. Là ta trực tiếp đi tới gặp mặt ngươi. Phương Đông Thiên, mặc dù sử dụng một cái cầm tâm cảnh bộ hạ mảnh vỡ có chút lãng phí, nhưng nếu như có thể, nhưng Trần Sĩ Khanh trở lại vài ngày trước, hắn hội không chút nào do dự ngay lập tức triệu hồi ra Phương Đông Thiên. Quá tra tấn người. Ngươi không chỉ có am hiểu trận pháp, còn tinh thông quỷ thần chi thuật. Có biết một hai. Tiếp tốt, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta đem căn phòng này mấy thứ bẩn thỉu tìm ra, giải quyết. Trần Sĩ Khanh hiện tại là hận chết lúc trước cho mình bán phòng người kia. Lần sau nếu là tại Nghiễm Hạ Thành gặp phải, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dám cho mình bán nhà ma, nhất định phải hung hăng giáo huấn một lần. Phương Đông Thiên nhận được mệnh lệnh, lập tức lấy ra phán quan bút, tại không trung khoa tay. Chỉ gặp hắn áo bào tóc dài, không gió mà bay, ánh mắt như điện, nâng bút chi thủ, ẩn ẩn có phong lôi chi thế. Đến. Phương Đông Thiên trước mặt rất nhanh liền xuất hiện từng dãy huyền ảo minh văn, cuối cùng một chữ viết xong, hắn ngòi bút một điểm, minh văn lập tức tứ tán ra. Trải rộng Trần Sĩ Khanh gian phòng các nơi, tựa như vật sống, không ngừng du tẩu. Trần Sĩ Khanh có chút hăng hái mà nhìn xem Phương Đông Thiên cách làm, ngăn không được gật đầu. Không sai, không sai. Cái này mảnh vỡ, không có phí công dùng. Chỉ là cái này đặc hiệu, liền đáng giá về giá vé. Bút như do táp, thế như thiểm điện. Phương Đông Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, phán quan bút đột nhiên chỉ hướng đỉnh đầu, tất cả minh văn nháy mắt giống như thủy triều, tuôn hướng nóc phòng. Công tử, tìm tới. Thoại âm rơi xuống, Phương Đông Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, bay lên nóc phòng, bút tẩu long xà. Nháy mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Trần Sĩ Khanh chưa phát giác tinh thần một trận. Thanh âm này, chính là ngày đó buổi tối, không sai. Quả nhiên chuyên nghiệp sự tình, phải tìm người chuyên nghiệp đi làm. Phương Đông Thiên một lần nữa rơi trên mặt đất, tay trái nhiều một đoàn long đong lụa trắng. Tay phải dưới ngòi bút, sáng tác ra minh văn như là gông xiềng, đem một đoàn mắt thường nhìn không thấy hình người trên dưới bao trùm. Công tử, chỉ là một cái bình thường bán linh. Phương Đông Thiên phán quan bút đột nhiên tuôn ra từng mảnh mực nước, xối tại minh văn phía trên. Bóng người xuất hiện, chính là đêm đó kém chút bóp chết Trần Sĩ Khanh oan hồn. Hẳn là đêm đó hạ tuyết lớn, âm khí quá nặng, này oán linh thừa cơ xuất hiện, muốn ra hại người. Phương Đông Thiên phân tích đạo lý rõ ràng. Trần Sĩ Khanh không ngừng gật đầu. Xác thực, một đêm kia rơi xuống tuyết lông ngỗng, nhiệt độ chợt hạ. Nay sẽ là giữa trưa, dương khí nặng, nhìn ta siêu độ hắn, để công tử ngươi ngủ ngon giấc. Phương Đông Thiên đang muốn viết, lại bị Trần Sĩ Khanh ngăn lại. Đừng nội. Làm sao, công tử? Phương Đông Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Sĩ Khanh. Ta có việc hỏi nàng. Phương Đông Thiên nhíu mày, không nói thêm gì. Công tử, vậy ngươi nhưng phải nắm chắc thời gian. Trần Sĩ Khanh tới gần một chút toán linh. Ngươi cùng Giang Biệt Hạc có cái gì thủ? Đáng tiếc, thời khắc này toán linh trạng thái không thật là tốt, như là cảnh giác dã thú, không ngừng phát ra gào thét. "Công tử, oán linh là từ chết đi người chấp niệm hình thành, thần trí không hoàn toàn, ngươi như thế nói với nàng, sợ là không hiệu quả gì." Trần Sĩ Khanh lại không cho là như vậy. Đêm đó cái này oán linh rõ ràng khen mình so Giang Biệt Hạc soái. "Cái này thần trí rất rõ ràng a. Mà lại, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu." Mặc dù mấy ngày này rất thái bình, nhưng Trần Sĩ Khanh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Giang gia liền như là tiềm phục tại chỗ tối gián độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, hung hăng cắn mình một cái. Nếu quả thật có thể tìm tới chứng cứ, Trần Sĩ Khanh cũng không cần bó tay bó chân. "Phương Đông Thiên, ngươi đem trên người nàng giam cầm giải khai." "Cái này..." Phương Đông Thiên có chút do dự. "Công tử, cái này không được đâu. Có ngươi tại, ta sợ cái gì, nàng còn có thể ở ngay trước mặt ngươi, đem ta giết." Lời nói này cũng không có không sai, Đông Phương đành phải giải khai oán linh trên thân minh văn. "Thành thật một chút, cẩn thận ta siêu độ ngươi." Trần Sĩ Khanh trừng Phương Đông Thiên một chút, sau đó lộ ra một cái cực kỳ bình dị gần gũi mỉm cười, nhìn xem oán linh có chút chịu tựa mặt. "Ngươi đừng sợ, yên tâm nói, Giang Biệt Hạc đem các ngươi làm sao?" "Giang Biệt Hạc?" Oán linh thanh âm rõ ràng rất nhiều, cũng bình tĩnh rất nhiều. "Hắn hại phu của ta." "Ngươi nói rõ một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi." Oán linh nghe nói như thế, thân thể có chút một trận, bộ mặt đường nét đều nhu hòa một chút. "Thật sao? Ngươi có thể giúp ta?" "Coi là thật, ta Trần Sĩ Khanh chưa từng gặp người." Trần Sĩ Khanh lời thể son sắt. "Đương nhiên, ngươi cũng không phải người." "Vậy được rồi, xem ở ngươi đẹp trai như vậy phân thượng." "Phương Đông Thiên." "Nguyên lai, oán linh vốn là ở chỗ này thái bổ đầu thế tử, thái thị, dưới gối có một tử. Thái bổ đầu trước đó là Giang Biệt Hạc bộ hạ. 2 năm trước, thái bổ đầu một lần đi công tác trở về, liền tâm thần có chút không tập trung, cơm nước không vào. Thái thị đủ kiểu hỏi thăm phía dưới, mới biết được nguyên lai là thái bổ đầu cùng Giang Biệt Hạc vì truy nã một đám tập nhân, đuổi tới Lang Gia núi. Nhưng chuyện về sau, vô luận thái thị hỏi thế nào, thái bổ đầu đều không có thổ lộ. Cứ như vậy, không có qua mấy ngày, Thái Trạch đột nhiên liền bị Giang Biệt Hạc dẫn người cho cha, thái bổ đầu cũng lang đang vào tù. Lý do là cấu kết giặc cỏ, cách chức lợi thẩm. Thái thị vì cứu phu, tiêu hết tất cả tích xúc, đi khơi thông quan hệ, cuối cùng y nguyên được cái thu hậu vấn trạng hạ trạng. Một lần cuối đều là tại pháp trường bên trên thấy. Trong nhà trụ cột không có, thái thị cô nhi quả mẫu, sống qua ngày gian nan. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, tiểu nhi tử lại nhiễm lên trọng tật, không đến nửa tháng, liền một mệnh ô hô. Thái thị mặc dù kết luận là Giang Biệt Hạc làm, nhưng không có chứng cứ, nàng một giới nữ lưu, như thế nào đấu qua được Giang Biệt Hạc. Mọi loại trong tuyệt vọng, thái thị trong nhà thắt cổ tự sát. Bởi vì oán niệm quá sâu, thái thị tàn hồn bám vào tại cái này thắt cổ lụa trắng bên trên, thật lâu không thể tán đi. Thái trạch cũng thành quỷ trạch, âm khí âm u. Khế nhà chuyển một tay lại một tay, giá cả cũng là vừa giảm lại hàng. Cuối cùng Trần Sĩ Khanh mua xuống. "Ta liền nói nơi này ngày bình thường tại sao không ai đi ngang qua đâu, nguyên lai tất cả mọi người là đi vòng qua." Trần Sĩ Khanh nghe xong hết thảy, khí nghiến răng nghiến lợi. "Cái kia ban phòng, không phải khi dễ người thành thật à? Lẽ nào lại như vậy?" Chương 52, chính trực lang gia tiên nhân. "Thái phu nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra tới cùng, cho ngươi phu quân một cái trong sạch, để Giang Biệt Hạc cái này tên hỗn đản đem ra công lý." "Thật sao?" Thái thị điềm đạm đáng yêu nhìn qua Trần Sĩ Khanh, mặc dù bộ dáng có chút dò người. "Thiên chân vạn sắc, thái phu nhân." Trần Sĩ Khanh một thân chính khí. "Ta Trần Sĩ Khanh, nếu như lừa ngươi, ngươi sau này hàng đêm đều đến ta trong mộng đến, có thể đi." Nghe nói như thế, thái phu nhân đột nhiên mở hai mắt ra. "Kia liền, nhờ ngươi, Trần công tử." Thái phu nhân thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng càng ngày càng ảm đạm trong suốt, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Phương Đông Thiên trong tay lụa trắng, cũng trong nháy mắt ảm đạm, sau đó hóa thành tro bụi. "Người đâu?" "Chạy." "Công tử, nàng đã tiêu tán." Phương Đông Thiên đứng ở một bên, ánh mắt có chút cổ quái. Hoán linh mất đi hoán khí, lại tâm nguyện, liền sẽ tan thành mây khói, đầu thai đi. Nguyên lai đơn giản như vậy a. Trần Sĩ Khanh một mặt kinh ngạc, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Gió đông trời ho khan một tiếng, thu hồi phán quan bút, mở ra quạt xếp, nhẹ lay động mấy lần. Đơn giản là đơn giản, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể an toàn cùng những này hoán linh câu thông, để bọn hắn buông xuống cửu hận. Trần Sĩ Khanh lập tức hiểu ý. Không có Phương Đông Thiên lực trận, thái thị làm sao có thể tâm bình khí hòa cùng mình trò chuyện. "Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thành tựu chi tâm người, ban thưởng một chương rút thưởng khoán." Vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, để Trần Sĩ Khanh có chút dở khóc dở cười. Mình hoa một khối kỳ cấp mảnh vỡ, đổi một phát đơn rút. Thua thiệt, vẫn là kiếm được. "Cũng là, nhờ có ngươi nha, không thể bỏ qua công lao, không thể bỏ qua công lao." Trần Sĩ Khanh mặc dù có chút quá loa, bất quá Phương Đông Thiên có vẻ như rất quan tâm, vui vẻ không ít. "Công tử, nơi này là trụ sở của ngươi sao?" "Đúng vậy, ta vừa mua tòa nhà, dự định ở một thời gian ngắn." "Vừa vặn, công tử, ta còn có chút thời gian, cho ngươi bố trí đơn giản một chút trận pháp, su cắt tị hùng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Trần Sĩ Khanh tự nhiên là giơ hai tay hai chân tán thành. Phương Đông Thiên ở một bên bận rộn, Trần Sĩ Khanh lại đang suy nghĩ thái thị nói lời. "Lang gia núi, lang gia phúc địa. Xem ra là thời điểm đi một chuyến, tìm kiếm đến tận cùng." Rốt cục, đưa tiện thái thị, Trần Sĩ Khanh rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Vào đêm ăn cơm tối, Trần Sĩ Khanh lên giường không đến 3 phút, liền lâm vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, tiêu sầu trà lâu. Bô bô, miệng lưỡi dẻo quẹo thuyết thư tiên sinh, vừa nói xong một trận, trong trà lâu nghe sách quần chúng nháy mắt đi không ít. Thuyết thư tiên sinh đang nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà nước. Đột nhiên trông thấy trưởng quỹ đi tới. Thiết sư phó, có người giao bạc, muốn để ngươi thêm một trận. Sờ lấy trưởng quỹ nhét vào ống tay áo bên trong bạc, thuyết thư tiên sinh lập tức hăng hái. Thật sao, vị kia ra nghĩ nghe cái gì? Trên trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, chỉ cần là vị kia cảm thấy hứng thú, đều không có vấn đề. Trưởng quỹ mỉm cười, phụ phục đang kể chuyện tiên sinh bên hai, nói ba chữ. Nhận được các vị nhìn các quan lão gia chiếu cố, bây giờ chúng ta thêm một trận. Kinh đường một vang, không ít chuẩn bị rời đi người, lại lần nữa ngồi xuống, tục dâng trà nước. Lang gia dưới núi tùy ông âm, phúc điệu giao châm nhiều vong tình. Khắp núi xuân sắc giam không được, chiếu nước hàm yên thiên địa đến. Nói lên cái này Nghiễm Hạ Thành, liền quân không ra lên nước, nhưng mà, cùng lên nước nổi danh Lang gia núi, cũng là để người nói chuyện say xưa thượng cổ thần tích. Trần Sĩ Khanh ngồi tại bàn bông trước, một bên gặm lấy hạt dưa, một bên nghe trên đài thuyết thư tiên sinh phun lớn nước bọt. Niếp Niếp cùng Vương Sán, một trái một phải, ngồi tại hai bên. Vương Sán còn tốt, mặc dù không có hứng thú, nhưng bảo hộ Trần Sĩ Khanh sau khi, có thể có chuyện vui nghe, cũng không tệ. Ngược lại là Niếp Niếp, như là Trần Sĩ Khanh bên trên lớp số học giống như, gục xuống bàn, nghe là buồn ngủ. Lang gia núi tại Nghiễm Hạ Thành bên ngoài, thái bổ đầu bởi vì nơi này ném tính danh, Trần Sĩ Khanh tự nhiên là muốn làm một chút chuẩn bị, lại chạy tới. Bất quá rất đáng tiếc, trên sách có thể có được đồ vật có hạn, đại khái giảng đều là Lang gia núi là một cái phúc địa, nhận qua tiên nhân ân huệ. Hàng năm Lang gia phúc địa cũng sẽ ở Lang gia núi mở ra, nhưng mỗi lần mở ra vị trí đều không giống nhau. Còn lại, liền không có ghi chép. Trần Sĩ Khanh không có cách nào, chỉ có thể tận khả năng tìm một chút liên quan tới Lang gia núi manh mối. Truyền thuyết vị kia Lang gia tiên nhân, thần thông quảng đại, làm người chính trực, tâm hệ thiên hạ thương sinh, di sơn đảo hải, không chỉ có dẫn tới lê nước, còn sáng tạo Lang gia núi, lưu lại phúc của mình chỉ. Bất quá, nghe nghe, Trần Sĩ Khanh hứng thú liền nhạt không ít. Cái này thuyết thư tiên sinh giảng đều là một chút rất phổ thông sự tình, chỉ bất quá tăng thêm một chút khoa trương từ ngữ, nghe vào rất dọa người. Nhưng có thể được đến tin tức thực tế là quá ít. Không có gì nghe, đi thôi. Trần Sĩ Khanh có chút mất hết cả hứng, người kể chuyện này giảng đồ vật, dưới đài đám khán giả, trên mặt đều không có vẻ mặt kinh ngạc, hẳn là đã giảng nát đồ chơi. Công tử, chúng ta muốn trở về sao? Niếp Niếp rủi rủi con mắt, rồi lưng một cái, đứng dậy hỏi. Công tử, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, Niếp Niếp làm cho ngươi. Trần Sĩ Khanh vừa muốn nói gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía thuyết thư tiên sinh. Nhắc tới cũng xảo, hai năm trước, Nghiễm Hạ Thành thu trạm pháp trưởng, xử quyết một vị cấu kết giặc cỏ bộ khoái, hắn tại hành hình trước nói một câu nói, là liên quan tới Lang gia núi, không khéo bị tại hạ ghi nhớ. Nghe đến đó, rốt cục có người trên mặt lộ ra hiếu kỳ. Thiết sư phó, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Việc này ta nhớ được, tựa như là trước đó ở tại thành Tây Thái bộ khoái, hắn thả đi trọng phạm, bị giang bổ đầu tại chỗ bắt giữ. Thật giả? Ta làm sao không biết? Đám người nghị luận lúc, chỉ thấy tiểu nhị bưng một cái sát bàn, mỉm cười đi tới, đoàn người lập tức liền minh bạch. Đây là muốn nhìn thường a? Bất quá đi một vòng, tiểu nhị nhận được bạc vụn cũng không bao nhiêu, thuyết thư tiên sinh trên mặt nhiều chút thất vọng. Dù sao chỉ là một câu, lại không phải đến mấu chốt tình tiết, nguyện ý mua chướng người không nhiều. Cảm tạ vị gia này tặng hai lượng bạc. Nhưng vào lúc này, tiểu nhị gào to âm thanh truyền đến. Ánh mắt mọi người lập tức hội tụ tại trên người một người. Hai lượng bạc? Hoắc, thật đủ ngang tàng. Ngươi hiểu cái gì? Vị huynh đài này dáng vẻ đường đường, thân cao bảy thước, xem xét chính là người đại phú đại quý, không kém chút tiền này. Lão bản khí quyển, lão bản thân thể khỏe mạnh. Lần nữa ngồi xuống, Trần Sĩ Khanh hơi không kiên nhẫn vất vất tay, ra hiệu đạo. Mau nói đi, đừng nói nhảm. Thuyết thư tiên sinh lúc này mới nhếch miệng cười một tiếng, vô kinh đường mục. Hắn nói, Lang gia tiên nhân lưu lại một bài bảy nói, nhưng chỉ có bên trên hai câu, ai nếu là có thể đối ra hạ hai câu, nhất định tại Lang gia núi thông suốt. Đám người thấy thuyết thư tiên sinh lại dừng lại, cho là hắn lại muốn xem thưởng. Đây là tìm tới một cái kẻ ngốc, dùng sức kéo a. Không ít người chờ lấy nhìn xem cho cười, nhìn Trần Sĩ Khanh muốn hay không lại cho tiền. Nhưng thuyết thư tiên sinh chỉ dừng lại một lát, liền mở miệng tiếp tục. Cái này tiên nhân lưu lại trên nửa đoạn bảy nói chính là, thương thiên có giếng một mình không, tinh lạc thiên xuyên xa chiếu đồng. Thuyết thư tiên sinh gật gù đắc ý, đột nhiên thán một tiếng. Đáng tiếc tại hạ nghiên cứu 2 năm, càng phát giác huyền cơ trong đó tối nghĩa khó hiểu, một mực không biết giải. Phía sau Trần Sĩ Khanh đã nghe không được. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một vấn đề. Cái này Lang gia tiên nhân, là đứng đắn tiên nhân sao? Không thích hợp. Chương 53, xuất phát Lang gia núi. Công tử, ngài không có sao chứ? Một lần viện tử, Niếp Niếp liền có chút lo âu hỏi. A, ngươi nói cái gì? Trần Sĩ Khanh hồn hồn ngạc ngạc hồi đáp. Công tử, ngài từ quán trà ra đến bây giờ, một mực mất hồn mất vía, có phải là hai ngày này lại ngủ không ngon? Không có, không có, ta ngủ có ngon giấc không? Trần Sĩ Khanh đầu lắc cùng chống lúc lắc như. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình. A, công tử, vậy ta đi làm cơm, có việc ngài gọi ta. Trần Sĩ Khanh đi vào viện tử, vừa vặn trông thấy Triệu Lao gia tử chính đang loay hoay bồn hoa. Mấy ngày nay nhiệt độ thấp, Triệu Lao gia tử dùng giấy dầu dựng một cái giản dị nhà ấm nhà kho nhỏ, đem tất cả bồn hoa đều chuyển đi vào. Công tử, trở về. Ân, Lao gia tử, ngươi vội vàng đâu? Hai người lên tiếng chào. Trần Sĩ Khanh đang nghĩ trở về phòng, Triệu Lao gia tử đột nhiên nói: "Công tử, thiên nhân quả lên hoa." Ân. Trần Sĩ Khanh nghe xong lời này, tạm thời đem không đứng đắn tiên nhân lưu lại hai câu nói không hề để tâm, đi vào lều. Vừa tiến đến, Trần Sĩ Khanh liền cảm thấy một trận ấm áp, hắn không ngời, rất nhanh liền tìm tới hỏa long quả. Quả nhiên như Triệu lão gia tử nói tới, hỏa long quả dây leo rễ cây bên trên, mọc ra một cái phi thường nhỏ nụ hoa. Trần Sĩ Khanh đại hỉ. Công tử, nhìn xem tiên nhân quả mọc, còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể mở hoa. Không nổi, không nổi, lão gia tử, ngươi chậm rãi chiếu khán, cái này gốc tiên nhân quả đối ta rất trọng yếu, nhờ ngươi. Lão hán minh bạch, nhất định tận hết sức lực. Ra lều, Trần Sĩ Khanh về đến phòng, thoát nặng nề áo ngoài, nằm đến trên giường. Cái kia lang gia tiên nhân lưu lại bảy nói sau hai câu, hắn đương nhiên biết. Đoán chừng, chỉ cần là người hiện đại. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần là hiện đại 90 sau nam tính, không ai không biết. Nhưng thả ở cái thế giới này liền rất quái lạ. Thế giới này làm sao lại có người biết câu nói này? Trần Sĩ Khanh không nghĩ ra. Trừ phi, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu. Trừ phi cũng có người xuyên qua đến thế giới này, mà lại muốn so với mình muốn sớm rất nhiều. Không phải, không có cách nào giải thích ra. Trần Sĩ Khanh càng nghĩ càng thấy đến hợp lý. Trừ có thể tu tiên bên ngoài, thế giới này có vẻ như cùng mình xuyên qua trước đó cổ đại không có gì khác biệt ta. Mặc kệ là văn tự, phong tục, đồ ăn, thậm chí là hoa quả, đều giống nhau như lúc. Thậm chí còn có Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Yến loại này danh tự. Nhiều người mấy đầu đường ra. Nếu quả thật có người cùng mình một dạng, là xuyên qua tới. Tìm tới người kia, hoặc là hắn vật lưu lại. Nói không chừng, liền có về nhà biện pháp. Trần Sĩ Khanh tâm đột nhiên hoạt lạc. Cái này lang ra núi, nhất định phải đi một chuyến. Càng nhanh càng tốt. Sau buổi cơm tối, Trần Sĩ Khanh đang nghĩ gọi lại Lý Trường Dương, ngược lại bị hắn gọi lại. Sĩ Khanh, có rảnh a, nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện. Sao, Lý ca, ta cũng muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Hai người vào phòng, ngồi xuống. Lý ca, ngươi nói trước đi đi. Lý Trường Dương cũng không từ chối. Hai ngày này ta phải đi ra ngoài một bận, ban đêm liền không trở lại ở, đoán chừng muốn một đoạn thời gian. Chuyện gì a? Phá án. Lý Trường Dương đệ thấp cúng họng, nói khẽ. Phía trên trở tới đây một nhóm quan mới tại Nghiễm Hạ ngoài thành cách đó không xa thuyền đám, ta cùng Biệt Hạc muốn đi điều tra một chút, đoán chừng cùng Lê trên nước Tào Bang có quan hệ. Trần Sĩ Khanh nhướng mày. Ngươi cùng Giang Biệt Hạc, còn có người khác sao? Không có. Lý Trường Dương lắc đầu. Chuyện này phi thường trọng yếu, nhiều người phức tạp, mà lại Biệt Hạc cũng nói, Lưu đại nhân rất xem trọng ta, chuyện này làm tốt, thăng nhâm bổ đầu, ở trong tầm tay. Trần Sĩ Khanh đương nhiên là nghĩ khuyên can, nhưng nhìn lấy Lý Trường Dương ánh mắt mong đợi, hắn lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Đoạn nhân sinh đường, tương đương giết người phụ mẫu. Lý Trường Dương muốn thăng quan, mình cản đường, thực tế là không tốt. Mà lại, cái này đều gần một tháng, Giang Biệt Hạc nếu có dị tâm, đã sớm động thủ, làm gì đợi đến lúc này. Vậy được rồi, Lý ca, chính ngươi chú ý an toàn, trên đường cẩn thận, đừng trách ta lắm miệng, ngươi nhiều chú ý tiếp theo hạ Giang Biệt Hạc, hắn không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Biết, ngươi a. Lý Trường Dương cười khổ một tiếng. Lúc nào mới có thể buông xuống đối Biệt Hạc thành kiến a? Ta đây cũng không phải là thành kiến, tính. Không để cập tới. Trần Sĩ Khanh lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có đem mình muốn đi lang ra núi tình huống báo cho Lý Trường Dương. Ngươi đây, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có việc lớn gì, đây không phải lập tức sẽ ăn Tết sao? Hỏi một chút ngươi thích ăn cái gì, ta hai ngày này đi làm một chút đồ Tết. Liên cái này a, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì. Lý Trường Dương bật cười nói. Ta không kén ăn, ngươi nhìn xem mua, chuẩn bị thêm chút bánh ngọt cũng có thể, trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền, có đủ hay không, ta hai ngày nữa liền phát bổng lộc, đến lúc đó có thể phụ cấp một chút. Với tới đâu, đoạn thời gian kia thuyết thư kiếm được không ít, ngươi đừng nhọc lòng. Lý Trường Dương cũng không hỏi nhiều, hai người nói chuyện phía một hồi, hắn liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lý Trường Dương liền thu thập xong đồ vật, đổi một thân y phục hàng ngày, rời đi tòa nhà. Chờ Trần Sĩ Khanh rời giường ăn điểm tâm thời điểm, mới nghe Vương Sán nói. Hắn cũng không để ý, dù sao không phải mỗi người đều giống như chính mình, hy vọng làm cái ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố. Lý Trường Dương là có dạ tâm, Trần Sĩ Khanh nhìn ra, hắn mặc dù đột phá không được phong sơ kính, nhưng y nguyên muốn trèo lên trên, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Công tử, ta lại cho ngài xới một bát cháo hoa đi. Không được, ta no bụng. Trần Sĩ Khanh đứng người lên, mỉm cười, vuốt vuốt miếp miếp tóc. Ta đại ca hai ngày này đi công tác, ban đêm không trở lại ăn, ta cùng Vương Sán cũng phải đi ra ngoài một bận, đại khái một hai ngày này ngươi cùng lão gia tử xem thật kỹ nhà. Trần Sĩ Khanh nói xong, lấy ra một chút bạc, để lên bàn. Ngươi dành thời gian đi mua một chút bánh ngọt, ta đại ca thích ăn ngọt. Thuận tiện cho mình cùng lão gia tử cũng đặt mua mấy món bộ đồ mới, lập tức ăn Tết. Đa tạ công tử. Niếp niếp khuôn mặt nhỏ lập tức kích động màu đỏ bừng. Công tử, chúng ta y phục này mới xuyên không bao lâu, mua mới cũng quá lãng phí. Triệu lão gia tử nhất quán tương đối tiết kiệm, Trần Sĩ Khanh chỉ có thể dùng năm mới tình cảnh mới bộ đồ mới ăn Tết mới xuyên chờ một chút lý do đến qua loa tất trách. Khoảng thời gian này, Trần Sĩ Khanh cũng thường xuyên đi theo Triệu lão gia tử cùng một chỗ loay hoay hoa cỏ, dần dần cũng nhập mê, bên trên đủ nghiện. Hắn bây giờ mới biết, vì cái gì có chút cũ người ta như thế thích loay hoay buồn hoa. Nhìn xem mình tài bồi cỏ cây từng ngày trưởng thành, đúng là một chuyện vui. Căn dặn Triệu lão gia tử, chiếu cố tốt hỏa long quả, Trần Sĩ Khanh dàn xếp xong chuyện khác, liền mang theo Vương Sán ra cửa. Hắn cũng không có vội vã ra khỏi thành tiến về lang gia núi, mà là mua một vài thứ, đặt ở hệ thống trong ba lô. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Công tử, Lang Gia núi cách Nghiễm Hạ thành không xa à, chúng ta đi đi ngang qua đi cũng giống như vậy, làm gì thuê xe đâu. Trần Sĩ Khanh dựa vào ở trên xe ngựa, một bộ cắt đại gia có quắp dáng vẻ. Hắn lười biếng nói, ngươi không có nghe thánh nhân nói một câu sao?
Lời gì?
Vương Sán gãi gãi đầu. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, ta lại không giống các ngươi, ta chỉ là một người bình thường, có thể làm sao dễ chịu làm sao tới.
Vương Sán á khẩu không trả lời được.
Từ gia công tử, thật đúng là có chút
không tầm thường, khác hẳn với thường nhân a.
Chương 54, lĩnh hội đại đạo sốt ruột. Nghiễm Hạ thành, Lang Gia núi. Làm tiên nhân lưu lại phúc địa, mỗi ngày đến Lang Gia sâm núi xem du khách kia là nối liền không dứt. Lang Gia trên núi Lang Gia miếu càng là hương hỏa tràn đầy, chỉ cần chùa miếu mở cửa, liền có người đứng xếp hàng rút quẻ bài Phật. Đi tới Lang Gia chân núi, Trần Sĩ Khanh cùng Vương Sán xuống xe ngựa, giao còn sót lại tiền, đưa mắt nhìn xa phu lái xe rời đi.
Công tử, cái này Lang Gia núi, người thật đúng là nhiều a.
Trần Sĩ Khanh gật đầu biểu thị đồng ý. Ta quê quán cũng có một ngọn núi, trên núi cũng có một tòa miếu, bất quá nơi đó thật sự là đáng thương, một ngày nhìn không thấy một cái khách hành hương.
Lang Gia chân núi chỉ là song song dừng ở ven đường xe ngựa, chính là hơn 20 chiếc, đoán chừng đều là đến Lang Gia miếu dâng hương cầu phúc. Còn có nhiều người hơn là đi bộ mà đến, trong tay dẫn theo cống phẩm, mặt mỉm cười hướng trên núi đi đến. Nhìn xem người người nhốn nháo lên núi đường, Trần Sĩ Khanh có một loại mơ về quê hương cảm giác. Cái này chẳng phải cùng xuyên qua trước đó danh thắng cổ tích một cái dạng sao?
Đi thôi, lên núi nhìn xem.
Trần Sĩ Khanh dẫn đầu tiến lên.
Đối, Sán A, ngươi quê quán là nơi nào?
Về công tử, ta quê quán tại Tuyền Môn ở ngoại ô, thế hệ đều là thợ săn, đi săn mà sống.
Thợ săn? Vậy là ngươi làm sao đột phá đến phong sơ kính?
Vương Sán gương mặt từng đỏ, ngữ khí có chút xấu hổ.
Lão tổ tông truyền xuống một bản công pháp, mặc dù có thể tu luyện, nhưng là tàn tạ, một mực không ai đột phá đến phong sơ kính. Vận khí ta tốt, một lần săn thú thời điểm, trong rừng trong lúc vô tình ăn vào một viên linh quả, may mắn đột phá thành công.
Nghe tới linh quả, Trần Sĩ Khanh đến hứng thú.
Quả gì?
Ngươi biết không?
Ban đầu không biết, về sau ta cùng lão cha giảng, hắn hỏi người khác, mới biết được ta ăn vậy mà là một viên quả táo, không phải đời ta cũng đột phá không đến phong sơ kính.
Trần Sĩ Khanh.
Quả nhiên, quả táo đều đi ra.
Trần Sĩ Khanh càng thêm chắc chắn mình ý nghĩ.
Tuyệt đối có người so với mình sớm hơn xuyên qua tới.
Lang Gia núi lên núi đường cũng không dốc đứng, tương phản, còn có người chuyên môn tu kiến thêm đá, thuận tiện người leo lên.
Trần Sĩ Khanh cùng Vương Sán thuận dòng người đi hơn một giờ, rốt cục trông thấy Lang Gia miếu chân diện mục.
Cái này liền tới rồi sao?
Không phải mới đến trên sườn núi sao?
Trần Sĩ Khanh xoa xoa mồ hôi chán, lấy ra một cái túi nước, rót mấy ngụm, lại đưa cho Vương Sán.
Vương Sán tượng trưng nhấp một miếng, hồi đáp.
Công tử, chúng ta vào xem rồi nói sau.
Lang Gia miếu đại môn trang trí trắng lệ, hai bên trái phải là hai tòa giống như lúc thạch sư. Miếu trên cửa điêu khắc ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn Lang Gia miếu. Nhất làm cho Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười ra tiếng chính là. Tại Lang Gia miếu phía dưới có một loạt chữ nhỏ Lang Gia tiên nhân lưu. Cái này chùa miếu là ai xây đều có khả năng, duy chỉ có không thể nào là cái này Lang Gia tiên nhân xây. Hướng loại phương thức này ở trên mặt tiếp vàng, cái này Lang Gia miếu cũng quá ra mặt dày. Mặc dù là ngày đông, nhưng là hai người đạp mạnh tiến chùa miếu, liền cảm nhận được một cô ấm áp. Lư hương bên trong cắm đầy hương hỏa, khắp nơi có thể thấy được tăng nhân, còn có một mặt thành kính thiện nam tín nữ nhóm. Nhiều người như vậy, lạnh mới là lạ chứ.
Hai người đại khái đi dạo một hồi, mỗi một bức tượng thần trước đều có xếp hàng chờ đợi tham viếng đám người.
Rút quẻ chủ trì trước bàn, xếp hàng người càng lạ như là bốn lượn gặp gềnh tham ăn như rắn.
Sán A, ngươi tin cái đồ chơi này sao?
Không tin.
Trần Sĩ Khanh cùng Vương Sán đứng ở một bên, nhìn xem lui tới người đi đường, tán gẫu.
Công tử, ta chỉ tin ta nắm đấm của mình, huống hồ những người này bái lại không phải tiên nhân, bọn hắn bất quá tại bái dục vọng của mình cùng tham nghiệm.
Trần Sĩ Khanh con mắt trợn thật lớn.
Hắn thực tế không nghĩ tới, Vương Sán loại này cậu thả hán khẩu bên trong, có thể tung ra như thế có triết lý.
Thuận miệng nói một chút mà thôi, công tử, ngươi đừng coi là thật.
Cảm nhận được Trần Sĩ Khanh ánh mắt kinh ngạc, Vương Sán một mặt cười ngây ngô.
Không, ngươi nói rất đúng, khó được ngươi nhìn rõ ràng như vậy.
Vương Sán là một cái thợ săn, nếu như cầu nguyện hữu dụng, hắn còn muốn hai tay của mình làm gì đâu.
Mỗi ngày chờ lấy bánh từ trên trời rớt xuống liền tốt.
Kết quả hiển nhiên là không thể nào, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình.
Lại đi dạo một hồi, Trần Sĩ Khanh phát hiện vấn đề.
Ta nhìn hồi lâu, tại sao không có phát hiện đường lên núi, kỳ quái.
Công tử, ta chính hỏi một chút.
Vương Sán tiến lên, ngăn lại một vị đi ngang qua tiểu tăng.
Không bao lâu, liền đi trở về.
Công tử, hắn nói nơi này chính là Lang Gia núi điểm cuối, cũng không có đường lên núi.
Trần Sĩ Khanh nhướng mày, không nói thêm gì, cũng giữ chặt một tiểu tăng, nói vài câu.
Sán A, đến, theo ta đi.
Hai người đi theo tiểu tăng lách qua đám người, đi tới một chỗ thanh lũ đại đường.
Hai vị thí chủ, xin sau, sư phó lập tức tới ngay.
Tiểu tăng thi lễ một cái về sau, liền xoay người rời đi.
Không bao lâu, một lao tăng chậm chậm mà ra.
Hai vị thí chủ, có chuyện gì a?
Đại sư. Trần Sĩ Khanh trên mặt lộ ra một tia chân thành tiếu dung. Ta tử cảm giác nghiệp chướng nặng nề, hôm nay đi tới cái này Lang Gia miếu, như là thể hồ quán đỉnh, rất nhiều phiền não sự tình nháy mắt nghĩ thông suốt, là như vậy, các ngươi nơi này có hay không an tĩnh sư phòng, ta nghĩ ở mấy ngày, lương tựa Lang Gia núi, cảm ngộ Lang Gia tiên nhân lưu lại đại đạo, gột rửa hồn phách của mình.
Ta có thể cảm giác ra thí chủ tâm ý.
Lao tăng thở dài. Không dối gạt thí chủ, Lang gia miếu bên trong thật có sư phòng, bất quá đều đã có cái khác thí chủ ở lại, thực tế là đẳng không ra chỗ trống a.
Cái này, một gian đều không có sao. Ta phi thường có thể hiểu được thí chủ ngươi muốn lưu lại lĩnh hội đại đạo tâm tình, nhưng thực tế là thật có lỗi, để thí chủ thất vọng, không bằng dạng này, thí chủ ngươi nhỏ mấy ngày, qua một thời gian ngắn lại đến, hẳn là liền có phòng trống. Trần Sĩ Khanh trong lòng một trận cười lạnh. Cái này lão lựa chọn, miệng đầy đánh rắm. Mình nếu thật là qua mấy ngày đến, đến sợ là giống nhau như lúc. Đại sư, kia thật là quá đáng tiếc. Trần Sĩ Khanh đột nhiên từ trong ngực lấy ra một trọn vẹn đầy túi tiền, trong tay ước lượng đo một cái. Ta nhìn chúng ta cái này Lang gia miếu không ít địa phương tưởng ra đã chốc ra, bắt đầu mùa đông, chư vị sư phó quần áo đều rất ít ỏi, đang nghĩ cung phụng một chút tiền hương hỏa, hơi thi tâm ý, nhưng như thế xem ra, chỉ có thể ngày khác. Trần Sĩ Khanh sắc mặt một trận phiền muộn, quay người liền muốn lôi kéo Vương Sán rời đi. Thí chủ, chờ một chút, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Lão Tăng đột nhiên bước nhanh, ngăn tại Trần Sĩ Khanh trước mặt. Ha ha, thí chủ đừng vội à, cái này xương phòng mặc dù trụ đầy, nhưng ta có thể nghĩ một chút biện pháp, như vậy đi. Lão Tăng không chớp mắt nhìn xem Trần Sĩ Khanh bạc trong tay, cực nhanh nói. Hai vị nếu như không ngại, ta có thể đưa ra gian phòng của mình, cung cấp thí chủ ở lại. Như vậy không tốt đâu. Trần Sĩ Khanh khỏe miệng có chút giơ lên, nhưng dưới chân động tác không thay đổi. Chúng ta ở đại sư gian phòng, đại sư ngươi ở cái kia a. Không được không được. Không có việc gì không có việc gì. Lão Tăng đổi vội vàng kéo Trần Sĩ Khanh. Bần tăng chính là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu, thời khắc muốn rèn luyện nội tâm của mình, cho người phương tiện, chính là cho phe mình liền. Đêm nay ta liền đi Phật đường đả tọa niệm kinh, lĩnh hội tiên nhân đại đạo, thí chủ ngươi cứ việc ở lại, không cần phải để ý đến ta. Đã như vậy, Trần Sĩ Khanh đem tiền trong tay túi đưa cho Lão Tăng, sau đó nhìn Vương Sán một chút, có chút nhíu mày. Vậy làm phiền đại sư. Chương 55, tiên nhân thú vị. Công tử, chúng ta bị lừa. Lang gia miếu phía sau núi Tiểu Trúc, một gian trong sương phòng, Vương Sán một mặt nộ khí. Ta vừa mới rõ ràng trông thấy rất nhiều phòng trống, cái này Lang gia núi con lừa trọng, miệng đầy nói láo. Không sao, không sao, muốn vừa cơ mà. Trần Sĩ Khanh ngược lại là một mặt bình thản, ngay tại kiên nhẫn pha trà. Ngồi trước, nếm thử bọn hắn Lang gia núi trà thơm. Vương Sán còn muốn nói điều gì, bất quá nhìn Trần Sĩ Khanh phong khinh vân đạm bộ dáng, đành phải tọa hạ. Chúng ta đến Lang gia miếu mục đích, ngươi rất rõ ràng, hoa ít bạc kỳ thật không quan trọng, huống chi, ta cảm thấy Lang gia miếu làm như vậy, không có vấn đề. Cái này Lang gia miếu hương hỏa tràn đầy, nếu là không có loại địa phương này, những cái kia quan to hiển quý đến, chẳng lẽ còn muốn cùng phổ thông bách tính nhét chung một chỗ sao? Đến, uống trà. Vương Sán tranh thủ thời gian tiếp nhận chén trà, cũng không để ý bỏng, uống một hơi hết. Người người này a. Trần Sĩ Khanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trà không phải như thế uống, xem trọng. Trần Sĩ Khanh nâng chén trà lên, đầu tiên là đặt ở chóp mũi người người, sau đó thổi thổi nhiệt khí, cuối cùng nhấp một miếng. Hắn làm ra dáng, nhìn Vương Sán sửng sốt một chút. Công tử, đây cũng quá phiền phức đi, ta không uống. Trần Sĩ Khanh nhịn không được cười lên. Đi, đi, không miễn cưỡng ngươi. Trần Sĩ Khanh đột nhiên đè thấp cú họng. Ngươi chờ chút ra ngoài, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, thăm dò rõ ràng, đợi đến ban đêm, chúng ta liền lên núi. Vương Sán lên tiếng, liền muốn ra cửa. Chờ một chút. Trần Sĩ Khanh mau đem hắn ngăn lại. Công tử, còn có việc sao? Ngươi cẩn thận một chút, chú ý không muốn bại lộ, gặp được người khả nghi, ngươi liền trực tiếp trở về. Trần Sĩ Khanh liên tục căn dặn sau, Vương Sán mới đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn uống mấy ngụm trà, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến bên cửa sổ. Nghiêng người hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài phòng, một tăng nhân đang cùng một người nói chuyện phiếm. Người kia đưa tay giương lên, tăng nhân lập tức thần sắc cung kính đem hắn đón vào một gian trong sương phòng. Bởi vì góc độ vấn đề, Trần Sĩ Khanh vừa dễ dàng trông thấy trong tay người kia đồ vật. Là một khối màu nâu hình vuông lệnh bài, mặc dù thấy không rõ phía trên chữ, nhưng Trần Sĩ Khanh có thể kết luận. Cái này tấm lệnh bài cùng mình từ Chu Thuyên trên tay tịch thu được, hẳn là cùng một loại hình. Cái này Lang gia miếu, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trần Sĩ Khanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Một cái to gan ý nghĩ đột nhiên xông lên đầu. Cái này Lang gia miếu, phía sau lưng chỗ đứng người, không phải là Tiên Minh. Ý nghĩ này một khi tuôn ra, Trần Sĩ Khanh càng ngày càng cảm thấy thuận lý thành trương. Mình tra vài ngày tư liệu, căn bản không có phát hiện, đến cùng là ai thành lập Lang gia miếu. Căn này chỗ miếu, như nấm mọc sau mưa măng, đột nhiên xuất hiện tại một cái nào đó đoạn thời gian, cho tới bây giờ. Lang gia núi, Lang gia miếu, Lang gia phúc điện. Trần Sĩ Khanh nhẹ giọng cười một tiếng. Ta ngược lại muốn xem cái này ra mà không đứng đắn Lang gia tiên nhân, đến cùng lưu lại cái gì. Sắp trời dần muộn. Trần Sĩ Khanh cùng Vương Sán dùng qua tăng nhân đưa tới thức ăn chay sau. Toàn bộ Lang gia miếu, trừ tăng nhân trầm thấp niệm kinh âm thanh bên ngoài, lại không hắn vang. Công tử, chúng ta khi nào khởi hành? Không đợi, chờ một chút. Trần Sĩ Khanh nhìn đồng hồ, bất quá 8 giờ tối, thời điểm còn sớm. Hắn tính toán đợi đến 11-12 điểm, trời tối người yên thời điểm lại xuất phát. Thừa dịp này, Trần Sĩ Khanh kiểm lại một chút mình hiện hữu bộ hạ mảnh vỡ. Đàng Vân cảnh Hoàng Phù Bay, Am Hiểu, Cửu Tiêu dẫn lôi, Đàng Vân Giá Vũ. Đàng Vân cảnh Qua Dương, Am Hiểu, Vạn Vật Hóa Linh, tùy cơ ứng biến. Cầm tâm cảnh Phương Đông Thiên, Am Hiểu, trận pháp, quỷ thần chi thuật. Cầm tâm cảnh Lạc Trần, Am Hiểu, cổ quyền pháp. Còn lại đều là phong sơ kính mảnh vỡ, sức chiến đấu có hạn.
Đang Vân Cảnh hai khối bộ hạ mảnh vỡ hiện tại là Trần Sĩ Khanh lớn nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tận cũng không thể không muốn động dụng, nhưng những này còn chưa đủ. Nếu như thẻ ao có thể mau chóng thăng cấp liền tốt. Thăng cấp trở thành kỵ cấp thẻ ao, Trần Sĩ Khanh liền có cơ hội có thể rút đến Huy Dương kính mảnh vỡ. Có lẽ là thực lực cường hãn, cũng có lẽ là kinh người mỹ mạo. Nếu có cơ hội, Trần Sĩ Khanh còn nghĩ gặp lại Nam Cung Lệ một mặt. Đêm đã khuya, Phật đường bên trong niệm kinh âm thanh cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Thấy thời cơ đã thành thục, Trần Sĩ Khanh từ hệ thống trong ba lô lấy ra hai tấm mặt nạ màu đen, cùng Vương Sán cùng một chỗ che ngừng nói mũi. Đi thôi, trên đường chúng ta tận lực dùng thủ thế giao lưu. Biết, công tử. Hai người thanh âm cực thấp, tiếng nói chuyện mang cũng không dám lên tiếng. Đẩy cửa phòng ra, Trần Sĩ Khanh cố ý đem cửa khe hở lưu lại nửa chỉ rộng, sau đó tại Vương Sán dẫn đường hạ, lách qua tiểu viện, lên núi đỉnh đi đến. Lang gia miếu đến đỉnh núi, không có mở tốt thềm đá. Trần Sĩ Khanh chỉ có thể sờ soạng tại đường núi gập ghềnh bên trong tiến lên, tốc độ có hạn. Vương Sán là phong sơ kính người tu luyện, điểm này đường núi với hắn mà nói, không tính là gì. Mỗi đi một khoảng cách, hắn đều muốn dừng lại chờ Trần Sĩ Khanh một hồi. Đi đại khái một giờ, Trần Sĩ Khanh mệt quá sức, ra hiệu Vương Sán nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Cái này đường lên núi càng chạy càng khó đi, Vương Sán đánh giá một chút, dựa theo Trần Sĩ Khanh cước lực, cái này muốn đi đến đỉnh núi, sợ là muốn hừng đông. Nghĩ tới đây, hắn không nói hai lời, đi đến chính đang nghỉ ngơi Trần Sĩ Khanh bên người, bắt lấy bờ vai của hắn. Trần Sĩ Khanh giật nảy mình, vừa muốn nói gì, Vương Sán dùng sức kéo một cái, đem hắn vác tại sau lưng. Ô. Trần Sĩ Khanh vừa muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, bị miệng lại, hắn nhẹ nhàng vô vô Vương Sán bả vai, ra hiệu hắn chờ một lát. Vương Sán lập tức dừng bước. Trần Sĩ Khanh xoay người rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng túi người xuống, ngừng thở, vểnh hai, cẩn thận lắng nghe. Phiền chết, ngươi nói chúng ta dựa vào cái gì muốn làm loại khổ này việc phải làm? Đêm hôm khuya khoắt còn muốn đổi cương vị, chậm trễ ta thời gian tu luyện. Đi, mệnh con không thể trách xã hội, làm xong bản chức làm việc, cấp trên mới sẽ không trách tội chúng ta. Đánh rắm, chúng ta cái này sống có cái gì có thể làm? Nói là đứng gác, thật là ngồi tù, cùng giam sát ti các huynh đệ so ra, kém xa. Đừng nói nhiều như vậy, đi nhanh đi. Cho chuyện âm thanh từ gần cùng xa, dần dần biến mất, Trần Sĩ Khanh lập tức đứng người lên chữ, nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến Vương Sán trên lưng. Đi mau, đuổi kịp bọn hắn, chú ý đừng bị phát hiện. Vương Sán lập tức hiểu ý, lòng bàn chân sinh phòng, mỗi đi một bước, đều có thể bước ra đến mấy mét. Trần Sĩ Khanh vốn cho là, Lang gia tiên nhân lưu lại câu thơ địa phương, hẳn là tại đỉnh núi. Thật không nghĩ đến, lần theo hai người kia, Trần Sĩ Khanh cùng Vương Sán rất mau tới đến một mảnh ở vào trên sườn núi loạn thạch bãi. Trần Sĩ Khanh trốn ở trong rừng rậm, nhìn cách đó không xa hình tượng, trong lòng điên cuồng nhà danh lấy. Cái này Lang gia tiên nhân, thật đúng là đặc biệt nương ác thú vị. Thạch trên gành bãi, mở ra một cái động phủ thạch cửa đóng kín, đứng bên cạnh lấy một pho tượng đá. Khuôn mặt như đao gọt dịu đục, góc cạnh rõ ràng, giữ lại dài ba thước râu rủ xuống ngực, trong tay nắm chặt một thanh thanh long hiển nguyệt đao. Đây chẳng phải là nhị gia sao? Chương 56, không nghe lời bộ hạ. Càng buồn cười hơn chính là, đứng tại động phủ trước trực ban hai người. Thầy ca lúc, vậy mà mười phần cung kính xông quan nhị gia xá một cái này mới rời khỏi. Bọn hắn sẽ không coi nhị gia là thành Lang gia tiên nhân đi. Một cái không hiểu ý nghĩ xông lên đầu. Trần Sĩ Khanh xem chừng, thật đúng là có thể là dạng này. Bất quá, hiện tại chuyện trọng yếu hơn, là như thế nào tới gần cái kia động phủ. Căn cứ đã biết tình báo phân tích, ngoài động phủ đứng hai tên nam tử, cũng đều là phong sơ kính tu sĩ. Mà tại động phủ bên cạnh cách đó không xa, ghim hai đỉnh doanh trướng, trong đó đèn đuốc sáng trưng, đoán chừng có không ít người. Vừa rồi kia hai cái giao bàn tu sĩ, chính là tiến doanh trướng, này sẽ còn chưa hề đi ra. Một trận đầu não phong bạo tại Trần Sĩ Khanh trong đầu triển khai. Chỗ này doanh địa phối trí, ít nhất đều có 5-6 cái phong sơ kính. Cầm tâm cảnh người phụ trách, khẳng định cũng có một cái. Về phần đằng vân cảnh, không xác định. Bất quá tỷ lệ lớn là không có. Phải biết, thủ tôn thân là Nghiễm Hạ thành giam sát ti chỉ huy sứ, tu vi cũng bất quá đằng vân cảnh. Loại này nhỏ chẳng gác, có đằng vân cảnh tỷ lệ không lớn. Mình muốn tới gần động phủ, là quấn không ra chỗ này doanh địa. Nghĩ chỉ có thể là nhanh chóng, an tĩnh nổ doanh địa. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chỉ có thể dùng đằng vân cảnh bộ hạ mảnh vỡ. Mặc dù rất thì đau, nhưng Trần Sĩ Khanh cân nhắc liên tục, vẫn là làm quyết định. Về phần dùng ai, Trần Sĩ Khanh cũng có quyết đoán. Hoàng phủ bay am hiểu là cựu Tiêu dẫn lôi, cái tên này nghe xong liền cùng lôi điện có quan hệ, động tĩnh khẳng định không nhỏ. Nếu là kinh động Lang gia miếu, ai biết còn có bao nhiêu việc quân, khẳng định không thể dùng hắn. Thiên biến vạn hóa khoảnh khắc bên trong, huyền hóa đa dạng vân trung long. Núi xanh tung đổi nước cũng lưu, nô chi tiên pháp trời không dung. Vừa mới phân phó hệ thống sử dụng qua dương mảnh vỡ, giữa không trung đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm sướng. Trần Sĩ Khanh lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Khá lắm, mình ngay tại mai phục đâu, làm sao chỉnh một màn này? Trang bức cũng phải phân trường hợp a. Quả nhiên, động tĩnh bên này lập tức gây nên loạn thạch bãi bên kia chú ý, không ít người đã theo tiếng mà đến. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện qua dương, Trần Sĩ Khanh khí trực tiếp phiến hắn hai bàn tay. Ngươi tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn, càng nhanh, động tĩnh không nên quá lớn, đừng trêu chọc những người khác. Vừa mới hiện thế, qua dương trong mắt còn có chút ít mê mang. Nghe tới Trần Sĩ Khanh mệnh lệnh về sau, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Nhưng rất nhanh, qua dương cảm thấy một cỗ không thể đối kháng, trong đầu cũng nhiều một chút đồ vật. Người đến người nào? Cũng dám tự tiện xông vào cấm địa. Không muốn sống sao? Vừa rồi đứng tại động phủ trước hai tên tu sĩ đã tới gần, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Quả Dương, hai người sắc mặt khó coi, nhưng không có ngay lập tức động thủ. Phong Sơ Kính nhìn lên trước mặt hai người, Quả Dương đột nhiên cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nói năng lỗ mãng, đáng chết. Nói xong lời này, Quả Dương đột nhiên giỗi ra hai tay, tại hai bên trên cành cây vỗ nhẹ. Sau một khắc, khiến người dùng mình một màn xuất hiện. Bị Quả Dương đánh ra hai viên cây cối, đột nhiên rẽ rủa kịch liệt, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là thụ nhân, vọt tới. Hai tên Phong Sơ Kính tu sĩ nơi nào thấy qua loại này xu hướng tăng, lập tức liên tiếp lui về phía sau. Bất quá bọn hắn cũng không phải ăn chay, một người trong đó hai tay liền động, véo lấy pháp quyết, một thanh dài nửa thước phi kiếm, ứng thanh mà lên. Một người khác thì là hai đầu gối có chút ố lượng, sau đó vọt lên chừng cao 3 mét, huy quyền hướng thụ nhân đập tới. Keng. Trường kiếm chạm tại trên nhánh cây, một trận tiếng kim loại chuyển đến, sau đó chui phi kiếm ầm một tiếng, rơi trên mặt đất, không thể động đậy. Mà thao túng phi kiếm Phong Sơ Kính tu sĩ thì là phun ra một ngụm máu tươi, khi tất cả người nháy mắt hể vải xuống dưới, co quắp ngã xuống đất. Một bên khác, sử dụng xong quyền công kích Phong Sơ Kính tu sĩ, một quyền nện ở thân cây trung ương. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, chỉ nghe thấy người kia hét thảm một tiếng, phải tay vô lực rủ xuống, đau chính là đầu đầy mồ hôi. Nhưng còn không đợi hắn sau khi hạ xuống rút, liền bị quấn quanh mà đến nhánh cây bao trùm, chớp mắt liền biến mất tung tích. Bên này phát sinh động tĩnh rất nhanh liền gây nên doanh trướng bên kia chú ý. Hơn 10 người nối đuôi nhau mà ra, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Làm tổn thương ta tiên minh bên trong người, thật là lớn gan chó. Nhìn ta cầm tâm cảnh canh lập bắt ngươi. Quả Dương sắc mặt phát lạnh, tiến lên một bước, ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai tay, trên mặt đất nắm lên hai cục đá, sau đó dùng sức vẩy ra. Ngỗ nghịch ta người, đều phải chết. Chỉ một thoáng, cục đá tại không trung biến hóa, một trận khiến người tê cả da đầu vù vù âm thanh truyền đến. Quả Dương vẩy ra cục đá vậy mà thay đổi thành hai đoàn bay múa bảy trùng. Những này thạch trùng mục tiêu phi thường minh xác, thẳng đến những cái kia từ doanh trướng đi ra hơn 10 người mà đi. Lập tức, đám người thật sự là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, diễn phần mình lộ ra mình tuyệt chiêu, đối kháng những này bay múa bảy trùng. Những này bảy trùng là từ cục đá biến thành, cứng rắn vô cùng, mặc kệ là pháp thuật, vẫn là binh khí, cũng không thể tổn thương nó mảy may. Nhưng mà, phi trùng một lần phổ thông lao xuống cắn xé, liền có thể mang đi những tu sĩ này từng mảnh huyết nục, toàn bộ tràng diện như là địa ngục. Mắt thấy thế cục hiện ra thiên về một bên trạng thái, tránh ở một bên Trần Sĩ Khanh tranh thủ thời gian lôi kéo Vương Sán đi đến Quả Dương bên người. Dừng tay, bọn hắn nhanh chịu không được. Nhưng mà, Quả Dương cũng không có nghe từ Trần Sĩ Khanh mệnh lệnh, tùy ý phi trùng cùng thụ nhân giết chóc. "Tiểu tử, ta rõ ràng đã chết. Ngươi sử dụng cái gì yêu pháp, khống chế ta?" Quả Dương ánh mắt lạnh như băng để Trần Sĩ Khanh có chút không rét mà run, hắn cau mày nói: "Ngươi quản ta dùng phương pháp gì?" Trần Sĩ Khanh cho mày, cách đó không xa, còn đang khổ cực kiên trì chống cự phi trùng công kích, chỉ còn lại hai người. "Ngươi mau dừng tay." "Nghe thấy sao?" Trần Sĩ Khanh mặc dù đối Tiên Minh không có cảm tình gì, nhưng hắn biết Tiên Minh cường đại, không muốn trêu chọc, cho nên hắn cùng Vương Sán mới che mặt. "Những người này đắc tội ta Bách Biến Tiên Quân, còn nghĩ sống trên thế giới này?" "Nam mơ đi." Quả Dương cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh ở trước ngực, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Người ra hỏa này." Trần Sĩ Khanh cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, triệu hồi ra bộ hạ, vậy mà không nhận khống chế của mình. "Chú ý miệng của ngươi, tiểu tử." Quả Dương nhìn lướt qua Trần Sĩ Khanh, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. "Mặc dù không biết vì cái gì ta không thể ra tay với ngươi, nhưng ta khuyên ngươi nhanh lên giải khai tà trói buộc." Quả Dương nói, đánh một cái ngáp. "Xem ở ngươi phục sinh mức của ta, ta có thể ân chuẩn ngươi thành vì đệ tử của ta, ngươi nếu là phục vụ ta vui vẻ, chỉ điểm ngươi một chiêu nửa thức, cũng không phải là không được." Quả Dương cái đầu không cao, chỉ tới Trần Sĩ Khanh ngược vị trí, giờ phút này phách lối bộ dáng, để hắn rất cảm thấy khó chịu. Trần Sĩ Khanh hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chăm chú lên Quả Dương. "Tiểu tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi đừng cho là ta hội." Quả Dương lời còn chưa nói hết, thân thể đột nhiên cứng đờ. "Ta nói, để ngươi bây giờ lập tức dừng tay." "Nghe thấy sao?" Trần Sĩ Khanh giờ phút này là thật sự tức giận. Hắn vừa dứt lời, Quả Dương sắc mặt liền một trận ba trắng, toàn thân run rẩy. Rầm rầm. Cách đó không xa phi trùng nháy mắt đình chỉ, một lần nữa hóa thành cục đá, rơi trên mặt đất. Hai viên thụ nhân cũng một lần nữa biến thành cây cối, sau đó nặng nề mà ngã tại loạn thạch trên đền bãi. Chương 57, thiên nhân tác phẩm để lại. "Thật mạnh. Yêu pháp. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng là ai?" Quả Dương ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Trần Sĩ Khanh, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi quản ta là ai?" Trần Sĩ Khanh cười lạnh một tiếng, nói tiếp: "Mà lại, từ giờ trở đi, xin gọi ta công tử." "Chỉ nhìn ta làm gì?" "Gọi a." "Nhanh lên." Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Quả Dương căn bản khống chế không nổi thân thể của mình, hắn dùng một loại cực kỳ quái dị ngữ khí, chậm rãi nói: "Công tử." "Cái này liền đúng nha, thật ngoan." Trần Sĩ Khanh trên mặt tiếu dung, vươn tay, vỗ vỗ Quả Dương bả vai, kém chút đem hắn khí hôn mê bất tỉnh. "Theo sau lưng ta, bảo hộ an toàn của ta." Trần Sĩ Khanh hạ một đạo mệnh lệnh, liền lên trước dò xét Tiên Minh tình huống của mọi người. Quả Dương mặt như nhai phần, nhìn xem Trần Sĩ Khanh bóng lưng, hận không thể đến bên trên một cước. Đáng tiếc trực giác nói cho hắn, nếu như làm như vậy, hạ chàng hội rất thảm. "Uy, Phong Sơ Kính to con, cái này tiểu công tử rốt cuộc là ai?" Đối phó không được Trần Sĩ Khanh, Quả Dương chỉ có thể trên người Vương Sán nghĩ biện pháp. ngươi nói cho ta lai lịch của hắn, ta có thể cho ngươi linh thạch, linh bảo, còn có công pháp, chỉ cần ngươi muốn muốn, ta đều.
Công tử liền là công tử.
Vương Sán nhìn cũng không nhìn qua Dương, thấp giọng nói. Hắn là kêu gọi ta ra công tử, chỉ thế thôi.
Qua Dương, dựa vào.
Con cừu nhỏ a, ta khuyên ngươi thành thật một chút.
Trần Sĩ Khanh quay đầu liếc mắt nhìn Qua Dương.
Ngươi còn có 15 phút, cố mà chân quý thời gian của ngươi, nhìn nhiều nhìn thế giới này đi.
Qua Dương lập tức sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Tạm thời chỉ ở Qua Dương, Trần Sĩ Khanh lúc này mới phát hiện, ở đây tiên minh đám người, vậy mà không có một người sống.
Đều chết tại Qua Dương thủ hạ.
Quá ác.
Trong đó hai tên là bị thụ nhân chơi chết, còn lại đều là bị phi trùng gặm nuốt mà chết.
Hiện trường quá vô cùng thê thảm, cho dù Trần Sĩ Khanh một nhẫn lại nhẫn, vẫn là đem buổi tối thức ăn chay tất cả đều phun ra.
Điểm này nhỏ chàng diện liền ôn, công.
Tử, ngươi thật đúng là nhu nhược a.
Qua Dương thanh âm dương quái khí từ phía sau truyền đến, Trần Sĩ Khanh lao đi khỏe miệng ô uế, một lần nữa mang lên mặt nạ.
Nói nhảm nhiều như vậy, thưởng ngươi một cái cấm nôn gói phục vụ, 5 phút.
Ân.
Ô ô ô.
À bà, à bà.
Qua Dương lập tức mở to hai mắt, hắn che lấy hết hầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng chính là không phát ra được thanh âm nào.
Thoải mái.
Quá thoải mái.
Trần Sĩ Khanh rốt cục cảm nhận được cấm nôn người khác khoái cảm, quá mẹ nó thoải mái.
Qua Dương, ngươi quét dọn một chút chiến trường, đem vật có giá trị đều cất kỹ, chờ chút giao lên.
Cho Qua Dương bố trí một cái nhiệm vụ, Trần Sĩ Khanh lúc này mới đi vào trong doanh trướng.
Bất quá rất nhanh, hắn liền thất vọng đi ra.
Trong đó một đỉnh doanh trướng hẳn là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương, không có vật gì có giá trị.
Một cái khác đỉnh trong doanh trướng thì khắp nơi bày đầy thư tịch, tứ tán ra.
Thư tịch nội dung toàn bộ đều là liên quan tới
thi tử.
Thương Thiên có giếng một mình không, Tinh Lạc Thiên Xuyên xà chiếu đồng.
Chậc chậc, Lang gia tiên nhân, thật có ngươi a.
Đứng tại động phủ trước mặt, Trần Sĩ Khanh nhìn xem cửa đá một bên hai câu bảy nói, khóe miệng nhịn không được co quắp.
Cửa đá đỉnh, viết ba chữ to Đông Tân gây.
Phía dưới là một hàng chữ nhỏ.
Chứ, Lang gia tiên nhân.
Lang gia tiên nhân.
Nơi này là Nghiễm Hạ ngoại thành Lang gia núi.
Trần Sĩ Khanh quay người, liếc mắt nhìn Qua Dương.
Ngươi vậy mà biết nơi này?
Nói nhảm.
Qua Dương liếc một cái Trần Sĩ Khanh.
Ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, còn muốn ăn cấm luôn gói phục vụ sao?
Qua Dương thân thể lập tức run lên, hiển nhiên là sợ, ngựa khí trở nên hiền lành rất nhiều.
Chỉ cần là người, đều nghe nói qua Lang gia núi Lang gia phúc địa đại danh.
Qua Dương bày ngay ngắn thái độ, cố nén kiên nhẫn nói.
Truyền thuyết Lang gia núi là năm đó Lang gia tiên nhân phi thăng thời điểm.
Những này ta đều biết, nói điểm chính.
Trần Sĩ Khanh đánh gãy Qua Dương phát biểu.
Năm đó ta liền tới qua Lang gia núi, tiến cái này Lang gia phúc địa.
Ba.
Trần Sĩ Khanh lập tức đến hào hứng.
Nói tiếp, ngươi lúc đó làm sao đi vào?
Là từ nơi này sao?
Qua Dương nhếch miệng, không cách nào kháng cự.
Không phải nơi này, ta là từ đỉnh núi đi vào.
Năm đó ta vẫn là cầm tâm cảnh, đi tới cái này Lang gia núi, ta nhớ được rất rõ ràng, kia là tiên lịch 9736 năm cuối thu, nhân tộc cùng yêu tộc vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, ta ngồi thuyền tới đến Nghiễm Hạ thành.
Sau đó thì sao?
Nghe tới Qua Dương muốn nói lại thôi, nói trọng điểm địa phương bán được cái nút, Trần Sĩ Khanh lập tức có chút tức giận.
Thế nhưng là Qua Dương ánh mắt đột nhiên thay đổi, trở nên 10 phần hoảng sợ, hắn rũa ra hai tay, nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng sau đó liền hóa thành điểm điểm hư ảnh, tiêu tán ra.
Ta dựa vào.
Trần Sĩ Khanh giận mắng một tiếng.
Thời gian đến.
Cam.
Trần Sĩ Khanh nhìn tính và tính, đem cái này một gốc dạ quên.
Qua Dương nửa giờ triệu hoán thời gian đến.
Công tử, ngươi vừa rồi kiểm tra doanh trướng thời điểm, phế không thiếu thời gian.
Ta biết, ta quên việc này.
Trần Sĩ Khanh có chút ảo não nện một cái đầu.
Qua Dương nói chưa dứt lời, nhưng hắn đem mình thèm trùng dẫn ra, kết quả thời gian đến.
Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a.
Công tử, ngươi nhìn nơi này.
Thuận Vương Sán chỉ dẫn, Trần Sĩ Khanh nhìn thấy quan nhị gia đại đao.
Đại đao mặt bên viết một hàng chữ.
Người hữu duyên, đối ra sau câu, phúc địa chi vật, đều lấy chi.
Trần Sĩ Khanh nháy mắt đến tinh thần, hắn trước bái một cái nhị gia, sau đó háng giọng một cái, dùng trầm đồng du dương thanh âm, chậm rãi nói.
Dòng suối nhỏ suối chiếu trắng hoa, thùng giang đảo hoang một diệp phong.
Ân.
Làm sao không có phản ứng?
Trần Sĩ Khanh sửng sốt.
Công tử, ngươi nói không sai chứ?
Vương Sán đứng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm.
Khẳng định không sai a.
Trần Sĩ Khanh gãi gãi đầu.
Ta một lần nữa thử một chút.
Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh lại đọc một lần sau câu, vẫn không có phản ứng.
Chán, công tử, nếu không ngươi đem phía trước hai câu cũng cùng một chỗ niệm một lần, thử nhìn một chút.
Vương Sán đề nghị.
Tốt a, khu khu.
Đông Tân gây, Lang gia tiên nhân.
Rất nhanh, một bài bảy nói đọc xong.
Trần Sĩ Khanh vừa dứt lời, nhị gia trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo hồng quang.
Ầm ầm.
Một trận trầm đục truyền đến, Trần Sĩ Khanh trước mặt cửa đá từ từ mở ra.
Công tử, thành.
Vương Sán một mặt hưng phấn, Trần Sĩ Khanh cũng là tâm thần khuấy động.
Đều lấy chi.
Hắc hắc hắc, các bà bối, Trần đại công tử đến đi.
Đè xuống tâm tình kích động, Trần Sĩ Khanh cùng Vương Sán chậm rãi đi vào động phủ.
Động phủ đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón.
Hai người tiến vào sát na, sau lưng truyền đến một trận đông thanh âm.
Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cửa đá đã quan bế.
Công tử,
đã tới thì an tâm ở lại, đi vào trong lấy nhìn xem.
Trần Sĩ Khanh từ hệ thống trong ba lô lấy ra cây châm lửa, muốn nhìn một chút tình huống xung quanh.
Nhưng hắn liên tục thổi mười mấy miệng, tây châm lửa chính là sáng không dậy. Trần Sĩ Khanh sắc mặt trầm xuống, cái này không đứng đắn lang gia tiên nhân, sẽ không ở đùa nghịch người đi. Chương 58, âm dương song ngư. Mân mê đã hơn nửa ngày, tây châm lửa đều không có phản ứng, Trần Sĩ Khanh đành phải từ bỏ. Địa phương quỷ quái này, sẽ không có không khí đi. Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên nghĩ đến cái này một gốc dạng, trong lòng lập tức siết chặt. Đừng một hồi làm cho chưa xuất sư đã chết, mất cả chỉ lẫn trải a. Sán, ngươi bên kia không có sao chứ? Trần Sĩ Khanh có chút bối rối, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, muốn an một chút tâm. Nhưng càng làm người ta hoảng hốt chính là, Vương Sán cũng không trả lời Trần Sĩ Khanh lời nói. Trung quanh tĩnh đáng sợ. Sán, Vương Sán, ngươi nói chuyện a. Mấy cuống họng xuống dưới, vẫn không có hồi âm, Trần Sĩ Khanh bắt đầu chảy mồ hôi. Hệ thống ngươi ở đâu? Trần Sĩ Khanh nếm thử mở ra hệ thống, nhưng lúc này cũng không có phản ứng. Hắn căn bản hô gọi không ra hệ thống giao diện. Trần Sĩ Khanh triệt để hoảng. Hệ thống là hắn lớn nhất át chủ bài, giờ phút này thân ở không biết chi địa, hệ thống lại mất đi tác dụng. Trần Sĩ Khanh coi như tâm lại lớn, cũng không cách nào tỉnh táo lại. Ngay tại Trần Sĩ Khanh gấp đầu đầy mồ hôi, hoang mang lo sợ thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một trận du dương hùng hậu giản mua thanh âm. Thế gian này có thể giải khai ngô chỗ lưu người, đúng là Phượng Mao Lân Giác, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì? Lang gia tiên nhân. Có thanh âm, Trần Sĩ Khanh liền không có như vậy sợ hãi. Xem ra thế gian này người còn không có đem Ngô Lãng quên a. Thiếu giả vờ chính đáng. Trần Sĩ Khanh nhịn không được nhà danh đạo. Ngươi cũng không phải nói người hữu duyên, đối ra sau câu, phúc địa chi vật đều lấy chi sao? Hiện tại làm sao còn cả một màn này? Ha ha, tiểu hữu đừng đợi a, ta chỗ này còn có một vài vấn đề, nghĩ còn muốn hỏi một hai, ngươi nếu là trả lời ra, lại lấy cái này phúc địa bên trong lưu lại bảo vật cũng không muộn a. Còn có khảo nghiệm. Trần Sĩ Khanh trong lòng siết chặt, có chút không chắc. Cũng không biết cái này lão tiên nhân muốn khảo nghiệm mình cái gì. Xuyên qua trước kia, Trần Sĩ Khanh tuy nói vừa mới đại học tốt nghiệp, nhưng bên trên chính là một cái phế phẩm ba bản, chơi 4 năm. Thật muốn kiểm tra một chút cứng rắn hoạch tri thức, hắn không có một chút chắc chắn nào a. Người cái này tiên nhân, nói không giữ lời à, cổng rõ ràng nói, chỉ cần đối ra sau hai câu, liền có thể, hiện tại lại muốn thêm khảo nghiệm, ta cáo ngươi lừa gạt. Ai, ngươi người trẻ tuổi kia. Lang gia tiên nhân lời còn chưa nói hết, Trần Sĩ Khanh liền nói tiếp. Ngươi không phải tiên nhân sao? Tiên nhân chẳng lẽ không nên nói giữ lời, nói lời giữ lời sao? Ngươi làm như vậy, xứng đáng tổ tông, xứng đáng thiên địa sao? Ngươi như thế gạt người, liền không sợ có tâm ma sao? Một trận tiếng ho khan kịch liệt truyền đến, qua một hồi lâu, lang gia tiên nhân có chút chật vật thanh âm mới truyền đến. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng hậu sinh, khu khụ, như vậy đi. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Trần Sĩ Khanh bỗng nhiên cảm giác trong hai tay nhiều thứ gì. Trung điệp, thô sáp, xúc cảm lạnh buốt mượt mà, cảm giác giống như là tảng đá. Vừa rồi nhập môn ban thưởng đã cho ngươi, nếu như ngươi có thể trả lời ra vấn đề của ta, còn có cái khác khen thưởng. Trần Sĩ Khanh không nói hai lời, trước tiên đem hai khối ngọc thạch bỏ vào trong ngực. Lang gia tiên nhân, cái này có chút không đúng đi, ngươi lưu lại là đều lấy chi, hiện tại liền cho ta hai tảng đá đuổi, đây cũng quá tiện nghi đi. Đối mặt Trần Sĩ Khanh chất vấn, Lang gia tiên nhân cũng không trả lời, mà là phối hợp nói. Đề thứ nhất, bình sinh không biết ngũ đằng làm, câu tiếp theo ngươi cũng đã biết. Trần Sĩ Khanh còn muốn phản bác, nhưng nghe nói như thế, như là bị Tôn Đại Thánh thi định thân thuật thất tiên nữ, cưng ngay tại chỗ. Làm sao, không nghe rõ sao? Cần ta lặp lại. Bình sinh không biết ngũ đằng làm, duyệt tận hải lệch cũng hưởng công. Không đợi Lang gia tiên nhân lặp lại, Trần Sĩ Khanh liền thốt ra. Lang gia tiên nhân cười ha ha một tiếng, hiển nhiên rất là hài lòng. Không sai, không sai, đề thứ hai, mênh mông thiên ngai là ta yêu. Giả dích thanh chân núi hoa chính mở. Đều học xong đột đáp, trẻ nhỏ dễ dạy a. Trần Sĩ Khanh đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Lang gia tiên nhân, ngươi sẽ không còn muốn hỏi ta cái gì? Kỳ biến ngộ không thay đổi, ký hiệu nhìn góc vuông đi. A. Một tiếng thốt lên kinh ngạc truyền đến. Làm sao ngươi biết ta muốn hỏi thứ ba đề? Bình một tiếng, Trần Sĩ Khanh trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, kém chút phun ra một ngụm lao huyết. Ngươi những này ngạnh cũng quá già đi. Hết thảy chung quanh dần dần rõ ràng, Trần Sĩ Khanh rủi rủi mắt. Lúc này mới phát hiện mình bây giờ vậy mà thân ở một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Trời sáng khí trong, huệ phong ấm áp dễ chịu, bốn phía chim hót hoa nở, có phần có một loại người ở giữa tiên cảnh cảm giác. Trần Sĩ Khanh chậm rãi đứng người lên, lúc này mới phát hiện, Vương Sán nằm ở một bên, xem bộ dáng là hôn mê bất tỉnh. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Một vòng hư ảnh ở trên bầu trời hiện hiện, hạt phát đồng nhan, râu bạc trắng dài rủ xuống. Nhìn qua tiên khí bồng bềnh, đạo hư ảnh này 89 phần 10 chính là Lang gia tiên nhân lưu lại. Sư tôn giao cho nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, vạn năm chờ đợi, rốt cục có kết quả. Lang gia tiên nhân thân ảnh dần dần ảm đạm. Ngươi trẻ tuổi, phúc địa bên trong lưu lại chi vật, ngươi nhưng đều lấy chi? Trần Sĩ Khanh giờ phút này còn có chút mơ hồ, nhưng trên bầu trời Lang gia tiên nhân thanh âm cùng hư ảnh đã càng ngày càng phiêu miểu. Phát tài, hắc hắc. Trần Sĩ Khanh nhảy lên cao ba thước, đang muốn đi thu hoạch chiến lợi phẩm của mình, bên hai truyền đến Lang gia tiên nhân câu nói sau cùng. Sinh sôi không ngừng, quần quần không tuyệt, lấy chi có độ, dùng chi không dứt, người trẻ tuổi, nếu có duyên, sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, Lang gia tiên nhân hư ảnh triệt để tiêu tán, rốt cuộc nhìn không thấy tung tích. Lang gia tiên nhân, Lang gia tiên nhân. Trần Sĩ Khanh hơi nghi hoặc một chút gọi hai tiếng, không người đáp lại.
Thật đi.
Qua một hồi lâu, vẫn là không ai trả lời, Trần Sĩ Khanh lập tức vui. Nơi này như thế lớn, bên trong bảo vật không nói hơn ngàn, tối thiểu nhất thành trăm đi. Hắn có chút hưng phấn trà sát, ngắm nhìn bốn phía, đang nghĩ thăm dò vơ vét một phen. Đột nhiên trông thấy trước người cách đó không xa, có một đạo quang trụ, trong cột sáng, có vẻ như lơ lửng vật thể. Tò mò, Trần Sĩ Khanh bước nhanh tiếp cận, lập tức nhìn thấy một đen một trắng, hai đầu âm dương ngư ngay tại trong cột sáng phong thả. Hai đầu âm dương ngư bên ngoài thân bóng loáng có chất cảm giác, tựa hồ là ngọc thạch làm ra, nhưng lại tựa như vật sống linh động nảy bén, nhìn rất đẹp. Trần Sĩ Khanh vô ý thức rôi ra hai tay, thăm dò vào trong cột sáng. Hai đầu âm dương ngư lập tức cảm nhận được dị dạng, có chút hiếu kỳ còn quấn Trần Sĩ Khanh bàn tay. Quái đẹp mắt. Trần Sĩ Khanh tán thưởng một tiếng, vừa muốn thử xem có thể hay không bắt lấy một đầu nhìn kỹ một chút, hai đầu âm dương ngư đột nhiên quấn quýt lấy nhau, dọa hắn nhảy một cái. Các ngươi đừng đánh nhau a, có chuyện hảo hảo nói a. Trần Sĩ Khanh lập tức vươn tay bắt lấy hai đầu âm dương ngư, nhắc tới cũng kỳ quái. Âm dương ngư rơi xuống Trần Sĩ Khanh trong tay, liền không giãy giụa nữa. Trần Sĩ Khanh cũng không nhiều lời, trực tiếp rút về tay, muốn xem xét đến tận cùng. Lại phát hiện hai đầu âm dương ngư đã biến thành nối liền cùng nhau ngọc thạch, không lúc đích. Kỳ quái. Trần Sĩ Khanh gãi gãi đầu, ngay tại hắn nghi hoặc lúc, trước người trước kia rộng thoáng của sáng bỗng nhiên tiêu tán. Toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt ảm đạm đi. Sau một khắc, trời đất quay cuồng. Chương 59, lòng từ bi hệ thống. Cái quỷ gì a? Toàn bộ không gian tựa như địa chấn, Trần Sĩ Khanh một cái không có đứng vững, ngồi sập xuống đất. Nhưng chấn động không có giảm bất chút nào cảm giác, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Sĩ Khanh bị chấn choáng đầu hoa mắt, buồn nôn muốn nói, cuối cùng thực tế không có ở, hôn mê bất tỉnh. Một trận buồn nôn cảm giác truyền đến, Trần Sĩ Khanh đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt đen kịt một màu. Đây là cái kia. Hắn chống đỡ đứng người dậy, dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện trên bầu trời minh nguyệt. Ta không chết. Trần Sĩ Khanh nếm thử kêu gọi hệ thống, rất nhanh, màu lam nhạt hệ thống giao diện bắn ra ngoài. Còn tốt còn tốt. Thở dài một hơi, Trần Sĩ Khanh từ hệ thống trong hành trang lấy ra cây châm lửa, mượn yếu ớt ánh sáng. Hắn mơ hồ đánh giá ra, nơi này hẳn là Lang Gia núi đỉnh núi. Mình không phải tại Lang Gia Phúc Địa bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện tại đỉnh núi? Chẳng lẽ là ảo giác? Thế nhưng là, trong tay Âm Dương Ngư nói cho Trần Sĩ Khanh, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Không chỉ có như thế, trong ngực hai khối lớn chiếu nặng không biết tên ngọc thạch, cũng là vừa rồi Lang Gia tiên nhân cho phần thưởng của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người? Sao? Nhưng vào lúc này, một trận cực kỳ suy yếu, tựa như rồi mỗi thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Trần Sĩ Khanh sửng sốt một chút, có chút cảnh giác hướng lui về phía sau mấy bước. Cứu! Cứu! Mau cứu ta! Trần Sĩ Khanh giơ lên cây châm lửa, liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền ở bên người phát hiện hôn mê Vương Sán. Rất hiển nhiên, thanh âm mới vừa rồi cũng không phải là Vương Sán phát ra. Trần Sĩ Khanh suy tư một hai, tạm thời đem Vương Sán thu nhập hệ thống bên trong, đồng thời đem âm dương song ngư cùng hai khối ngọc thạch để vào hệ thống ba lô, vểnh hai, thấp giọng. Ai? Cái này? Bên này? Lần theo thanh âm, Trần Sĩ Khanh rất nhanh tại cạnh một tảng đá lớn bên cạnh, phát hiện một đạo nam nhân thân ảnh. Một thân rách rách dưới quần áo, tóc lộn xộn, mặt đầy râu gốc dạng, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ không tốt hương vị. Thật giống như nấm mốc đậu hũ thối cùng phát tiệu trứng gà hỗn hợp lại cùng nhau, lại thêm đậu nhự hương vị, đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Người là ai? Thấy rõ ràng người này diện mục, Trần Sĩ Khanh có chút cảnh giác lui trở về hai bước. Huynh đệ, có nước sao? Ta nhanh không được. Trần Sĩ Khanh nhíu mày, làm Tây Bắc thứ nhất tiên trì, hắn thói quen bắt đầu náo phong bạo. Mình vừa mới tại Lang Gia Phúc Địa bên trong, lấy đi âm dương song ngư về sau, phát sinh địa chấn. Không biết chuyện gì xảy ra, bị truyền tống Lang Gia núi đỉnh núi. Đã như vậy, Trần Sĩ Khanh liếc mắt nhìn cách đó không xa so ăn mày còn thảm nam nhân. Người này 89 phần 10 cũng là từ Lang Gia Phúc Địa bên trong truyền tống ra. Có thể đi vào Lang Gia Phúc Địa, đều là tu tiên giả. Nghĩ tới đây, Trần Sĩ Khanh trong lòng cảnh giác càng tăng lên. Khắc khắc. Xem ra các hạ tại Lang Gia Phúc Địa bên trong thu hoạch không ít ta. Trần Sĩ Khanh giờ phút này che mặt, cố ý khàn khàn tiếng nói, nghe vào như là 70 tuổi lão đầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe tới thanh âm đối phương bối rối, Trần Sĩ Khanh lập tức nói thầm một tiếng rượu ư. Ngươi nói ta muốn làm gì? Nguyệt hát phong cao, nơi đây lại không người biết được, khắc khắc. Trần Sĩ Khanh nói lời này đồng thời, thân thể lại lui về phía sau mấy bước, đồng thời tùy thời làm tốt triệu hoán bộ hạ dự định. Lao tiền bối, lao tiền bối, chớ muốn động thủ. Chớ muốn động thủ. Người kia lập tức cầu xin tha thứ. Khắc khắc, chỉ là cầm tâm cảnh, lão phu nghiền chết người, như là nghiền chết một con kiến, vì sao không động thủ? Trần Sĩ Khanh nói, trên tay đột nhiên bước lên ra trận trận lục sắc ánh lửa, nhìn qua mười phần doan người. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, đây là vãn bối tại phúc địa bên trong đoạt được chi vật, đều tặng cho tiền bối, mong rằng tiền bối vui vẻ nhận. Người kia bổi vội rẽ rủa lấy thân thể ngồi dậy, dùng hết lực khí toàn thân, hướng Trần Sĩ Khanh phương hướng ném ra một viên vòng tay. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Trần Sĩ Khanh luống cuống tay chân, sắc trời quá tối, hắn kém chút không có nhận ở, lộ hãm. Khu khu, tính tiểu tử ngươi thất thời. Tiền bối, vãn bối bị vây ở Lang Gia Phúc Địa bên trong gần một tháng, trên thân mang theo lương nước đều lấy dùng hết, còn xin tiền bối khai ân. Trần Sĩ Khanh làm bộ cười cười, sau đó từ hệ thống trong hành trang lấy ra một cái túi nước cùng hai cái màn đầu, ném tới. Gặp nhau chính là duyên phận, hôm nay lão phu liền giúp ngươi một lần, hữu duyên gặp lại. Nói xong lời này, Trần Sĩ Khanh cũng không lý tới hội đối phương mang ơn. Thừa dịp đen, nhanh chóng lui ra phía sau, tìm một đầu đường xuống núi, hỏa tốc rời đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Trần Sĩ Khanh rốt cục trở lại lang gia phía sau núi Tiểu Trúc. Ngoài phòng lưu lại nửa chỉ khe cửa cũng không dị dạng, Trần Sĩ Khanh lúc này mới kéo cửa ra đi vào. Chờ vào phòng tòa hạ, Trần Sĩ Khanh mới phát giác phía sau lưng của mình đã ướt đẫm, cả người phảng phất hư thoát. Hắn giật xuống mặt nạ, liên tục uống mấy cốc nước lớn, mọc ra một ngụm nhiệt khí, nỗi lòng lo lắng mới rốt cục buông xuống. Ban đêm phát sinh sự tình quá mức huyền huyễn, hắn trong lúc nhất thời còn không thể bình phục. Lang gia tiên nhân, lang gia phúc địa, đỉnh núi quái nhân, còn có mình thể hiện ra vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ từ quái nhân trong tay lừa gạt đến bà bối. Không sai, quái nhân cầm tâm cảnh tu vi là Trần Sĩ Khanh che, ngọn lửa màu xanh lục là hắn dùng lần phấn dọa người. Trần Sĩ Khanh đều không nghĩ tới hết thể hội thuận lợi như vậy. Hòa hoãn một hồi lâu, sắc trời dần dần sáng lên. Trần Sĩ Khanh đi đến bên giường, rút đi quần áo, nằm ở trên giường. Linh tinh, cung cấp linh khí tu luyện cao độ tinh khiết hòn đá, hai khối linh tinh có thể hồi đoái. 4 chương 10 liên rút. Mở ra hệ thống ba lô, Trần Sĩ Khanh dự định sửa sang một chút chiến lợi phẩm, vừa mở đầu, liền cho mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lang gia tiên nhân cho mình hai tảng đá, vậy mà có thể hối đoái 4 chương 10 liên. Huyết toàn a. Kiểm tra đến túc chủ thu hoạch được cực phẩm bảo vật Lang gia song ngư, có thể hối đoái 10 cái 10 liên rút, xin hỏi túc chủ, phải chăng hối đoái? Trần Sĩ Khanh vừa mới đổi 20 rút, đang nghĩ đi thử xem nước, hệ thống đột nhiên mình vàng, dọa hắn nhảy một cái. 10 cái 10 liên. Trần Sĩ Khanh chụp lỗ tai của mình, còn cho là mình nghe lầm. Nhưng mà, khi hắn ấn mở từ Lang gia phúc địa ở bên trong lấy được âm dương song ngư giới thiệu lúc, cả người nháy mắt hóa đá. Lang gia song ngư 5, có thể hối đoái 100 tấm rút thưởng khoán. Vậy mà thật là 100 rút. Xác nhận mình không nhìn lầm Trần Sĩ Khanh, lập tức từ trên giường bắn lên. Quỷ, 100 rút. Cái này không phát tài. Trần Sĩ Khanh vừa muốn mở miệng hối đoái, đột nhiên nghĩ đến trước đó tu di giới sự tình. Hắn lập tức bình tĩnh lại. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Trên trời tuyệt đối không thể có thể rất địa bánh. Hệ thống tuyệt đối không có hảo tâm như vậy. Trần Sĩ Khanh càng nghĩ càng đối. Cái này lang gia song ngư hệ thống nhất giá 100 rút, như vậy hắn giá trị thực tế tuyệt đối xa cao hơn nhiều cái này 100 rút. Bởi vì đây là Trần Sĩ Khanh lần thứ nhất nhìn thấy, hệ thống giới thiệu vắn tắt đều là dấu chấm hỏi vật thể. Càng quan trọng chính là, mình không hỏi hệ thống, là hệ thống chủ động tuân hỏi mình phải chăng hối đoái. Cái này cái gì lang gia song ngư, tạm thời trước không hối đoái, để ta suy nghĩ một chút. Kiểm tra đến túc chủ thu hoạch được cực phẩm bảo vật lang gia song ngư, có thể hối đoái 15 tấm 10 liên rút, xin hỏi túc chủ, phải chăng hối đoái? Trần Sĩ Khanh hai mắt trừng đến tựa như chó mắt. Lòng dạ hiểm độc hệ thống vậy mà tăng giá. Mình không nghe lầm chứ? Chương 60, về nhà. Khi Trần Sĩ Khanh một lần nữa thấy rõ lang gia song ngư vật phẩm sau khi giới thiệu, hắn mới thật xác định. Hệ thống hối đoái giá cả đích xác chướng 50 rút. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. Nhưng hệ thống càng như vậy, Trần Sĩ Khanh thì càng sinh nghi. Cái này lang gia song ngư tuyệt đối không phải phàm phẩm. Mặc dù hệ thống không tiếp tục tăng giá, nhưng ở làm rõ ràng song ngư chân thực công dụng trước đó, đánh chết hắn đều không đổi. Hệ thống, ta muốn triệu hoán Vương Sán. Thoại âm rơi xuống, Vương Sán thân ảnh xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh bên người. Công tử, ta. Làm sao? Lại xuất hiện Vương Sán, hiển nhiên có chút mơ hồ. Trần Sĩ Khanh đại khái giải thích một chút, Vương Sán giờ mới hiểu được, nguyên lai là mình mất đi. Ngươi giúp ta đem đồ vật bên trong đều lấy ra. Trần Sĩ Khanh đem từ quái nhân nơi đó được đến vòng tay, đưa cho Vương Sán. Hắn không có linh lực, không cách nào sử dụng linh khí, chỉ có thể giao cho Vương Sán đi làm. Tốt, công tử. Vương Sán tiếp nhận vòng tay, nhưng không lâu lắm, đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Miệng như là chật khớp, dài lao đại. Sán A, ngươi làm sao? Trần Sĩ Khanh lập tức giật nảy mình, còn tưởng rằng Vương Sán đã xảy ra chuyện gì. A. Cung. Giấy. Ta. Vương Sán thanh âm có chút mơ hồ không rõ, hắn đưa tay phải ra, đem cằm của mình đẩy đi lên. Ngươi đừng dọa ta A, mau nói lời nói. Công tử. Vương Sán nuốt một miếng nước bọt, biểu lộ mười phần khoa trương. Chúng ta. Phát tải. Trần Sĩ Khanh. Ba. Đông đông đông. Một trận kịch liệt tiếng đập cửa, đem Trần Sĩ Khanh từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn duỗi lưng một cái, kéo lấy mọi mệt thân thể, chậm rãi đi tới cửa trước. Ai vậy? Bớt nói nhảm, mở cửa. Ngoài phòng thanh âm phi thường không hiền lành, Trần Sĩ Khanh nhíu mày, cảm thấy một chút không đối, hắn cả sửa lại một chút biểu lộ, sau đó đẩy cửa ra. Vậy chết, chuyện gì a? Giờ này khắc này, ngoài phòng đứng ba người. Một người trong đó vì lang gia miếu tăng nhân, hai người khác mặc giống nhau trường bào màu trắng, búi tóc cao cao của lại, mặt mày bên trong tràn đầy kiệt ngạo. Tránh ra, chúng ta muốn điều tra. Trần Sĩ Khanh vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy hai người trên cánh tay phải giám sát hai chữ, hắn lập tức ho khan một tiếng, mượn thanh âm ho khan, tốc độ ánh sáng đem trong phòng Vương Sán thu hồi hệ thống. Giám sát sứ, Tiên Minh người. Trần Sĩ Khanh lập tức liền phản ứng lại, khẳng định cùng tối hôm qua qua Dương Đồ Tiên Minh doanh địa có quan hệ. Hai vị đại nhân, có chuyện gì sao? Trần Sĩ Khanh một bên cười làm lành, một bên tránh ra thân vị. Trong đó một tên Tiên Minh giám sát sứ lập tức đi đến. Vì ngươi cái mạng nhỏ của mình, tốt nhất ít hỏi thăm một vài thứ. Một tên khác giám sát sứ nhìn sang Trần Sĩ Khanh, theo vươn tay ra tay hướng hắn bắt tới. Trần Sĩ Khanh vô ý thức nghĩ triệu hoán bộ hạ, có thể lập ngựa nhìn xuống. Chuyện tối ngày hôm qua quá lớn, Tiên Minh tuyệt đối sẽ không chỉ phái hai người kia tới. Mặc dù không sợ đối phương, nhưng nếu là đánh cỏ động rắn, hậu quả khó mà lường được a. Thành thật một chút, ta muốn soát người. Giám sát sứ trên người Trần Sĩ Khanh tìm tòi một trận, đột nhiên nhướng mày. Đây là vật gì? Lấy ra. Trần Sĩ Khanh một mặt bị tiếu, lấy ra một túi tiền, liền hướng giám sát sứ trong tay nhét. Đại nhân, ngươi nói đùa, bản này chính là của ngươi đồ vật. Nhìn xem sung mãn túi tiền, giám sát sứ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, cũng không có đi tiếp. Hắn chính muốn nói cái gì, một tên khác giám sát sứ đi tới, đem Trần Sĩ Khanh tiền trong tay cái túi trực tiếp lấy đi, để vào trong ngực. Chúng ta làm cái này khổ sai sự tình, đừng làm khó dễ mình, ăn không uống được dùng tiền sao? Nói xong lời này, thu tiền giám sát sứ, nhìn sang Trần Sĩ Khanh. Trong phòng không có vấn đề gì, bất quá ta nghe nói, ngươi có tên hộ vệ, làm sao không gặp người khác? Bẩm đại nhân, tối hôm qua ăn cơm, ta liền để hắn trở về, chuẩn bị xe ngựa đi, dự định hai ngày nữa tiếp ta về Nghiễm Hạ thành đâu. Một tên khác giám sát sứ lập tức hỏi. Tối hôm qua liền đi, ai có thể làm chứng? Cái này. Trần Sĩ Khanh cười khổ một tiếng. Ta một mực tại trong phòng lĩnh hội đại đạo, cũng không biết ta, tối hôm qua hắn xuống núi thời điểm, hẳn là có người trông thấy đi. Hai tên giám sát sứ liếc nhau một cái, thấp giọng trò chuyện đạo. Hắn chỉ là một người bình thường, hẳn là không có vấn đề gì. Cũng là, làm loại chuyện đó cao thủ, không có khả năng đần độn lưu tại nơi này. Hai người trò chuyện một hồi, đang chuẩn bị rời đi, tên kia không lấy tiền giám sát sứ đột nhiên nói. Quên hỏi, người tên là gì? Thân phận văn điệp đâu? Trần Sĩ Khanh khí còn không có đưa tiền đi, lại nhấc lên. Đại nhân, ta gọi Trần Ngạn, thân phận văn điệp quên mang. Hai tên giám sát sứ lập tức thần sắc biến đổi. Bất quá ta kết bái đại ca chính là Lý Trường Dương, tại Nghiễm Hạ thành viên con nhỏ, cùng Giang Biệt Hạc Giang Bổ Đầu chính là bạn tốt, hai vị nếu như không tin, có thể kiểm tra thực hư một phen. Trần Sĩ Khanh biểu lộ 10 phần tự nhiên. Hai tên giám sát sứ liếc nhau, thu tiền người kia trả lời một câu. Nơi này tạm thời phong miếu, ngươi thành thật trong phòng ở lại, không được chạy loạn, lúc nào giải phòng, có người sẽ thông báo cho ngươi. Trần Sĩ Khanh lập tức gật đầu. Hai tên giám sát sứ cùng tăng nhân rất mau rời đi. Trần Sĩ Khanh tự hỏi không có lộ ra sơ hở gì, một lần nữa trở về phòng nằm tại trên giường. Tối hôm qua một đêm không ngủ, buổi sáng lại thụ như thế lớn kích thích, này sẽ còn ngủ gật đây. Rất nhanh, Trần Sĩ Khanh liền lâm vào mộng đẹp. Liên tiếp tại Lang Gia Miếu ở 3 ngày, tiên minh phong tỏa mới triệt hồi. 3 ngày này cũng không có người tới quấy rầy. Trần Sĩ Khanh cũng là trôi qua thoải mái. Mỗi ngày trừ ăn ra, chính là ngủ. Cơm nước Lang Gia Miếu tăng nhân đều trông coi đâu, cũng không cần Trần Sĩ Khanh nhọc lòng. Về phần hành động lần này thành quả, hai khối linh tinh đổi 40 rút. Lang Gia Song Ngư trước không nói, Trần Sĩ Khanh là đánh chết cũng không đổi. Còn lại chính là từ cầm tâm cảnh quái nhân trong tay dọa dẫm đến tu di vòng tay. Bên trong đường thiên tài địa bảo có thể thực không ít. Đều đổi đổi lại, Trần Sĩ Khanh chọn vẹn được đến 150 rút. Tăng thêm linh tinh 40 rút. Trần Sĩ Khanh lập tức liền đạt được gần 200 rút. Có thể nói là thu hoạch lớn. Trần Sĩ Khanh xem chừng, đều là người kia từ Lang Gia Phúc Địa ở bên trong lấy được. Hắn khả năng bỏ lỡ Phúc Địa quan bế thời gian, bị vây ở trong đó. Nhưng nếu như giải thích như vậy, kia Lang Gia Phúc Địa sợ là Trần Sĩ Khanh một trận thì đau. Nguyên nhân cụ thể nhất định cùng Lang Gia Song Ngư có quan hệ. Bất quá Trần Sĩ Khanh cũng chưa chết tâm, vạn nhất Phúc Địa còn ở đây. Chờ khoảng thời gian này dành tiếng qua, hắn dự định lại đi một chuyến Lang Gia Đậu Phủ, nhìn xem còn có thu hoạch hay không. Một lần nữa trở lại Nghiễm Hạ Thành, mặt trời sắp xuống núi. Ánh nắng chiều tản mát tại đại địa, dáng đỏ treo ở chân trời. Trần Sĩ Khanh tâm tình vô cùng tốt. Mặc dù rút thưởng vận may y nguyên không tốt lắm, nhưng có mấy cái canh cấp bộ hạ mạnh vỡ, đã tiếp cận 20 khối. Không bao lâu, mình thẻ ao liền có thể thăng cấp. Về nhà đi. Ta cười đáp ý. Trần Sĩ Khanh khẽ hát, nện bước bát tự bước, hướng mình tòa nhà đi đến. Hán viện tử trước đó là nhà ma, tăng thêm vị trí vắng vẻ, chung quanh có rất ít người đi ngang qua, cho nên mới quá khứ đi cũng không có nhiều người. Chờ Trần Sĩ Khanh đi đến cửa nhà mình trên đường nhỏ thời điểm, chung quanh đã không có người. Đột nhiên, tim của hắn đập hụt một nhịp. Một loại cực kỳ bất an ý nghĩ không có tồn tại xông lên đầu. Trần Sĩ Khanh chưa phát giác bước nhanh hơn, nhưng chóp mũi lại ẩn ẩn truyền đến một cỗ khét lẹt. Chờ đi đến nhà mình cửa sân thời điểm, hắn triệt để ngây người tại nguyên chỗ, như bị sét đánh, hốc mắt muốn nước. Trạch viện của mình lại bị một mùi lửa thiêu thành cho tàn. Chương 61, độc nhất là lòng dạ đàn bà, biến thành than cốc cánh cửa, đụng một cái liền nát. Trạch viện tường đổ bên trên tràn đầy hỏa diễm tứ ngược qua vết tích, sớm đã lạnh bớt. Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy mình liền hô hấp đều trở nên khó khăn, song mắt đỏ bừng. Ai làm? Cái này mẹ nó đến cùng là ai làm? Cắn chặt hàm răng, Trần Sĩ Khanh một bước một cái dấu chân, dẫm lên cho tàn, đi vào mình đã từng trạch viện. Sân vườn phía trên, Triệu Lao Gia Tử tỉ mỉ dựng nhà ấm nhỏ lều đã biến mất, cái gì cũng không có lưu lại, trừ bỏ bị đốt trụi lùi đen nhánh chậu hoa. Triệu Lao Gia Tử: Niết niết, các ngươi có đây không? Không người trả lời. Lạch cạch, lạch cạch, giọt giọt máu tươi từ Trần Sĩ Khanh nắm chặt quyền trong khe trượt xuống, rơi trên mặt đất, dính đầy cho bụi, biến thành từng khỏa huyết châu. Móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, mà giờ khắc này trên nhục thể đau đớn đều không tính là gì. Trần Sĩ Khanh chỉ cảm thấy có người đem một cây chùy thủ cắm vào lồng ngực của mình, sau đó hung hăng khuấy động. Trận quặn đau đánh tới, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến đen. Không có, đều không có, hết thảy đều không có. Trần Sĩ Khanh nhìn xem đã biến thành phế tích việt tử. Hắn nghi hô, hắn muốn khóc, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm, lưu không ra một giọt nước mắt.
Vì cái gì? Mình chỉ muốn an an ổn ổn qua tháng ngày, không nghĩ cho ai, cũng không nghĩ gây ai. Vì cái gì loại sự tình này sẽ phát sinh tại trên người mình?
Nhưng vào lúc này, một trận rất nhỏ tiếng vang đột nhiên từ bên tai chuyển đến.
Trần Sĩ Khanh thân thể rung mạnh, hắn phảng phất người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tựa như phát điên đi tới phát ra tiếng vang địa phương.
Giếng nước.
Trần Sĩ Khanh ghé vào bên giếng nước, liều mạng dò xét đầu, hướng trong đó nhìn lại.
Qua một hồi lâu, mới mơ hồ nghe tới đen nhánh dưới giếng truyền đến vô cùng suy yếu la lên.
Công
tử,
là ngươi?
Sao?
Trần Sĩ Khanh trắng bệch gương mặt rốt cục nhiều một tia huyết sắc.
Vương Sán.
Vương Sán nháy mắt xuất hiện.
Công tử,
nhanh đi dưới giếng nhìn xem, có phải là Niếp Niếp ở bên trong?
Vừa mới đánh xong chào hỏi Vương Sán, lập tức phát hiện tiểu viện dị dạng, đồng thời cũng phát giác được Trần Sĩ Khanh tan nát cõi lòng biểu lộ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào giếng nước.
Rất nhanh, rơi xuống nước âm thanh truyền đến.
Công tử, tìm tới.
Là Niếp Niếp.
Vương Sán thanh âm từ dưới giếng truyền đến, Trần Sĩ Khanh sắc mặt có chút buông lỏng.
Hắn hiện tại ý nghĩ đã rất đơn giản.
Phòng ở không có có thể lại mua, nhưng người không có, kia liền cái gì cũng không có.
Mau dẫn nàng đi lên.
Biết, công tử.
Giếng nước vách tường mặc dù chất lớp, nhưng Vương Sán chính là phong sơ kính tu chân giả, bỏ giếng không phải việc khó gì.
Không bao lâu, hắn liền cong Niếp Niếp từ miệng giếng bỏ ra.
Niếp Niếp, Niếp Niếp, ngươi thế nào?
Mượn cuối cùng một tia trời chiều, Trần Sĩ Khanh nhìn thấy toàn thân ướt đẫm, bị đông cứng run lẩy bẩy Niếp Niếp.
Công
tử.
Khuôn mặt nhỏ xanh xám Niếp Niếp bị Vương Sán đỡ lấy, nhìn thấy Trần Sĩ Khanh ngáy mắt, nàng rốt cục nhịn không được, trực tiếp ôm Trần Sĩ Khanh, nghẹn ngào khóc giống.
Niếp Niếp ngoan, Niếp Niếp không khóc.
Trần Sĩ Khanh ôm lạnh cả người Niếp Niếp, không có chút nào để ý.
Chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta, là ai đốt chúng ta viện tử, ra ra ngươi đâu?
Nghe tới cuối cùng bốn chữ, Niếp Niếp khóc càng hùng, nàng than thở khóc lóc, đứt quãng nói:
"Công tử,
đêm qua, đến một nữ nhân rất đẹp, nàng mang một đám rất hung người, nói phải tìm Lý đại nhân, nhưng Lý đại nhân không tại, công tử ngươi cũng không tại."
"Sau đó thì sao?"
"Bọn hắn liền đem viện tử đốt."
Trần Sĩ Khanh một bên hỏi, đại não một bên phi tốc vận chuyển.
"Một cái nữ nhân xinh đẹp,
chẳng lẽ là
nàng?"
Cảm thụ được Trần Sĩ Khanh nhiệt độ cơ thể, Niếp Niếp sắc mặt đẹp mắt một chút.
Bọn hắn không để ý ra ra ngăn cản, bốn phía điều tra một lần, ra ra vì bảo hộ ta, thừa dịp bọn hắn đánh nện phóng hỏa thời điểm, đem ta đẩy lên trong giếng.
Kia ra ra ngươi đâu?
Niếp Niếp mắt đỏ, chảy nước mắt, lắc đầu, không nói gì.
Trần Sĩ Khanh trong lòng trầm xuống, trong lòng âm thầm cầu nguyện.
Triệu lao gia tử cũng không nên xảy ra chuyện a.
Nhưng vào lúc này, Niếp Niếp tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ.
Nàng giáng chống đỡ lấy thân thể, muốn đem Trần Sĩ Khanh đẩy lên ngoài cửa.
Công tử,
đi, ngươi đi mau.
Làm sao?
Trần Sĩ Khanh nhướng mày.
Nữ nhân kia, nàng nói.
Cũng không chờ Niếp Niếp nói xong, một tia cười lạnh từ nơi không xa truyền đến.
Muốn đi?
Có dễ dàng như vậy sao?
Thoại âm rơi xuống, một đám nhân mã từ trạch viện đại môn nối đuôi nhau mà vào, đem Trần Sĩ Khanh bao bọc vây quanh.
Đứng tại thủ vị chính là người quen biết cũ,
Giang Ngọc Hiến.
Thật là ngươi?
Trần Sĩ Khanh đột nhiên đứng dậy, đem Niếp Niếp ngăn ở phía sau.
Ta đã sớm ngờ tới ngươi không phải người tốt, không nghĩ tới.
Giờ phút này, Giang Ngọc Hiến đã không phải là tại Giang Trạch lúc kia một bộ thiếu nữ bộ dáng.
Nàng một thân tinh váy dài màu đỏ, tóc cao cao của lại, kim sắc châm gài tóc bên trên, khảm nạm lấy một lớn khỏa dạ minh châu, nhìn qua cực kỳ lộng lẫy.
Ta nên gọi ngươi Trần Ngạn,
vẫn là gọi Trần Sĩ Khanh đâu?
Giang Ngọc Hiến khoe miệng giơ lên một tia đường cong, phối hợp nàng tiên diễm đùng trang,
đã mỹ lệ lại nguy hiểm.
Trần Sĩ Khanh hơi sững sờ, tên thật của mình chỉ có Lý Trường Dương biết,
chẳng lẽ là hắn nói với Giang Biệt Hạc?
Không có khả năng.
Lý Trường Dương coi như cùng Giang Biệt Hạc quan hệ cho dù tốt, chuyện này hẳn là sẽ không nói, dù sao liên quan đến hắn tiền đồ.
Giang Ngọc Kiến duỗi ra một cây ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lắc lắc, nhìn qua phong tình và trùng.
Nhưng Trần Sĩ Khanh lại biết, đây là cái xả hạt mỹ nhân.
Ngươi tại Tân An làm chuyện lớn như vậy, thật sự cho rằng người khác không biết sao?
Trần Sĩ Khanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ngọc Kiến, băng lãnh vô tình, không nói một lời.
Đừng không nói lời nào a, tòa nhà này chỉ là đối ngươi một cái trừng phạt nho nhỏ.
Giang Ngọc Kiến xông Trần Sĩ Khanh nhẹ nhàng ngoắc ngón tay.
Còn không có một cái nam nhân có thể không nhìn ta, ngươi là người thứ nhất, cho nên vì thế phải trả một cái giá cực đắt.
Ngây thơ. Ta biết ngươi có át chủ bài, Trần Sĩ Khanh, sau lưng ngươi có một vị đẳng vân cảnh tu sĩ tại giúp ngươi, nhưng rất đáng tiếc, hắn bây giờ không tại nơi này, phía sau ngươi vị này, bất quá là phong sơ kính thôi.
Giang Ngọc Kiến đã tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay.
Nói cho ta, Lý Trường Dương hiện ở nơi nào?
Ta có thể cân nhắc, để ngươi chết dễ chịu một chút, nếu không.
Giang Ngọc Kiến nói, đầu ngón tay móng tay bỗng nhiên duỗi dài ba tấc, màu sắc trở nên đỏ như máu.
Ngươi hội đau đến không muốn sống, cầu muốn sống không được, muốn chết không xong.
Ha 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 ha.
Phảng phất nghe tới chuyện cười lớn. Trần Sĩ Khanh cười ha ha, cười nước mắt đều chảy ra.
Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề.
Trần Sĩ Khanh xoa xoa khỏe mắt.
Triệu lao ra từ đâu?
Giang Ngọc Kiến đôi mi thành tú cao lại.
Lao ra kia.
Nàng một mặt khinh thường.
Dân đen một cái, đoán chừng chết tại đại hỏa bên trong đi, nếu không phải vì lưu lại ngươi, tiểu nữ hải này cũng không sống nổi.
Trần Sĩ Khanh tiếng cười đột nhiên ngừng lại.
Ngươi nổi điên làm gì?
Giang Ngọc Kiến ẩn ẩn cảm giác được một chút không đối, Trần Sĩ Khanh dáng vẻ, căn bản không giống như là cả người chỗ tuyệt cảnh người. ta chỉ muốn khi một cái vô ưu vô lự bại gia thiếu gia. Ai cũng không muốn trêu chọc, vì cái gì? Vì cái gì? Các ngươi muốn một mực dồn ép không tha đâu. Trần Sĩ khanh khẽ ngẩng đầu, thanh âm có chút khàn khàn. Giang Ngọc Yến ánh mắt phát lạnh, phất phất tay. Hắn đã điên, người tới a, bắt lại cho ta, ghi nhớ, ta muốn sống. Lập tức có người hướng Trần Sĩ khanh vọt tới. Nhưng mà sau một khắc, một đạo phích lịch xẹt qua bầu trời đêm. Phóng tới Trần Sĩ khanh người kia nháy mắt biến thành cho bụi, trùng điệp té lăn trên đất. Sấm sét vang dội. Chương 62, tàn tác thoát đi. Liệt quyết phích lịch, đồi núi đổ nát, cửu tiêu dân lôi, vạn vật tịch diệt, cửu tiêu lôi quân hoàng phủ bay, bái kiến công tử. Vừa mới vào đêm bầu trời, truyền đến một đạo trung khí mười phần hùng hậu tiếng nói, chấn người màng nhĩ vụ vụ. Điện quang giao thoa, oanh minh trận trận. Giang Ngọc Yến sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Ngự không phi hành. Đang vân cảnh. Lúc nào? Vì cái gì ta không có chút nào phát giác? Giang Ngọc Yến, ngươi thật xác định trợ thủ của ta không ở nơi này sao? Trần Sĩ khanh vung tay lên, một trận ánh sáng ảnh ngưng kết. Cầm tâm cảnh lạc trần mảnh vỡ, sử dụng thành công. Cầm tâm cảnh phương đông thiên mảnh vỡ, sử dụng thành công. Cầm tâm cảnh lô cựu châu mảnh vỡ, sử dụng thành công. Theo hệ thống nhắc nhở âm tại vang lên bên tai, Trần Sĩ khanh bên người xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Công tử, công tử, công tử. Nhìn xem đã lâu không gặp lô cựu châu, Trần Sĩ khanh trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ lang gia núi được đến tiếp cận 200 rút, hắn rốt cục rút đến lô cựu châu. Lô cựu châu, thật xin lỗi, trước đó là ta sai. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn xem Trần Sĩ khanh biểu lộ, lô cựu châu đã minh bạch rất nhiều. Hắn than nhẹ một tiếng, rút ra trường kiếm. Công tử, ngươi minh bạch liền tốt, bất quá, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Trần Sĩ khanh gật gật đầu, thanh âm không chút do dự. Giết. Một bên Giang Ngọc Yến đã có chút hoảng. Lại là ba cái cầm tâm cảnh. Trần Sĩ khanh, ngươi đến cùng là ai? Nàng thực tế không nghĩ ra, những người này là từ đâu đụng tới. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo cơ thùng nước thiểm điện đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Giang Ngọc Yến đánh tới, tốc độ nhanh chóng, ngay tại trong chớp mắt. Hoàng bét. Giang Ngọc Yến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, né tránh đã tới không kịp, một cỗ nhìn bằng mắt thường không thấy linh lực tại nàng lòng bàn tay hội tụ. Nhìn xem chạm mặt tới thiểm điện, nàng không chút do dự, hai tay mang theo trận trận tàn ảnh, bắt tới. Lốt buốt. Giang Ngọc Yến đỏ tươi móng tay, cào tại lôi điện phía trên, lập tức mang theo trận trận điện hoa, một trận cường lực tê liệt cảm giác, từ đầu ngón tay đánh tới. Vừa mới tiếp xúc, nàng liền hỏng bét nặng, nàng thực tế không nghĩ tới, đối phương lôi thuộc tính tiên pháp, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Sơ vân châm. Rơi vào đường cùng, Giang Ngọc Yến chỉ có thể tế ra mình linh bảo. Một chút ánh sáng từ đỉnh đầu nàng châm gài tóc lưu chuyển, sau một khắc, Giang Ngọc Yến toàn thân cao thấp bao trùm một tầng màu xanh nhạt màng mỏng, như là vòng bảo hộ. Có màng mỏng bảo hộ, Giang Ngọc Yến động tác trên tay một lần nữa tăng tốc, một trận hư ảnh lắc lư, nàng rốt cục đem tia chớp này đều đánh tan. Cũng không đợi nàng thở một cái, đỉnh đầu ẩn ẩn lại chuyển tới âm thanh sấm sét. Giang Ngọc Yến không dám dừng lại, lập tức nghiêng người tránh ra, vừa tránh đi một đạo sét đánh. Sau một khắc, nàng cũng ngự không mà lên, thẳng đến bầu trời hoàng phủ bay mà đi. Cái này Giang Ngọc Yến, thình lình cũng là một vị đẳng vân cảnh tu sĩ. Như thế lôi pháp, nhất định phải cẩn thận, không phải tuyệt không phần thắng. Giang Ngọc Yến am hiểu là cận chiến, đối mặt hoàng phủ bay loại này viễn trình tiên thuật, kéo dài khoảng cách, tương đương địa sống. Chỉ một thoáng, hai người ở trên bầu trời chiến lại với nhau. Một bên khác, trong trạch viện, Lô Cửu Châu, Lạc Trần đã cùng Giang Ngọc Yến mang tới tiên minh đám người giao đánh nhau. Hai người một vị là kiếm khách, một vị là quyền sư, am hiểu đều là cận chiến. Phương Đông Thiên cùng Vương Sán thì là thủ hộ tại Trần Sĩ khanh bên người. Vương Sán liền không nói, hắn phong sơ kính tu vi không thể giúp quá nhiều bận điệu, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Trần Sĩ khanh trước mắt một cái duy nhất vĩnh cửu bộ hạ nhưng là không còn. Phương Đông Thiên tiến công thủ đoạn liền tương đối cá tính hóa. Trong tay phán quan bút mỗi một lần vung dậy, đều đem muốn công kích Trần Sĩ khanh người bước lui. Trần Sĩ khanh cũng đại khái phán đoán rõ ràng, Giang Ngọc Yến mang tới người, đại bộ phận đều là phong sơ kính. Cầm tâm cảnh, chỉ có hai người. Để cho ổn thỏa, hắn lại triệu hoán năm tên phong sơ kính bộ hạ. Dù sao phong sơ kính bộ hạ mảnh vỡ có rất nhiều, không dùng thì phí. Mặc dù toàn bộ trạch viện đánh thành một mảnh, nhưng tình hình chiến đấu dần dần sáng suốt. Trần Sĩ khanh đến tiếp sau dự trữ quần quận không dứt, coi như nửa giờ thời gian đến. Hắn chỉ dùng phong sơ kính, hao tổn đều có thể mài chết những người còn lại. Một cái duy nhất không xác định nhân tố chính ở giữa không trung cùng hoàng phủ bay kịch chiến Giang Ngọc Yến. Mặc dù đã sớm đoán được Giang Ngọc Yến không phải người tốt, nhưng Trần Sĩ khanh không nghĩ tới chính là, nàng vậy mà là đẳng vân cảnh cao thủ. Tại Lang gia miếu nghỉ ngơi trong vòng vài ngày, Trần Sĩ khanh đã hút xong 200 phát, đáng tiếc được đến bộ hạ mảnh vỡ, phát huy hắn ưu lương truyền thống. Đó chính là một chữ đen. Tuyệt đại bộ phận đều là phong sơ kính canh cấp mảnh vỡ. Tuy nói cầm tâm cảnh kỳ cấp mảnh vỡ có gần 10 khối, còn rút ra lô cựu châu mảnh vỡ. Nhưng có thể trở thành át chủ bài đẳng vân cảnh mảnh vỡ, Trần Sĩ khanh chỉ rút ra một khối, có thể nghĩ xác suất có bao nhiêu hố. Hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, lúc trước mình là thế nào một phát 10 liên ra xong hoàng trứng. Theo lý mà nói, Trần Sĩ khanh trên người bây giờ chỉ có một khối đẳng vân cảnh mẫu cấp mảnh vỡ, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Nhưng nhìn lên bầu trời bên trong Giang Ngọc Yến, một vòng điên cuồng phun lên Trần Sĩ khanh trong lòng. Đúng vậy a, Lô Cửu Châu nói không sai. Trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Đối đãi Giang Ngọc Yến dạng này nữ nhân, bất luận cái gì nhân tử, đều là tàn nhẫn với mình. Hoa đào nước chảy yểu nhưng đi, tà dương chiếu rọi quay đầu không. Khẽ than thở một tiếng, yếu ớt chuyển đến. Tóc dài xoa vai, mắt như nước mùa xuân, một thân màu vàng nhạt nát hoa váy dài phụ nhân xuất hiện tại Trần Sĩ Khanh bên người. Khuôn mặt nhu hòa, dáng người sung mãn, nương theo mà đến, còn có một cỗ mười phần mùi hoa thơm dễ chịu. Cái này, ta không phải đã. Phụ nhân bị Trần Sĩ Khanh triệu hoán đi ra, hiển nhiên còn chưa hiểu tình trạng, một mặt vẻ kinh ngạc. Sở Tuyển Cơ, đi giết trên trời nữ nhân kia. Trần Sĩ Khanh mệnh lệnh truyền đến, phụ nhân Sở Tuyển Cơ vừa muốn nói gì, một cỗ không hiểu không thể đối kháng từ trong đầu truyền đến. Người trẻ tuổi, đây là cái gì tình huống? Sở Tuyển Cơ cao mày, ý nguyên đứng tại chỗ. Ta nói, lập tức giết trên trời nữ nhân kia. Trần Sĩ Khanh sắc mặt rất là khó coi. Vận khí của mình sẽ không như thế kém đi. Trước đó mới đụng tới một cái không nghe lời qua giường, hiện đang triệu hoán cái này Sở Tuyển Cơ, chẳng lẽ cũng là đau đầu. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút lo lắng, cái này tu vi càng cao người, sợ là càng không dễ không chế a. Sở Tuyển Cơ mặc dù không nghĩ chấp hành Trần Sĩ Khanh mệnh lệnh, nhưng bởi vì hệ thống tồn tại, nàng không cách nào kháng cự. Chỉ có thể nhẹ nhàng vọt lên, mang theo trận trận hương hoa, bay đến không trung, gia nhập chiến cuộc. Chính cùng hoàng phủ bay đấu khó hòa giải Giang Ngọc Yến, đột nhiên hoảng sợ phát hiện, lại có một cái đẳng vân cảnh tu sĩ bay lên không trung. Đối phó một cái hoàng phủ bay đã phi thường cật lực Giang Ngọc Yến, làm sao có thể là hai tên đẳng vân cảnh tu sĩ đối thủ, nàng ngay lập tức manh động thoái ý. Đạo hữu, mau tới giúp ta, cầm xuống yêu nữ này. Tiên pháp, Cửu Tiêu Lôi Võng. Đều là Trần Sĩ Khanh triệu hồi ra bộ hạ, hoàng phủ bay tự nhiên biết Sở Tuyển Cơ là đến giúp mình, tay hắn bóp lôi quyết, vẩy ra một mảnh bầu trời la lưới điện, hướng Giang Ngọc Yến che đậy quá khứ. Tiên minh sở thuộc, toàn thể rút lui, có thể đi một cái là một cái. Mắt thấy lưới điện đánh tới, Giang Ngọc Yến chỉ có thể hướng một bên khác chạy trốn. Các huynh đệ, Giang đại nhân lên tiếng. Mau bỏ đi. Rút. Chỉ huy sứ đại nhân tự thân khó đảm bảo, chúng ta chạy mau đi. Nguyên vốn đã tế ra một vùng biển hoa Sở Tuyển Cơ, nghe đến mấy câu này, thân thể lập tức chấn động, động tác trên tay đều chậm ba phần. Giang Ngọc Yến nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, sắc mặt nàng vui mừng, há mồm phun ra một chùm huyết vụ, cả người hóa thành một đoàn huyết ảnh, cực xa phương đột đi, trong chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 63, hạ quyết tâm. Giang Ngọc Yến sử dụng bí pháp, nháy mắt biến mất không thấy tung tích, cái này khiến Trần Sĩ Khanh tức đến sắp thổ huyết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi rơi xuống Sở Tuyển Cơ, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại Tiên Minh tiểu lâu la trên thân. Hoàng phủ bay, tất cả mọi người ở đây, một tên cũng không để lại. Là, công tử. Hoàng phủ bay cùng Qua Dương cùng Sở Tuyển Cơ khác biệt, hắn biết rõ, mình có thể khởi tử hoàn sinh, đều là Trần Sĩ Khanh công lao. Nếu như còn nghĩ nhiều hô hấp một chút thế giới này không khí, Trần Sĩ Khanh mệnh lệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không vi phạm. Còn lại Tiên Minh đám người, mặc dù chạy tứ tán, thế nhưng là bọn hắn chạy lại nhanh, có lôi điện tốc độ nhanh sao? Hoàng phủ bay tay bấm lôi quyết, Cửu Tiêu dẫn lôi. Hô hấp ở giữa, liền rơi hạ một đạo thiên lôi, mà mỗi một đạo thiên lôi, liền có thể mang đi một tiên minh chi tính mạng con người. Cửu Châu, Lạc Trần, các ngươi đi quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, Phương Đông Thiên cùng những người còn lại xử lý thi thể. Trần Sĩ Khanh mặt không biểu tình, đều đâu vào đấy phát hào lấy thi lệnh. Nhìn xem bận rộn đám người, Sở Tuyển Cơ cảm giác có chút không biết làm thế nào. Nàng đi đến Trần Sĩ Khanh bên người, muốn nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Trần Sĩ Khanh sau lưng, toàn thân ướt sũng nhất nhiếp. Sở Tuyển Cơ than nhẹ một tiếng, giơ tay lên, một cỗ sữa linh lực màu trắng đột nhiên xuất hiện, rơi vào niếp niếp trên thân. Một màn này lập tức gây nên Trần Sĩ Khanh chú ý. Ngươi đang làm gì? Sở Tuyển Cơ bị Trần Sĩ Khanh tiếng la giật nảy mình. Ta chỉ là muốn giúp đứa bé này, tinh thần của nàng thật không tốt. Trần Sĩ Khanh chau mày, không tiếp tục tổ chức, tại hắn ánh nhìn, niếp niếp quần áo, còn có tóc rất nhanh liền bị hong khô, cả người trạng thái tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Công tử, thật thoải mái, ta buồn ngủ quá a. Trần Sĩ Khanh đem nắp dài, lung lay sắp đổ niếp niếp ôm vào trong ngực. Cái này đáng thương tiểu nữ hài, cứ như vậy ngủ tiếp đi. Cảm thụ được niếp niếp đều tiếng hít thở, Trần Sĩ Khanh lúc này mới yên lòng lại, hắn nhìn sang Sở Tuyển Cơ, sau đó đem niếp niếp giao cho Vương Sán. Ngươi tại sao phải đối tiên minh người hạ như thế ngoan thủ? Trần Sĩ Khanh tự nhận không may, mặc kệ Sở Tuyển Cơ, nhưng nàng lại không buông tha, chủ động tìm tới. Người nữ nhân này, đứng ở một bên Vương Sán nhịn không được. Hắn mặc dù tu vi không đủ, nhưng tính tình ngay thẳng, có chuyện nói thẳng. Tiên minh người đốt công tử trạch viện, còn hại chết niếp niếp ra, tội đáng chết vạn lần, cái này gọi ngoan thủ. Sở Tuyển Cơ ngắm nhìn bốn phía, lại liếc mắt nhìn Vương Sán trên lưng nhất nhiếp, một mặt không thể tin được. Không có khả năng, ở trong đó nhất định có hiểu lầm gì đó, tiên minh từ trước đến nay lấy thiên hạ thương sinh, bình minh bách tính làm gốc. Trần Sĩ Khanh chỉ là cười lạnh. Cái này Sở Tuyển Cơ, khi còn sống sợ không phải tiên minh người. Về phần ngươi trạch viện, có thể là cái khác gian nhân gây nên, tiên minh tôn chỉ là tuyệt đối sẽ không tổn thương người bình thường. Vừa rồi nhiếp nhiếp chính miệng nói, ngươi còn cho tiên minh giải vây. Tiên minh là ngươi thiên vương lão tử sao? Ngươi vì cái gì lão thay tiên minh nói chuyện? Vương Sán một mặt nộ khí. Đủ, Sán, nàng loại này cao cao tại thượng người, là sẽ không hiểu. Trần Sĩ Khanh đi đến Vương Sán bên người, thấp giọng nói. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi, chuyện kế tiếp, có người xử lý. Vương Sán là kẻ thô lỗ, không hiểu những cái kia con quấn. Hắn cùng Niếp Niếp còn có Triệu Lao Gia Tử sinh hoạt qua một đoạn thời gian, đã sớm đem Niếp Niếp xem như nhà mình muội tử đối đãi. Triệu Lao Gia Tử bị hại, nếu không phải hắn tu vi không đủ, hắn đều nghĩ cái thứ nhất đi lên tìm Giang Ngọc Yến báo thù. Hiện tại cái này Sở Tuyền Cơ vậy mà giúp Tiên Minh nói chuyện, nếu không phải Trần Sĩ Khanh lên tiếng, hắn là thật giận. Lô Cửu Châu cùng Lạc Trần tay chân lênh lẹ, rất nhanh liền đem tất cả thi thể bên trên trước đó đồ vật đều lấy xuống. Phương Đông Thiên thì là đem tất cả thi thể đều tụ tập lại với nhau, dùng phán quan bút sáng tác một cái đơn giản ly hòa trận. Đốt thi không để lại dấu vết. Đương nhiên, những này Trần Sĩ Khanh đều là không nhìn thấy. Trạch viện đã bị Giang Ngọc Yến tiêu hủy, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa. Bên này đánh nhau vết tích quá lớn, ai biết Tiên Minh sẽ còn hay không phái người tới. Tuy nói Giang Ngọc Yến là tân nhiệm chỉ huy sứ, nhưng Tiên Minh ra đại nghiệp đại, không chừng có cái chuẩn bị ở sau. Phải biết, Trần Sĩ Khanh hiện tại, thế nhưng là một trương đẳng vân cảnh mẫu cấp bộ hạ mảnh vỡ đều không có. Một hồi sẽ qua, chờ hoàng phủ bay thời gian đến, tùy tiện đến cái đẳng vân cảnh, liền có thể đem mình thu thập. Hướng về phía Trạch viện phương hướng thật xấu bái, Trần Sĩ Khanh thấp giọng nói: "Lão gia tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nghiêm nghiêm, báo thủ cho ngươi." Nói xong lời này, Trần Sĩ Khanh quay người hướng đường đi đi đến. "Công tử, một đầu cá lọt lưới đều không có." Nhưng vào lúc này, hoàng phủ bay từ trên trời giáng xuống, hắn là một tử dâu trung nhân nhân, một thân liên thể tiên bảo, xem ra khi còn sống hẳn là cựu cư cao vị, khí chất bất phàm. Giang Ngọc Yến không phải chạy sao? Chán. Cái này. Hoàng phủ bay có chút cười xấu hổ cười, sau đó liếc mắt nhìn Trần Sĩ Khanh sau lưng Sở Tuyền Cơ. "Công tử, cái này nhưng không trách được ta, kia yêu nữ một thân tiên pháp quỷ dị âm tàn, cuối cùng vì mạng sống, không tiếc tự hạ cảnh giới, cưỡng ép bộc phát, mặc dù may mắn không chết, nhưng tu vi khẳng định hội từ đẳng vân cảnh rơi xuống, không, có 3 năm 5 năm là chậm không trở lại." Nói nhiều như vậy, kết quả cũng giống nhau, ta hiện tại chỉ muốn trông thấy Giang Ngọc Yến đầu người. Hoàng phủ bay tâm tư cũng không ít, mặc dù là lần đầu tiên được triệu hoán, nhưng hắn đã quyết tâm muốn tại Trần Sĩ Khanh trước mặt lưu lại một cái ấn tượng tốt. Hắn cắn răng một cái, đưa tay trái ra, bắt lấy cổ tay phải, một đoàn điện quang đống nhiên xuất hiện, chuyển đến thích lịch thanh âm. "Ngưng." Không đợi Trần Sĩ Khanh mở miệng, hoàng phủ bay chán nổi gân xanh lên, sau một khắc, trong tay điện quang vậy mà chậm rãi ngưng tụ thành một cái trái bóng bàn lớn nhỏ màu vàng nhạt hơi mở hình cầu. "Công tử, đây là ta ngưng tụ lôi châu, kia yêu nữ bị ta Cửu Tiêu Thiên Lôi đánh trúng, trên thân còn sót lại lấy lôi chủng, không có đẳng vân cảnh tu vi, là loại trừ không xong." Trần Sĩ Khanh nhãn tỉnh sáng lên. Người nói tiếp: "Phương viên năm trong vòng 10 dặm, chỉ cần nàng xuất hiện, cái này lôi châu liền sẽ lên phản ứng, khoảng cách càng gần, phản ứng càng mạnh, kia yêu nữ mặc dù chạy, nhưng tuyệt đối chạy không xa, mà lại tu vi bị hao tổn, không cách nào loại trừ lôi chủng. Công tử, chỉ cần cái này lôi châu sáng lên, chính là ngươi báo thủ thời điểm." Trần Sĩ Khanh nhẹ gật đầu, nhận lấy cái này lôi châu. Nhưng không bao lâu, hoàng phủ bay thân thể vậy mà bắt đầu mơ hồ, xem ra dần dần muốn tiêu tán. "Công tử, tại hạ xin được cáo lui trước." Hoàng phủ bay thanh âm nức quãng, nói xong lời này về sau, liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Trần Sĩ Khanh mặc dù không có tính toán, nhưng hoàng phủ bay hẳn là còn có gần 10 phút thời gian tồn tại. Xem ra viên này lôi châu, phế hoàng phủ bay không nhỏ khí lực. Bộ hạ này, ngược lại là cái người có thể dùng được a. So qua Dương cùng Sở Tuyền Cơ mạnh hơn. Trần Sĩ Khanh cũng không muốn giống Ghim lão sư như thế, thủ hạ tất cả đều là nhị ngũ tử. Nói như vậy, còn thế nào cùng tiên minh quái vật khổng lồ này chống lại đâu? Lý Trường Dương sinh tử chưa biết, trạch viện của mình lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trần Sĩ Khanh chỉ nghĩ tới cuộc sống yên tĩnh, nhưng tiên minh không để. Đã như vậy, vậy tại sao không cùng bọn họ hào hào chơi một chút đâu? Chương 64, rốt cục thăng cấp thẻ ao. Hoàng phủ phi tiêu tán, đối Sở Tuyền Cơ rung động là rất lớn. Mặc dù không biết Trần Sĩ Khanh là thông qua loại thủ đoạn nào đưa nàng triệu hoán đi ra, nhưng Sở Tuyền Cơ biết mình là chống lại không được Trần Sĩ Khanh mệnh lệnh, càng đừng đề cập nổi sát tâm. Mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng nhìn Trần Sĩ Khanh bộ dáng cũng không muốn để ý chính mình, Sở Tuyền Cơ cũng sẽ không mặt nóng đi tiếp mông lạnh. "Cửu Châu, đã lâu không gặp." "Đã lâu không gặp, công tử." Nhìn xem Lâu Cửu Châu gương mặt, Trần Sĩ Khanh trong lòng có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. "Thật xin lỗi, trước đó là ta lòng dạ đàn bà, ngươi nói đúng." Nghẹn nửa ngày, Trần Sĩ Khanh mới nói một câu: "Công tử, ngươi có thể minh bạch liền tốt." Lâu Cửu Châu cười cười: "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thế giới này, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, mà chết đi người, liền như là giọt mưa rơi vào nước hồ, lại cũng không về được, không có cơ hội hối hận." "Trần Sĩ Khanh, ba." "Có lúc, nam nhân ở giữa ăn ý, chính là đơn giản như vậy. Một ánh mắt, một cái biểu lộ, liền có thể tâm ý tương thông." "Chúc mừng túc chủ, bộ hạ Lô Cửu Châu độ thiện cảm thay đổi vì ý hợp tâm đầu, nhân đây ban thưởng một chương đơn rút khoán." Bên hai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhưng Trần Sĩ Khanh nhưng không có thật là vui. Hiện tại một chương đơn rút khoán, đối với hắn, đã không có gì gợn sóng. "Công tử, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Rời đi Nghiễm Hạ thành sao?" Khách sạn trong sương phòng, Trần Sĩ Khanh nhìn một chút nằm ở trên giường ngủ say nếp nhiếp, hồi đáp: "Rời đi khẳng định là muốn rời khỏi, bất quá trước lúc này, ta còn muốn làm một chuyện." Trần Sĩ Khanh đứng người lên, làm được bên cạnh bàn, uống một chén nước. Người xem trọng chung quanh, có biến ngay lập tức phản ứng. Vương Sán lên tiếng, lập tức đứng ở cửa phòng phụ cận, bảo trì cảnh giới. Đã hạ quyết tâm, muốn cùng tiên minh chơi một chút. Trần Sĩ Khanh biết, mình bây giờ là còn thiếu rất nhiều,